Chương 736 con, bây giờ đến lượt cậu rồi, quất. Ưa. Hai mắt cậu ta run lên, đến giờ vẫn chưa phản ứng lại được. Cậu ta không dám tin được Diệp Thiên thật sự dám ra tay với mình. Cậu ta lại phun ra một ngụm máu tươi, cố gắng chịu đựng cơn hoa mắt, điên cuồng hét lên, lên, tất cả lên hết cho tôi, cứ nhẹ chỗ hiểm mà đánh. Đánh tàn phế, đánh chết tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm. Từ nhỏ cậu ta chưa từng chịu sự sỉ nhục như vậy, lập tức phất tay, vệ sĩ hai bên đột nhiên xông thẳng vào giữa, tất cả đều hướng về phía Diệp Thiên. Trong phút chốc, đám người trong ngõ hẻm chật chội dục dịch ra tay, vây lấy Diệp Thiên không hở chỗ nào. Diệp Thiên. Thề Văn Long thầm hét lên một tiếng, định đi lên giúp đỡ. Lý Phong và Vương Triều Hải cũng nghiến răng định lao lên phía trước thì chính vào lúc này, bọn họ lần lượt dừng lại, đứng chết chân tại chỗ. Thế này là, trước mặt bọn họ, từng tên vệ sĩ mặc đồ đen đang bay ra phía ngoài với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, cơ thể Diệp Thiên cứ như ma quỷ bay tới bay lui giữa hàng trăm người. Cứ mỗi bước chân rơi xuống lại có 3-4 vệ sĩ bay ra ngoài. Chỉ trong vòng hơn một phút, hàng trăm vệ sĩ đã ngã xuống đất một cách hỗn loạn. Người thì gãy chân, người thì gãy tay, có người ngất luôn tại chỗ. Tất cả đều lần lượt mất đi sức chiến đấu. Diệp Thiên đứng một mình giữa biển người, giống như một ngọn trường thương cắt ngang bầu trời. Cách đó không xa, hai chân Tử Tử Văn run lên, cậu ta đã sợ đến mức mắt chữ a miệng chữ ó, còn Diệp Thiên cuối cùng cũng lia ánh mắt tới và từng bước đi về phía cậu ta. Cậu thích cậy đông người ức hiếp họ ít người chứ gì? Khóe miệng Diệp Thiên khẽ giật, cong lên một hình vòng cung tà ác. Chương 736 con, bây giờ đến lượt cậu rồi. Hai mắt cậu ta run lên, đến giờ vẫn chưa phản ứng lại được. Cậu ta không dám tin được Diệp Thiên thật sự dám ra tay với mình. Cậu ta lại phun ra một ngụm máu tươi, cố gắng chịu đựng cơn hoa mắt, điên cuồng hét lên, lên, tất cả lên hết cho tôi, cứ nhẹ chỗ hiểm mà đánh. Đánh tàn phế, đánh chết tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm. Từ nhỏ cậu ta chưa từng chịu sự sỉ nhục như vậy, lập tức phất tay, vệ sĩ hai bên đột nhiên xông thẳng vào giữa, tất cả đều hướng về phía Diệp Thiên. Trong phút chốc, đám người trong ngõ hẻm chật chội dục dịch ra tay, vây lấy Diệp Thiên không hở chỗ nào. Diệp Thiên. Thề Văn Long thầm hét lên một tiếng, định đi lên giúp đỡ. Lý Phong và Vương Triều Hải cũng nghiến răng định lao lên phía trước thì chính vào lúc này, bọn họ lần lượt dừng lại, đứng chết chân tại chỗ. Thế này là, trước mặt bọn họ, từng tên vệ sĩ mặc đồ đen đang bay ra phía ngoài với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, cơ thể Diệp Thiên cứ như ma quỷ bay tới bay lui giữa hàng trăm người. Cứ mỗi bước chân rơi xuống lại có 3-4 vệ sĩ bay ra ngoài. Chỉ trong vòng hơn một phút, hàng trăm vệ sĩ đã ngã xuống đất một cách hỗn loạn. Người thì gãy chân, người thì gãy tay, có người ngất luôn tại chỗ. Tất cả đều lần lượt mất đi sức chiến đấu. Diệp Thiên đứng một mình giữa biển người, giống như một ngọn trường thương cắt ngang bầu trời. Cách đó không xa, hai chân Tử Tử Văn run lên, cậu ta đã sợ đến mức mắt chữ a miệng chữ ó, còn Diệp Thiên cuối cùng cũng lia ánh mắt tới và từng bước đi về phía cậu ta. Cậu thích cậy đông người ức hiếp họ ít người chứ gì? Khóe miệng Diệp Thiên khẽ giật, cong lên một hình vòng cung tà ác. Chương 737 con, đánh gãy chân cậu thì đã làm sao? Quất. Tử Tử Văn ngay lập tức phản ứng lại và hét lớn. Cậu không thể động vào tôi được. Cậu dám động vào tôi, anh trai tôi nhất định sẽ không tha cho cậu đâu. Anh ấy là phó hội trưởng của Khương Minh. Cậu dám động vào tôi, chỉ cần một câu nói của anh ấy sẽ có thể khiến cậu không có chỗ dung thân ở thủ đô này, đẩy cậu ra trốn biên cương khiến cậu chết không có chỗ chôn. Nghĩ đến người anh cả vai hùng của mình, trong lòng cậu ta chợt dâng lên cảm giác tự tin, cảm thấy đỡ sợ hơn rất nhiều. Vẻ mặt của Diệp Thiên không thay đổi, cũng chẳng coi cái gọi là Khương Minh này ra gì, nhưng vẻ mặt của Tề Văn Long ở phía sau đột ngột thay đổi với vẻ kinh hãi. Diệp Thiên, dừng tay lại. Cậu ta hoàn toàn không xem thường Diệp Thiên nữa, bước một phát đến bên cạnh Diệp Thiên. Diệp Thiên, không thể động được vào cậu ta đâu. Thôi chuyện này bỏ qua, chúng ta mau đi thôi. Cậu ta khoác vai Diệp Thiên và nháy mắt ra hiệu với cậu. Ồ, Diệp Thiên cười, không hề nhúc nhích mà quét ánh mắt về phía Tử Tử Văn. Tôi không quan tâm anh trai cậu là ai. Tôi cũng chưa bao giờ nghe nói đến Khương Minh gì hết. Nhưng lời mà Diệp Thiên tôi đã nói ra thì nhất định sẽ thực hiện. Bút. Cậu vừa dứt lời thì một âm thanh lanh lảnh phát ra, chỉ nghe thấy Tử Tử Văn hét lên một tiếng, khuỵu gối trên mặt đất. Cậu dám đánh gãy cho tôi. Tử Tử Văn đang rất đau đớn, nhưng điều đó vẫn không thể so sánh với sự kinh sợ trong lòng cậu ta. Cậu ta đã lôi cả Khương Minh ra nói, nhưng Diệp Thiên vẫn đánh gãy chân cậu ta không do dự khiến cậu ta cảm thấy không thể tin được. Tử Tử Văn không ngừng rú lên thảm thiết, cuối cùng khi nhìn vào mắt Diệp Thiên, cậu ta cũng đã cảm thấy vô cùng kinh hãi. Chương 737 con, đánh gãy chân cậu thì đã làm sao? Quất. Tử Tử Văn ngay lập tức phản ứng lại và hét lớn. Cậu không thể động vào tôi được. Cậu dám động vào tôi, anh trai tôi nhất định sẽ không tha cho cậu đâu. Anh ấy là phó hội trưởng của Khương Minh. Cậu dám động vào tôi, chỉ cần một câu nói của anh ấy sẽ có thể khiến cậu không có chỗ dung thân ở thủ đô này, đẩy cậu ra trốn biên cương khiến cậu chết không có chỗ chôn. Nghĩ đến người anh cả vai hùng của mình, trong lòng cậu ta chợt dâng lên cảm giác tự tin, cảm thấy đỡ sợ hơn rất nhiều. Vẻ mặt của Diệp Thiên không thay đổi, cũng chẳng coi cái gọi là Khương Minh này ra gì, nhưng vẻ mặt của Tề Văn Long ở phía sau đột ngột thay đổi với vẻ kinh hãi. Diệp Thiên, dừng tay lại. Cậu ta hoàn toàn không xem thường Diệp Thiên nữa, bước một phát đến bên cạnh Diệp Thiên. Diệp Thiên, không thể động được vào cậu ta đâu. Thôi chuyện này bỏ qua, chúng ta mau đi thôi. Cậu ta khoác vai Diệp Thiên và nháy mắt ra hiệu với cậu. Ồ, Diệp Thiên cười, không hề nhúc nhích mà quét ánh mắt về phía Tử Tử Văn. Tôi không quan tâm anh trai cậu là ai. Tôi cũng chưa bao giờ nghe nói đến Khương Minh gì hết. Nhưng lời mà Diệp Thiên tôi đã nói ra thì nhất định sẽ thực hiện. Bút. Cậu vừa dứt lời thì một âm thanh lanh lảnh phát ra, chỉ nghe thấy Tử Tử Văn hét lên một tiếng, khuỵu gối trên mặt đất. Cậu dám đánh gãy cho tôi. Tử Tử Văn đang rất đau đớn, nhưng điều đó vẫn không thể so sánh với sự kinh sợ trong lòng cậu ta. Cậu ta đã lôi cả Khương Minh ra nói, nhưng Diệp Thiên vẫn đánh gãy chân cậu ta không do dự khiến cậu ta cảm thấy không thể tin được. Tử Tử Văn không ngừng rú lên thảm thiết, cuối cùng khi nhìn vào mắt Diệp Thiên, cậu ta cũng đã cảm thấy vô cùng kinh hãi. Chương 738 ý cậu là Từ Tử Văn à? Xin lỗi. Diệp Thiên đánh gãy chân tay Từ Tử Văn, nhưng đó vẫn chưa phải là kết thúc. Đôi mắt của cậu lia tới, ánh mắt lạnh lùng như băng. Từ Tử Văn sợ tới mức ruột gan như vỡ ra, nhìn thấy ánh mắt của Diệp Thiên, cậu ta không hề nghi ngờ rằng nếu như mình có điều gì dám nói không thì Diệp Thiên sẽ giết chết mình luôn. Vì đây chính là một tên điên không hơn không kém. Tôi sai rồi. Cậu ta cúi rạp đầu quỳ xuống trước mặt Tề Văn Long, chán dập xuống đất còn phát ra tiếng kêu. Cuối cùng Tề Văn Long cũng hoàn hồn trở lại, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, liền kéo Diệp Thiên lại. Diệp Thiên, chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Đi với tôi, mau đi thôi. Diệp Thiên vẫn đứng yên và nói tiếp. Từ Tử Văn, nhớ kỹ, lần này, tôi chỉ là đánh gãy chân tay của cậu thôi. Cậu có thể tìm người để trả thù, có thể dùng đủ mọi thủ đoạn để trả thù. Nhưng lần sau tôi sẽ không chỉ đơn giản là đánh gãy chân tay của cậu nữa mà tôi sẽ lấy mạng cậu. Thậm chí giết sạch cả nhà cậu. Lời nói của Diệp Thiên vang vọng như tiếng nói từ địa ngục chuyển tới khiến cho tất cả những người có mặt đều chìm vào trong im lặng. Nói rồi cậu liền đi theo Tề Văn Long lên xe, Tề Văn Long lái chiếc Mercedes-Benz xông thẳng ra ngoài. Suốt dọc đường về trường học, Tề Văn Long không nói một lời nào mà đưa thẳng Lâm Ngữ Băng về ký túc xá nữ. Cậu mới đến thủ đô, có lẽ còn chưa biết tình hình về Khương Minh. Tên đầy đủ của Khương Minh là Hiệp hội Thương mại Toàn Minh Khương Long Hoa. Người sáng tạo ra hiệp hội này là Khương Long Hoa, con trai cả của nhà họ Khương ở thủ đô. Chương 738 ý cậu là Từ Tử Văn à? Xin lỗi. Diệp Thiên đánh gãy chân tay Từ Tử Văn, nhưng đó vẫn chưa phải là kết thúc. Đôi mắt của cậu lia tới, ánh mắt lạnh lùng như băng. Từ Tử Văn sợ tới mức ruột gan như vỡ ra, nhìn thấy ánh mắt của Diệp Thiên, cậu ta không hề nghi ngờ rằng nếu như mình có điều gì dám nói không thì Diệp Thiên sẽ giết chết mình luôn. Vì đây chính là một tên điên không hơn không kém. Tôi sai rồi. Cậu ta cúi rạp đầu quỳ xuống trước mặt Tề Văn Long, chán dập xuống đất còn phát ra tiếng kêu. Cuối cùng Tề Văn Long cũng hoàn hồn trở lại, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, liền kéo Diệp Thiên lại. Diệp Thiên, chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Đi với tôi, mau đi thôi. Diệp Thiên vẫn đứng yên và nói tiếp. Từ Tử Văn, nhớ kỹ, lần này, tôi chỉ là đánh gãy chân tay của cậu thôi. Cậu có thể tìm người để trả thù, có thể dùng đủ mọi thủ đoạn để trả thù. Nhưng lần sau tôi sẽ không chỉ đơn giản là đánh gãy chân tay của cậu nữa mà tôi sẽ lấy mạng cậu. Thậm chí giết sạch cả nhà cậu. Lời nói của Diệp Thiên vang vọng như tiếng nói từ địa ngục chuyển tới khiến cho tất cả những người có mặt đều chìm vào trong im lặng. Nói rồi cậu liền đi theo Tề Văn Long lên xe, Tề Văn Long lái chiếc Mercedes-Benz xông thẳng ra ngoài. Suốt dọc đường về trường học, Tề Văn Long không nói một lời nào mà đưa thẳng Lâm Ngữ Băng về ký túc xá nữ. Cậu mới đến thủ đô, có lẽ còn chưa biết tình hình về Khương Minh. Tên đầy đủ của Khương Minh là Hiệp hội Thương mại Toàn Minh Khương Long Hoa. Người sáng tạo ra hiệp hội này là Khương Long Hoa, con trai cả của nhà họ Khương ở thủ đô. Chương 739 nhưng cậu ra tay hơi ác. Trong giới thượng lưu thủ đô, gần như 80% các cậu chủ lớn đều từng gia nhập Khương Minh. Ngay cả một cậu chủ đỉnh cao như Âu Dương Đoạn Vân cũng có chức vụ trong hiệp hội này. Có thể nói Khương Minh là một trong những thế lực lớn nhất ở thủ đô. Sau khi nghe Tề Văn Long giới thiệu, Lý Phong và Vương Triều Hải đều ngẩn người ra. Lý Phong và Vương Triều Hải ngây ra tại chỗ, sắc mặt trắng bệch. Dù sao xuất thân của bọn họ cũng không bằng Tề Văn Long, tin tức không nhanh nhạy bằng, cái gọi là Khương Minh bọn họ cũng chỉ nghe nói, không biết khái niệm cụ thể. Bây giờ nghe Tề Văn Long giới thiệu, bọn họ mới biết Khương Minh đáng sợ đến thế nào. Thế lực lớn nhất giới thượng lưu ở thủ đô, chỉ danh hiệu này cũng đã dọa sợ vô số người. Huống hồ, trong Khương Minh còn có 80% cậu ấm cô chiêu của giới thượng lưu thủ đô gia nhập, những người này và gia tộc đằng sau bọn họ cộng lại, sức mạnh đủ để chèn ép những tỉnh xung quanh, ai dám cạnh tranh? Cho dù là tổng đốc một tỉnh, quan lớn biên giới đối mặt với Khương Minh, e rằng cũng phải nhượng bộ, đừng nói tới những sinh viên đại học không có bối cảnh gì lớn như bọn họ. Thấy Diệp Thiên vẫn không có phản ứng gì, Tề Văn Long nói tiếp, "Diệp Thiên, cậu đánh đấm giỏi, vừa rồi dạy dỗ bọn họ một trận đã đành, dù sao chúng ta cũng chiếm lý, Khương Minh thế lớn cũng không thể làm gì chúng ta." Chương 739 nhưng cậu ra tay hơi ác. Trong giới thượng lưu thủ đô, gần như 80% các cậu chủ lớn đều từng gia nhập Khương Minh. Ngay cả một cậu chủ đỉnh cao như Âu Dương Đoạn Vân cũng có chức vụ trong hiệp hội này. Có thể nói Khương Minh là một trong những thế lực lớn nhất ở thủ đô. Sau khi nghe Tề Văn Long giới thiệu, Lý Phong và Vương Triều Hải đều ngẩn người ra. Lý Phong và Vương Triều Hải ngây ra tại chỗ, sắc mặt trắng bệch. Dù sao xuất thân của bọn họ cũng không bằng Tề Văn Long, tin tức không nhanh nhạy bằng, cái gọi là Khương Minh bọn họ cũng chỉ nghe nói, không biết khái niệm cụ thể. Bây giờ nghe Tề Văn Long giới thiệu, bọn họ mới biết Khương Minh đáng sợ đến thế nào. Thế lực lớn nhất giới thượng lưu ở thủ đô, chỉ danh hiệu này cũng đã dọa sợ vô số người. Huống hồ, trong Khương Minh còn có 80% cậu ấm cô chiêu của giới thượng lưu thủ đô gia nhập, những người này và gia tộc đằng sau bọn họ cộng lại, sức mạnh đủ để chèn ép những tỉnh xung quanh, ai dám cạnh tranh? Cho dù là tổng đốc một tỉnh, quan lớn biên giới đối mặt với Khương Minh, e rằng cũng phải nhượng bộ, đừng nói tới những sinh viên đại học không có bối cảnh gì lớn như bọn họ. Thấy Diệp Thiên vẫn không có phản ứng gì, Tề Văn Long nói tiếp, "Diệp Thiên, cậu đánh đấm giỏi, vừa rồi dạy dỗ bọn họ một trận đã đành, dù sao chúng ta cũng chiếm lý, Khương Minh thế lớn cũng không thể làm gì chúng ta." Chương 740 hôm nay thật xin lỗi. Đúng nhỉ? Cậu ta vội vàng xuống xe, nhìn chiếc mẹ xe đét của mình, ngoài một vài vết chảy sức ra, những chỗ khác đều không hư hại gì. Cậu ta lại lên xe, hạ thấp giọng nói, "Sáng sớm mai, tôi sẽ đổi biển số tạm thời này, sau đó sơn lại xe, sửa sang lại xe một lượt, dù người của Khương Minh có muốn tìm chúng ta cũng không dễ gì. Không được nữa thì tôi sẽ liên lạc với bố, với thân phận địa vị của ông ấy, chắc cũng có thể nói vài câu với Khương Minh, cùng lắm đến lúc đó chúng ta xin lỗi đền chút tiền." Nghe vậy, Lý Phong và Vương Triều Hải lập tức gật đầu. Mặc dù trong lòng vẫn thấp thỏm lo sợ, nhưng vẻ sợ hãi trên mặt đã tan bớt. "Được rồi, các anh em, không cần lo lắng vậy đâu." Diệp Thiên mỉm cười xua tay, chưa nói tới Khương Minh có thể tìm được chúng ta hay không, cho dù bọn họ có tìm tới đây, mọi thứ cứ để tôi lo. Nhìn thấy bộ dạng thảnh thơi của Diệp Thiên, Tề Văn Long nhíu mày, trong lòng không ngừng lắc đầu. Diệp Thiên cũng thật là kiêu ngạo. Hôm nay, Diệp Thiên lấy một địch trăm, bản lĩnh này quả thật khiến cậu ta vô cùng kinh ngạc, hết sức khâm phục, nhưng nắm đấm có cứng đến đâu cũng làm sao so sánh được với Khương Minh. Khương Minh chỉ cần một câu nói là có thể sử dụng sức mạnh của chính phủ thao tác một phen, cho Diệp Thiên vào tù, giam trung thân dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, cậu ta còn nghe nói trong Khương Minh có nhân vật rất ghê gớm tồn tại, nắm giữ sức mạnh cực lớn, bản lĩnh siêu việt, lấy một địch 100 là chuyện bình thường. Cậu ta có thể khẳng định, trong đó thậm chí còn có người mạnh hơn cả Diệp Thiên. Đến lúc đó, đánh đấm không bằng, thế lực không sánh kịp, đồng nghĩa bị áp đảo về mọi mặt. Đều là anh em, cần gì phải để ý nhiều vậy chứ? Không cần giải thích với tôi hiểu mà. Chương 741 Chùa Cửu Long. Chùa Cửu Long, Diệp Thiên nghe thế, tỏ ra ngạc nhiên. Chuyện cũ dần lướt qua trong đầu cậu đông nghĩ tới điều gì, đột nhiên đứng dậy. Các cậu ngủ trước đi, tôi có chút chuyện phải ra ngoài một chuyến. Nói xong, cậu cũng không quan tâm đến phản ứng của Tề Văn Long và Lý Phong, đi thẳng ra cửa. Tây Sơn thủ đô được xem là thắng cảnh du lịch, mỗi dịp lễ hoặc cuối tuần đều sẽ có vô số du khách từ tỉnh khác hoặc người bản địa lên núi du ngoạn. Ở trên đỉnh Tây Sơn có một ngôi chùa lịch sử lâu đời, chính là chùa Cửu Long. Diệp Thiên đứng ở dưới chân núi Tây Sơn, ánh mắt nhìn xa xăm, ngây người ngắm đỉnh tháp chùa Cửu Long. Tiểu Thiên, trong đời người quan trọng nhất là phải có tín ngưỡng, có mục tiêu. Mẹ dẫn con đến đây dâng hương bái Phật không phải là mê tín phong kiến, mà chỉ là mong cầu một đời bình an. Thằng nhóc này, sau này có đi lạc thì hãy nhớ đến chùa Cửu Long tìm mẹ, mẹ nhất định sẽ ở đây đợi con. Lời nói từ hơn 10 năm trước quanh quẩn bên tai Diệp Thiên, ánh mắt cậu nhìn xa xăm, cảm xúc không ngừng trào dâng. Cậu cũng không biết vì sao mình lại đến chùa Cửu Long, nhưng cậu vẫn sải bước chân, tiến lên đỉnh Tây Sơn. Ồ, người phụ nữ trung niên xinh đẹp mặc áo nhà chùa đó không phải là mẹ ruột của cậu, Thi Tú Vân hay sao? Chương 741 chùa Cửu Long. Chùa Cửu Long, Diệp Thiên nghe thế, tỏ ra ngạc nhiên. Chuyện cũ dần lướt qua trong đầu cậu đông nghĩ tới điều gì, đột nhiên đứng dậy. Các cậu ngủ trước đi, tôi có chút chuyện phải ra ngoài một chuyến. Nói xong, cậu cũng không quan tâm đến phản ứng của Tề Văn Long và Lý Phong, đi thẳng ra cửa. Tây Sơn thủ đô được xem là thắng cảnh du lịch, mỗi dịp lễ hoặc cuối tuần đều sẽ có vô số du khách từ tỉnh khác hoặc người bản địa lên núi du ngoạn. Ở trên đỉnh Tây Sơn có một ngôi chùa lịch sử lâu đời, chính là chùa Cửu Long. Diệp Thiên đứng ở dưới chân núi Tây Sơn, ánh mắt nhìn xa xăm, ngây người ngắm đỉnh tháp chùa Cửu Long. Tiểu Thiên, trong đời người quan trọng nhất là phải có tín ngưỡng, có mục tiêu. Mẹ dẫn con đến đây dâng hương bái Phật không phải là mê tín phong kiến, mà chỉ là mong cầu một đời bình an. Thằng nhóc này, sau này có đi lạc thì hãy nhớ đến chùa Cửu Long tìm mẹ, mẹ nhất định sẽ ở đây đợi con. Lời nói từ hơn 10 năm trước quanh quẩn bên tai Diệp Thiên, ánh mắt cậu nhìn xa xăm, cảm xúc không ngừng trào dâng. Cậu cũng không biết vì sao mình lại đến chùa Cửu Long, nhưng cậu vẫn sải bước chân, tiến lên đỉnh Tây Sơn. Ồ, người phụ nữ trung niên xinh đẹp mặc áo nhà chùa đó không phải là mẹ ruột của cậu, Thi Tú Vân hay sao? Chương 741 chùa Cửu Long. Chùa Cửu Long, Diệp Thiên nghe thế, tỏ ra ngạc nhiên. Chuyện cũ dần lướt qua trong đầu cậu đông nghĩ tới điều gì, đột nhiên đứng dậy. Các cậu ngủ trước đi, tôi có chút chuyện phải ra ngoài một chuyến. Nói xong, cậu cũng không quan tâm đến phản ứng của Tề Văn Long và Lý Phong, đi thẳng ra cửa. Tây Sơn thủ đô được xem là thắng cảnh du lịch, mỗi dịp lễ hoặc cuối tuần đều sẽ có vô số du khách từ tỉnh khác hoặc người bản địa lên núi du ngoạn. Ở trên đỉnh Tây Sơn có một ngôi chùa lịch sử lâu đời, chính là chùa Cửu Long. Diệp Thiên đứng ở dưới chân núi Tây Sơn, ánh mắt nhìn xa xăm, ngây người ngắm đỉnh tháp chùa Cửu Long. Tiểu Thiên, trong đời người quan trọng nhất là phải có tín ngưỡng, có mục tiêu. Mẹ dẫn con đến đây dâng hương bái Phật không phải là mê tín phong kiến, mà chỉ là mong cầu một đời bình an. Thằng nhóc này, sau này có đi lạc thì hãy nhớ đến chùa Cửu Long tìm mẹ, mẹ nhất định sẽ ở đây đợi con. Lời nói từ hơn 10 năm trước quanh quẩn bên tai Diệp Thiên, ánh mắt cậu nhìn xa xăm, cảm xúc không ngừng trào dâng. Cậu cũng không biết vì sao mình lại đến chùa Cửu Long, nhưng cậu vẫn sải bước chân, tiến lên đỉnh Tây Sơn. Ồ, người phụ nữ trung niên xinh đẹp mặc áo nhà chùa đó không phải là mẹ ruột của cậu, Thi Tú Vân hay sao? Chương 742 đồ ăn chay hôm nay khá ngon. Thi Tú Vân nói với cậu, cầu Phật không phải là mê tín mà là đại diện cho một loại tín ngưỡng, đại diện cho một sự gửi gắm về mặt tinh thần. Nhớ có một lần, Diệp Thiên đi lạc ở chùa Cửu Long. Thi Tú Vân mãi lâu sau mới tìm thấy cậu. Lần đó, Diệp Thiên không hề khóc mà ngược lại, Thi Tú Vân thì ôm cậu khóc như mưa. Từ sau lần đó, Thi Tú Vân nói với cậu, bất kể sau này Diệp Thiên đi đâu, bất kể Diệp Thiên ở đâu, nếu như không tìm thấy bà thì tới chùa Cửu Long, bà nhất định sẽ ở đó đợi cậu. Năm đó Diệp Vân Long phế bỏ võ mạch của Diệp Thiên thì Thi Tú Vân đã gào khóc thảm thiết. Bà muốn bảo vệ Diệp Thiên nhưng đã bị Diệp Sơn lạnh lùng kéo ra. Cuối cùng bà chỉ biết chân chân nhìn Diệp Thiên bị phế võ mạch và đuổi ra khỏi nhà họ Diệp. Đã 9 năm trôi qua, Diệp Thiên cũng không hề quên ánh mắt tuyệt vọng của Thi Tú Vân khi đó. Đêm nay, Diệp Thiên tới chùa Cửu Long cũng là vì trong lòng có tâm sự, cậu nghĩ về chuyện năm xưa. Nhưng cậu cũng không ngờ, Thi Tú Vân cũng ở đây, hơn nữa còn mặc áo tăng ni, tay niệm hạt Phật, nhìn giống hoàn toàn một tăng ni khiến cậu không biết phải làm sao. Diệp Tinh và Hoa Lộ Ảnh ngồi thiền trước mặt Thi Tú Vân. Trên tay cậu ta là một hộp cơm, điều động nội lực giữa bàn tay để khiến hộp cơm luôn giữ được độ ấm. "Mẹ, đây là cháo ngân nhĩ hạt sen mà con và Lộ Ảnh mang tới. Cháo vẫn nóng, mẹ mau ăn đi ạ." Cậu ta mở hộp ra, hương thơm lập tức lan tỏa ra thiền viện. "Tinh Nhi, con có lòng rồi." Thi Tú Vân mỉm cười, thế nhưng hẳn giữa trán vẫn là tâm trạng buồn rầu nhàn nhạt giống như có tâm tư không thể gỡ bỏ. Bà chỉ ăn vài miếng rồi đặt xuống. Dường như bà đã không còn muốn ăn nữa. Nhìn bộ dạng của Thi Tú Vân, Hoa Lộng Ảnh bỗng cảm thấy thương xót. "Cô ơi, cô ăn thêm một chút nữa đi. Mới có một tuần không tới thăm mà cô đã gầy đi nhiều quá. Từ khi anh cả rời khỏi nhà họ Diệp, mẹ đã không đoàn tụ với người nhà họ Diệp 9 năm rồi." Chương 743 nhà. đâu là nhà? Ánh mắt Diệp Thiên chứng lại, cậu đứng ngây tại chỗ. Trong phòng thiền, Thi Tú Vân xoa đầu Diệp Tinh, cười nhẹ và lắc đầu. Nhà? Đâu là nhà? Giọng bà thều thào giống như đã bị rút sạch sức lực. Năm đó trước mắt mẹ, bố con đã ra tay quá tàn nhẫn với anh cả của con vứt bỏ nó nơi núi sâu, để nó tự sinh tự diệt. Từ khoảnh khắc đó, mẹ đã không còn nhà nữa rồi. Mẹ đã nói rồi, cả đời này sẽ không tha thứ cho bố con. Cũng chính vì lời nói đó mà ông ta đã ra tay quá độc ác với con ruột của mình, không chút tình cảm. Người như vậy, không xứng đáng làm bố, càng không xứng đáng làm chồng của mẹ. Mặc dù Thi Tú Vân mặc áo tăng ni nhưng giọng nói rất vang và có lực, không chút dao động. Nghe thấy vậy, Diệp Tinh run rẩy, nói với vẻ đau thương. Mẹ, chuyện của anh cả đã 9 năm trôi qua rồi. Chuyện năm đó, bố và ông nội cũng vì bất lực. Đây là lời dạy dỗ của tổ tiên nhà họ Diệp truyền lại từ đời đầu tiên, bọn họ cũng không dám làm trái. Mẹ hãy tha thứ cho bố và ông nội đi. Mặc dù anh cả không còn nữa nhưng mẹ vẫn còn con mà. Hoa Lộc Ảnh ở bên cạnh với đôi tay ngọc ngà run run cũng thể hiện sự đau thương. Từ nhỏ, Thi Tú Vân đã yêu Diệp Thiên hơn, chăm sóc Diệp Thiên chu toàn tới mức trở thành cưng chiều hơn nhiều so với Diệp Tinh. Thi Tú Vân cưng chiều Diệp Thiên như vậy mà khiến bà phải tận mắt chứng kiến đứa con trai yêu quý của mình bị chồng phế võ mạnh, đuổi ra khỏi nhà họ Diệp, thì còn chuyện gì có thể khiến người ta đau khổ hơn đây. Đôi mắt Thi Tú Vân ánh lên vẻ thê lương. Bà lắc đầu với Diệp Tinh. Diệp Tinh nghe thấy vậy bèn nhìn Hoa Lộc Ảnh rồi đành rời khỏi phòng thiền. Chương 744 cháu nói như vậy là cô yên tâm rồi. Mặc dù kinh ngạc nhưng cô vẫn gật đầu dứt khoát. Vâng, thưa cô, cháu không quên được anh ấy. Thi Tú Vân vỗ nhẹ mu bàn tay Hoa Lộc Ảnh, khẽ thở dài. Lộc Ảnh, từ nhỏ tới lớn, cô đã luôn coi cháu là con dâu. Chỉ là khi đó, cô đã nhận định rằng cháu sẽ là vợ của Thiên Nhi. Bà lấy từ trong người ra một chiếc vòng bằng ngọc phỉ thúy màu xanh với vẻ mặt hoài niệm. Lúc đó, cô đã tưởng tượng ra cảnh Thiên Nhi đón cháu về nhà. Chiếc vòng này cô cũng đã chuẩn bị từ 10 năm trước, đợi khi cháu và Thiên Nhi đính hôn sẽ tặng cho cháu. Thế nhưng, Hoa Lộc Ảnh chần chừ một hồi rồi nhận lấy chiếc vòng. Thưa cô, đây là quà đính hôn của cháu và anh ấy mà cô tạo. Bất kể anh ấy có ở đây hay không thì cháu cũng đều nhận. Nhìn ánh mắt kiên định của Hoa Lộc Ảnh, Thi Tú Vân lắc đầu thở dài. Cô bé như cháu, từ nhỏ cô đã nhận ra là giống cô, ngoài lạnh trong nóng, tính cách bền bỉ, chuyện đã quyết là cả một đời. Cháu đính hôn với Tinh Nhi, thật không biết là vui hay buồn nữa. Cô biết cháu không thích Tinh Nhi, nhưng Tinh Nhi đối với cháu đúng là si tình. Người làm mẹ chỉ biết cầu mong cháu sau này có thể đối tốt với Tinh Nhi. Nếu thật sự đính hôn với nó thì hy vọng cháu đừng khiến nó quá đau lòng. Thi Tú Vân dù ở thiền viện 9 năm, chưa từng quay về nhà họ Diệp lấy một lần nhưng dù sao Diệp Tinh cũng là cốt nhục của bà, đương nhiên bà hay nhớ tới. Hoa Lộc Ảnh cầm chiếc vòng, khẽ đeo lên tay, gật đầu với Thi Tú Vân. Thưa cô yên tâm ạ. Mặc dù cháu không thích Diệp Tinh, nhưng nếu thật sự quyết định gả cho anh ấy thì cháu nhất định sẽ tận sức làm đúng vai trò của một người vợ. Bất kể là vì cô, hay là vì... Chương 745 Thiên Nhi của mẹ vẫn còn sống. Hôm nay tới hơi muộn, tôi muốn thắp một nén nhang, không biết có kịp hay không. Thi Tú Vân bừng tỉnh, để lộ nụ cười hiền từ và gật đầu. Phật độ kẻ hữu duyên, chỉ cần tâm hướng Phật thì không khi nào là một cả. Bà đích thân lấy ba nén nhang cho Diệp Thiên. Diệp Thiên bước tới. Bà đang định châm nhang cho Diệp Thiên nhưng khi chỉ còn cách khoảng 3 bước thì bà bỗng ngược lại, nhang cầm trong tay rơi xuống đất. Diệp Thiên cảm thấy kỳ lạ, đang định nhặt nhang lên thì bỗng nghe thấy giọng nói run rẩy của Thi Tú Vân vọng tới. Thiên Nhi. Đồng tử Diệp Thiên co lại, trong lòng cờ hủ ơ y sóng. Cậu cảm thấy không hiểu, vốn dĩ cậu đã cố gắng để nén cảm xúc, không để lộ ra bất kỳ dấu vết gì thì sao Thi Tú Vân lại có thể nhận ra cậu chứ? Thiên Nhi, thật sự là con rồi, Thiên Nhi của mẹ. Thi Tú Vân gào lên với vẻ bi thương, quay đầu ôm chầm lấy Diệp Thiên, nước mắt rơi lạ chã, thấm ướt cả áo cậu. Diệp Thiên đứng ngây như phỗng. Dù là cậu đã rèn tu vi về tâm tính nhưng lúc này cũng không tránh khỏi cảm thấy sống mũi cay cay. Một lúc sau, cảm xúc dâng trào, cậu đã không còn kìm nén được mà lên tiếng với giọng run rẩy chưa từng có. Mẹ. Bà nắm lấy cánh tay của Diệp Thiên, cảm nhận độ ấm từ lòng bàn tay cậu. Cuối cùng bà có thể xác nhận người đang ở bên cạnh mình là người sống, không hề nằm mơ. Chương 745 Thiên Nhi của mẹ vẫn còn sống. Hôm nay tới hơi muộn, tôi muốn thắp một nén nhang, không biết có kịp hay không. Thi Tú Vân bừng tỉnh, để lộ nụ cười hiền từ và gật đầu. Phật độ kẻ hữu duyên, chỉ cần tâm hướng Phật thì không khi nào là một cả. Bà đích thân lấy ba nén nhang cho Diệp Thiên. Diệp Thiên bước tới. Bà đang định châm nhang cho Diệp Thiên nhưng khi chỉ còn cách khoảng 3 bước thì bà bỗng ngược lại, nhang cầm trong tay rơi xuống đất. Diệp Thiên cảm thấy kỳ lạ, đang định nhặt nhang lên thì bỗng nghe thấy giọng nói run rẩy của Thi Tú Vân vọng tới. Thiên Nhi. Đồng tử Diệp Thiên co lại, trong lòng cờ hủ ơ y sóng. Cậu cảm thấy không hiểu, vốn dĩ cậu đã cố gắng để nén cảm xúc, không để lộ ra bất kỳ dấu vết gì thì sao Thi Tú Vân lại có thể nhận ra cậu chứ? Thiên Nhi, thật sự là con rồi, Thiên Nhi của mẹ. Thi Tú Vân gào lên với vẻ bi thương, quay đầu ôm chầm lấy Diệp Thiên, nước mắt rơi lạ chã, thấm ướt cả áo cậu. Diệp Thiên đứng ngây như phỗng. Dù là cậu đã rèn tu vi về tâm tính nhưng lúc này cũng không tránh khỏi cảm thấy sống mũi cay cay. Một lúc sau, cảm xúc dâng trào, cậu đã không còn kìm nén được mà lên tiếng với giọng run rẩy chưa từng có. Mẹ. Bà nắm lấy cánh tay của Diệp Thiên, cảm nhận độ ấm từ lòng bàn tay cậu. Cuối cùng bà có thể xác nhận người đang ở bên cạnh mình là người sống, không hề nằm mơ. Chương 746 không phải là mẹ đang nằm mơ đấy chứ? Anh vốn không định gặp Thi Tú Vân vào ngày hôm nay, chỉ mượn lý do thắp nhang để có thể ở bên cạnh Thi Tú Vân một lúc rồi rời đi. Nhưng thật không ngờ, Thi Tú Vân lại nhận ra anh. Thiên Nhi, con thật sự đã trở về rồi. Mẹ đã đợi con 9 năm, cuối cùng con đã về tìm mẹ rồi. 9 năm trước Diệp Thiên bị Diệp Vân Long đuổi ra khỏi nhà thế là bà tức giận bỏ đi, một mình tới chùa Cửu Long, thắp nhang lễ Phật suốt 9 năm. Bởi vì bà luôn nhớ đã nói với Diệp Thiên rằng, nếu như lạc đường thì hãy lên chùa Cửu Long, mẹ nhất định sẽ đợi con. Giờ đây, bà đã thấy, con trai cả Diệp Thiên mà bà thương yêu nhất đã trở về thật rồi. Thi Tú Vân kéo tay Diệp Thiên, chỉ muốn cứ nhìn cậu như vậy, và mong thời gian ngừng trôi. 9 năm qua, hàng đêm, khuôn mặt nhỏ nhắn, ngây thơ của Diệp Thiên lại xuất hiện trong giấc mơ của bà. Mỗi lần bà đưa tay ra ôm lấy Diệp Thiên thì thứ nhận lại được chỉ là sự tỉnh giấc và sự thất vọng chẳng trề. Bà thật sự sợ lần này cũng là ảo ảnh thoáng qua rồi biến mất. Mẹ, mẹ đừng khóc nữa. Diệp Thần lau nước mắt cho Thi Tú Vân. Cậu vốn có chút không cam tâm, thầm trách Thi Tú Vân những năm qua sao không đi tìm cậu, nhưng tất cả những oán hận đã tan thành mây khói khi biết 9 năm tu hành khổ cực của Thi Tú Vân. Thi Tú Vân, mãi mãi là người mẹ thương yêu cậu vô bờ bến, chưa từng thay đổi. Thiên Nhi, những năm qua con đã đi đâu vậy? Thiên Nhi, lúc đó con cao có tầm này, 9 năm trôi qua, giờ mẹ cũng chỉ đứng tới vai của con thôi. Chương 747 sao mẹ nhận ra con vậy? Vào sinh ra tử mấy năm qua cậu vốn tưởng tình cảm dành cho mẹ đã lạnh nhạt, nhưng khi gặp Thi Tú Vân mới biết, tình cảm đó luôn được giấu kín trong tim, chứ chưa bao giờ bị phai nhạt. Tình thân nồng nàn là thứ không gì có thể thay thế được. Phải rồi mẹ, Diệp Thiên đột nhiên hỏi, sao mẹ nhận ra con vậy? Thi Tú Vân nghe thấy vậy khẽ cười, khi con mới sinh ra, cơ thể yếu ớt, mắc nhiều bệnh nên mẹ đã tới núi Kỳ Liên tìm rất nhiều loại dược liệu quý hiếm để chữa bệnh, bồi bổ cho con. Cứ thế 3 năm, cho tới khi con 4 tuổi mới không dùng thuốc nữa, nhưng do dùng thuốc trong thời gian dài nên trên người con luôn tỏa ra một mùi thuốc khác người. Mùi hương này rất nhạt, người khác không cảm nhận được, nhưng con là con của mẹ, sao mẹ có thể không nhận ra chứ? Diệp Thiên nghe thấy vậy thì bừng tỉnh và thấy cảm động. Đã xa 9 năm mà Thi Tú Vân vẫn có thể ghi nhớ được toàn bộ đặc điểm của cậu. Một người mẹ như vậy khiến cậu thấy cả đời này không có gì phải tiếc nuối nữa. Thiên Nhi, Thi Tú Vân dừng lại, giọng hơi thấp xuống. Con có phải con rất hận ông nội và bố mình không? Câu nói khiến bầu không khí trong phòng như bị đóng băng. Diệp Thiên không trả lời thẳng mà chỉ trầm ngâm, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Mẹ, con muốn biết lý do mà họ làm như vậy vào năm đó. Mẹ nói con nghe, những chuyện xảy ra với con là vì điều gì vậy? Chương 748 vượt qua thời kỳ đen tối nhất. Ánh mắt Thi Tú Vân loé sáng, hạ giọng nói. Nhà họ Diệp lấy võ thuật truyền đời, mà trong nhà họ Diệp có một báu vật truyền từ đời này sang đời khác, tên là Thông Thiên Kính. Thông Thiên Kính từ đâu ra không thể tra rõ được, nghe nói là từ thượng cổ truyền lại, tổ tiên nhà họ Diệp có được cho nên vẫn luôn truyền thừa đến nay. Thông Thiên Kính quả thật có năng lực thần thông rất lợi hại. Mặc dù cách 10 năm mới có thể sử dụng nó một lần, nhưng năng lực thần kỳ của nó có thể dự đoán họa phúc tương lai, chỉ rõ lối đi cho nhà họ Diệp. Vào 70 năm trước, ông sơ của con từng nghe theo chỉ thị của Thông Thiên Kính, dẫn nhà họ Diệp đi theo thái tổ đánh thiên hạ, cuối cùng công thành danh toại, giúp nhà họ Diệp đứng vững chân ở thủ đô, một cuộc chiến thành danh. 50 năm trước, ông cố con cũng nhờ dự đoán của Thông Thiên Kính cho nhà họ Diệp nghỉ ngơi dưỡng sức, vượt qua thời kỳ đen tối nhất. Sau đó mới có thể tích lũy sức mạnh, một lần xông lên, bước lên vị trí nhà giàu quyền thế bậc nhất thủ đô. Diệp Thiên âm thầm lắc đầu, không cảm thấy kỳ lạ. Trên đời này, pháp thuật, võ thuật, siêu năng lực hành hành, nhiều bảo vật cũng có linh từ thời cổ, sở hữu công lực thần kỳ cũng không hiếm gì. Thi Tú Vân nói tiếp, từ ngày đó, Thông Thiên Kính trở thành báu vật vô thượng của nhà họ Diệp. Ông cố con còn lập ra tổ hấn, mỗi đời gia chủ, bất cứ con cháu nào của nhà họ Diệp cũng phải tuân theo chỉ thị của Thông Thiên Kính mà làm. Như vậy mới có thể giúp cho nhà họ Diệp phồn vinh hưng thịnh, hương hỏa truyền lưu không dứt. 9 năm trước, ông nội con đột nhiên hạ lệnh đuổi con ra khỏi nhà họ Diệp, bố con phế bỏ võ công của con, chính là vì Thông Thiên Kính. Diệp Thiên nghe vậy, ánh mắt càng thêm sắc lạnh, siết chặt nắm đấm. 9 năm trước, sinh nhật con cũng chính là thời điểm Thông Thiên Kính thức tỉnh 10 năm một lần. Đây là lý do Diệp Sơn nhận định mình là căn nguyên tai họa của gia tộc. Đây là lý do Diệp Vân Long ra tay phế võ mạch của mình. Chương 749 mẹ sẽ đòi lại mọi thứ con đã mất. Cậu khẽ cười lắc đầu, giữa mi mày hiện rõ sự lạnh lùng. Đối với nhà họ Diệp, đối với Diệp Sơn và Diệp Vân Long, cậu chỉ cảm thấy vô cùng thất vọng, không còn chút hoài niệm nào nữa. Thi Tú Vân nhìn Diệp Thiên, thầm cảm thấy đau lòng. Bà ấy sờ vào chỗ trái tim Diệp Thiên, ở đó có một vết sẹo, vẫn rõ rệt như vậy. Đó là dấu ấn để lại khi Diệp Vân Long tách võ mạch của Diệp Thiên. Thiên Nhi, còn đau không? Ánh mắt Diệp Thiên biến đổi, chốc lát sau, ánh mắt cậu đã yên tĩnh lại, không còn gợn sóng nào nữa. Mẹ, vết thương nơi này con đã quên lâu rồi. Thi Tú Vân khẽ thở dài, trên mặt dâng lên chút lửa giận. Năm xưa, Diệp Thiên mang võ mạch trong người, hăng hái tràn đầy ý chí thế nào. Trong thế hệ trẻ của nhà họ Diệp, dù là nhánh chính hay nhánh phụ, cậu cũng là người vượt bậc. Ngay cả Diệp Tinh cũng bị cậu áp chế hoàn toàn, mãi mãi chỉ xếp thứ nhì. Lúc đó, Diệp Vân Long và Diệp Sơn cũng khẳng định, trong tương lai Diệp Thiên sẽ là ngôi sao mới rực rỡ huy hoàng của nhà họ Diệp, thậm chí thiên phú còn cao hơn cả Diệp Vân Long, thành tựu không thể đoán trước. Ngày mai con theo mẹ về nhà họ Diệp, mẹ sẽ đòi lại mọi thứ con đã mất. Chương 750 đương nhiên phải về rồi. Nhưng chỉ vì một câu nói không biết thật giả mà ông nội và bố con lại tước đi hết mọi thứ của con, khiến con mất đi võ công, mất đi sự bao bọc của nhà họ Diệp. Bây giờ con đã trở lại, mẹ không thể lấy lại được võ công đã mất của con, nhưng ít nhất mẹ có thể khiến con trở thành con trai của nhà họ Diệp, điều này vốn di thuộc về con. Bất kỳ người nào trong nhà họ Diệp đều phải chịu trách nhiệm về chuyện này, phải dốc hết sức lực của cả nhà họ Diệp cũng phải để con có một cuộc sống sung túc, bình an vui vẻ. Đây là việc duy nhất mà mẹ có thể làm cho con, cho dù cả ông nội con cũng không thể không đồng ý. Nhìn vẻ kiên định của Thi Tú Vân, khoe miệng Diệp Thiên nở nụ cười, không hề phản bác. Năm xưa cậu bị Diệp Vân Long phế võ mạch là một kỳ mạch bắt buộc phải có trong một võ giả, có võ mạch trên người mới có thể tu luyện võ công, thành tựu phi phàm. Còn mất đi võ mạch coi như võ công hoàn toàn cạn kiệt, cả đời không thể luyện võ lại được. Nhìn khắp giới võ thuật hoa hạ, thậm chí trong cả lịch sử giới võ thuật thế giới, chưa từng có trường hợp nào mất đi võ mạch vẫn có thể tu luyện võ công, xưa nay đều như vậy. Nhưng Thi Tú Vân làm sao biết được, cậu dùng tính mạng mình để mở lối đi riêng, từ từ lâu đã thoát ra khỏi sự ràng buộc đó, đạt tới thành tựu vô địch giới võ thuật. Nhìn biểu cảm chịu mến của Thi Tú Vân, Diệp Thiên cuối cùng không nói ra điều đó, chỉ mỉm cười, "Mẹ, con thực sự không có hứng thú gì với những thứ của nhà họ Diệp nữa." Mái tóc dài của Thi Tú Vân xoa xuống lưng, không còn là bộ dạng của một ni cô tiểu tùy nữa, thay vào đó là vẻ bá đạo. Diệp Thiên như thể lại được nhìn thấy một phu nhân nhà họ Diệp luôn bao bọc con cái kia. Chương 751 các người muốn làm gì? Được rồi, giờ mẹ đi ngủ đây, trưa mai con nhớ đến đây đón mẹ, mẹ đưa con về nhà họ Diệp. Diệp Thiên hơi trầm ngâm, rồi vẫn gật đầu. Diệp Thiên để lại phương thức liên lạc của bản thân cho Thi Tú Vân, nhìn Thi Tú Vân ngủ rồi cậu mới rời khỏi thiền phòng. Bên ngoài chùa Cửu Long, chỉ còn mập mờ vài ánh đèn, gần như tất cả mọi người đều đã ngủ, cậu đứng trên đỉnh Tây Sơn, nhìn xuống thủ đô, trong mắt lóe lên tia sáng. Nhà họ Diệp sao? Cậu nắm chặt nắm đấm, sự dao động trong ánh mắt tạm biến, nhà họ Diệp trong lòng cậu từng là niềm kiêu hãnh, là tín ngưỡng, cậu vinh dự vì được là một thành viên trong nhà họ Diệp. Nhưng nhà họ Diệp bây giờ trong mắt cậu chỉ là một gia tộc còn con mà thôi, không còn chút khí phách và uy nghiêm nào nữa. Cậu thu lại ánh mắt, nhìn sang các góc tối của thiền viện, khóe miệng nhếch lên nụ cười khẩy, rồi cậu bước xuống núi theo lối bậc thang. Cậu vừa đi đến lưng núi, bốn luồng gió quần quần vây quanh, gần như trong phút chốc đã chặn kín lối đi của cậu. Bốn bóng người này, phía trước hai người, phía sau hai người, riêng Diệp Thiên đứng giữa. Bốn người này tướng mạo rất giống nhau, dáng người cũng tương đồng, trông cứ như những anh em sinh đôi. Trên tay bọn họ đều mang vũ khí như súng, kiếm, gậy, đao, mỗi người đều toát lên khí phách, tỏa ra dao động mạnh mẽ, tu vi đã đạt đến chí tôn bán bộ. Hai mắt Diệp Thiên bình thản, khi cậu vừa đến Tây Sơn, cậu đã cảm nhận được sự tồn tại của bốn người này ẩn nấp ở bốn phía của thiền viện nơi mà Thi Tú Vân ở, nhưng không hề có chút sát khí, hình như là để bảo vệ Thi Tú Vân. Cũng chính vì vậy, Diệp Thiên mới không ra tay quét sạch bọn họ, nhưng bây giờ bốn người này lại chủ động tìm đến cậu. Nói như vậy thì các người là người của Diệp Vân Long. Chương 752 thật là trung thành. Bốn người tay cầm vũ khí, hơi thở mạnh mẽ, chặn Diệp Thiên bốn phía, ai nấy ánh mắt đều lạnh lùng. Hừ. Diệp Thiên cười nhẹ một tiếng, không thèm trả lời, ánh mắt nhìn về phía chân núi. Bốn người thấy Diệp Thiên im lặng, đang định bắt lấy Diệp Thiên, thì đúng lúc này, một âm thanh kỳ lạ vọng ra khắp núi rừng, khiến các cây hoa cỏ xung quanh đều đung đưa mạnh. Gầm. Dao động mạnh mẽ đến từ chân núi, sắc mặt bốn người đột nhiên thay đổi, một bóng người như đại bàng xuề cánh, nhảy một bước lên đến nơi, một bước nhảy hơn 10 trượng và đáp xuống chỗ cách bọn họ không xa. Ông ta mặc chiếc áo dài đen, hai tay bị cánh tay áo che mất, trên người mang hơi thở lạnh lẽo, những nơi ông ta đi qua, hoa cỏ bị héo đi rất nhanh, đôi mắt của ông ta càng khác người, thấp thoáng màu xanh, nhìn trong bóng tối vô cùng khủng khiếp. Hè hè. Ông ta nhìn về phía bốn người, cười lên một tiếng lạ lùng, giọng nói mang vẻ giễu cợt. Từ bao giờ tứ đại hung tướng dưới tay Diệp Vân Long lại đi bắt nạt người bình thường vậy? Bốn người đang vây quanh Diệp Thiên đều bỏ mặc Diệp Thiên, xếp hành một hàng, ai nấy như đối mặt với kẻ địch lớn vậy, sắc mặt nghiêm nghị. Thái Bang Độc Vu, sao ông lại ở đây? Chương 387, để mạng lại Thái Bang Độc Vu, tại sao ông lại ở đây? Chương 753 tôi đều vui lòng làm hết. Quất. Có nơi nào trên thế giới mà Thái Bang Độc Vu tôi không thể tới chứ? Thủ đô rộng lớn như thế này, cho dù là Diệp Vân Long cũng chưa chắc đã biết tôi ở nơi nào thì làm sao ông ta biết tôi đến vùng núi phía tây thủ đô? Ông ta liếm môi, chiếc lưỡi đỏ tươi của lại, ánh mắt bắn ra tia sáng lạnh lùng nguy hiểm. Tứ đại hung kiếm, mấy người cũng không cần phải căng thẳng quá làm gì. Tôi chẳng qua chỉ là nghe nói vợ của Diệp Vân Long tụng kinh nghiệm Phật trên chùa Cửu Long nên mới đến đây để gặp bà ấy. Nghe vậy, ánh mắt của tứ đại hung kiếm chợt ngưng lại, binh khí trong tay cũng vung ra. Khốn kiếp. Đao tướng tiến lên một bước, ánh mắt ông ta lạnh lùng, sát ý từng chút ngưng tụ. Thái Bang Độc Vu, tốt xấu gì ông cũng được coi là đại tông sư võ học một phương, là cao thủ chí tôn võ thuật thành danh đã lâu, vậy mà ông lại bị ổi như thế sao? Năm xưa ông đã từng với năm cao thủ chí tôn võ thuật nước ngoài mở võ đài thi đấu ở Cam Thiểm với ý đồ đánh bại tất cả các cao thủ của Hoa Hạ chúng tôi. Sau cùng đã bị chủ nhân chúng tôi đánh bại, trốn chui trốn lủi. Bây giờ ông đã quay trở lại thì nên tìm chủ nhân của chúng tôi quyết chiến so tài cao thấp. Ông không dám tìm chủ nhân của chúng tôi quyết chiến mà lại đến đây có ý đồ xấu với phu nhân. Đây là hành động mà một kẻ mạnh nên làm hay sao? Kiếm tướng, thương tướng, cô tướng cũng đều nổ một miếng nước bọn, rõ ràng họ cũng rất khinh thường. Hừ. Bốn người bọn họ lập tức ở trong trạng thái đối đầu với kẻ địch mạnh, khí thế dâng lên đến đỉnh cao. Bốn người bày thế trận, chắn trước mặt Thái Bang Độc Vu. Chương 754 con, các người đều tới đủ cả rồi nhỉ? Quất. Không tự lượng sức mình. Thái Bang Độc Vu mặt không cảm xúc, ông ta chỉ phất chiếc áo choàng đen của mình một cái, cánh tay áo cuộn ngược lại và đánh trúng thanh kiếm dài. Keng. Âm thanh kim loại va chạm vào nhau vang lên, tay áo của Thái Bang Độc Vu được bao bọc bởi nội lực mạnh mẽ, trở nên cứng như kim loại. Dưới sự va chạm đó, thân thể của kiếm tướng lập tức rung chuyển dữ dội, thanh kiếm dài trong tay ông ta cũng tuột ra. Ông ta lùi lại, thương tướng phía sau lại tung ra ngọn thương. Lực của ngọn thương rất kinh khủng, xuyên qua không khí và đâm vào xương sườn của Thái Bang Độc Vu ở một góc cực kỳ chuẩn chỉ. Thái Bang Độc Vu tiến lên một bước và tung ra một trường chuẩn không cần chỉnh. Tinh. Tiếng chiếc thương dài vang lên, vang vọng cả nửa vòng Tây Sơn, thương tướng chỉ cảm thấy một luồng lực lượng mạnh mẽ truyền đến, chấn động đến cốt tủy ông ta. Ông ta phun ra một ngụm máu và bay ngược về phía sau. Thái Bang Độc Vu, chớ có ngông cuồng. Đao tướng và côn tướng đẩy sức mạnh của mình lên mức cao nhất, họ lần lượt giơ đao và gậy lên trên đầu rồi bật nhảy lên cao, dùng sức như chém xuống núi Hoa Sơn chém vào đầu Thái Bang Độc Vu. Ngu ngốc hết chỗ nói. Thái Bang Độc Vu chẳng hề nào đúng, khóe miệng cong lên một tia lạnh lùng, sau đó ông ta khoát tay áo, một luồng sương mù màu xanh lục phun ra. Soạt. Các người đều tới đủ cả rồi nhỉ? Chương 755 để mạng lại đi. Cao thủ mù hệ Thái cổ tiến lên một bước và chế nhạo tứ đại hung tướng trên mặt đất. Thật đáng tiếc, bọn họ không ngờ vài người chúng ta đích thân tới, đừng nói là bốn, cho dù có thêm vài tên nữa, chúng ta cũng nhận hết. Thái Bang Độc Vu gật đầu và vẫy tay. Đi thôi, đi lên tìm vợ của Diệp Vân Long, chỉ cần bà ta bị giết, thì cho dù có mạnh như Diệp Vân Long cũng sẽ phải chịu một cú sốc lớn. Đến lúc đó, băng đảng sẽ gặp áp lực, Diệp Vân Long và nhà họ Diệp chỉ có thể bị lật đổ. Năm người còn lại gật đầu chuẩn bị leo bậc đá lên núi, nhưng đúng lúc này, bọn họ nhận ra một thanh niên đang đứng ở con đường núi phía trước. Và đôi mắt lãnh đạm của cậu quét về phía đám người, khiến sáu vị cao thủ võ thuật cảm thấy ớn lạnh, cả người chỉ có cảm giác như rơi vào động băng. Muốn lên núi? Bỏ mạng trước, để mạng lại đi. Diệp Thiên lạnh lùng lên tiếng, không chút tình cảm, khiến đám đông cảm thấy kinh ngạc. Trên người Diệp Thiên phát ra hơi thở bình thường, không hề có chút sức mạnh nội lực nên rõ ràng cậu là thường dân thôi. Nhưng không biết tại sao khi ánh mắt Diệp Thiên quét qua thì lại khiến bọn họ cảm thấy ớn lạnh. Cậu nhóc, muốn chết à? Cút qua một bên, đại sư Mù Hệ Thái là kẻ nóng tính nhất. Ông ta bước lên gầm vào mặt Diệp Thiên. Cậu là ai? Rốt cuộc cậu là người thế nào? Chương 756 tại sao lại ra tay với chúng tôi? Biểu cảm của ông ta biến đổi, nhìn tuổi của Diệp Thiên thì cuối cùng ông ta mới phản ứng lại. Cậu là Diệp Lăng Thiên sao? Ông ta vô cùng kinh hãi, dường như phải nín thở. Còn trẻ như vậy mà một chiêu đã có thể tiêu diệt được 5 người chí tôn võ thuật của Hoa Hạ. Ngoài kẻ làm mưa làm gió đó ra, kẻ chưa từng nếm trải thất bại bao giờ thì lẽ nào còn có người thứ hai sao? Đi cùng bọn họ đi. Diệp Thiên không trả lời, chỉ vào Thái Bang Độc Vu, năm ngón tay khẽ xoay. Xung quanh như có một luồng sức mạnh dâng lên, chèn ép ông ta khiến cho ông ta cảm thấy vô cùng sợ hãi, bèn vội vàng hét, "Dừng tay, dừng tay." "Diệp Lăng Thiên, chúng tôi với cậu không thù không hẳn, tại sao lại ra tay với chúng tôi?" Diệp Thiên mặc kệ, bàn tay vẫn tiếp tục xoay tròn. "Không thù không hẳn sao? Các người định lên núi hãm hại mẹ của tôi mà còn nói là không thù không hẳn à?" "Mẹ của cậu?" Thái Bang Độc Vu đã cảm thấy không khí như lạc quánh, không thể hít thở và biểu cảm thì vô cùng hoảng sợ. "Cậu lẽ nào cậu cũng là người của nhà họ Diệp? Cậu là con trai của Diệp Vân Long sao?" Trong nháy mắt, mặt ông ta đen lại, bị dọa sợ tới mức hồn bay phách tán. Nhà họ Diệp và cũng chỉ có Diệp Vân Long tỏa sáng trong 20 năm qua, tung hoành khắp thủ đô, mang theo thế lực hàng đầu Hoa Hạ, không ai dám gây sự. Nhìn trong khắp thiên hạ, ông ta từng là cao thủ số 1 trong giới võ thuật thì phải biết ông ta mạnh tới mức nào. Sau đó xuất hiện Diệp Lăng Thiên, anh hùng đè bẹp cả Hoa Hạ, đến cả Diệp Vân Long cũng bị chèn ép. Thế nhưng không ngờ Diệp Lăng Thiên cũng là người của nhà họ Diệp. Tin này nếu truyền ra ngoài thì e rằng không chỉ có giới võ thuật ở Hoa Hạ mà có khi giới võ thuật quốc tế cũng sẽ sục sôi. Chương 756 tại sao lại ra tay với chúng tôi? Biểu cảm của ông ta biến đổi, nhìn tuổi của Diệp Thiên thì cuối cùng ông ta mới phản ứng lại. Cậu là Diệp Lăng Thiên sao? Ông ta vô cùng kinh hãi, dường như phải nín thở. Còn trẻ như vậy mà một chiêu đã có thể tiêu diệt được 5 người chí tôn võ thuật của Hoa Hạ. Ngoài kẻ làm mưa làm gió đó ra, kẻ chưa từng nếm trải thất bại bao giờ thì lẽ nào còn có người thứ hai sao? Đi cùng bọn họ đi. Diệp Thiên không trả lời, chỉ vào Thái Bang Độc Vu, năm ngón tay khẽ xoay. Xung quanh như có một luồng sức mạnh dâng lên, chèn ép ông ta khiến cho ông ta cảm thấy vô cùng sợ hãi, bèn vội vàng hét, "Dừng tay, dừng tay." "Diệp Lăng Thiên, chúng tôi với cậu không thù không hẳn, tại sao lại ra tay với chúng tôi?" Diệp Thiên mặc kệ, bàn tay vẫn tiếp tục xoay tròn. "Không thù không hẳn sao? Các người định lên núi hãm hại mẹ của tôi mà còn nói là không thù không hẳn à?" "Mẹ của cậu?" Thái Bang Độc Vu đã cảm thấy không khí như lạc quánh, không thể hít thở và biểu cảm thì vô cùng hoảng sợ. "Cậu lẽ nào cậu cũng là người của nhà họ Diệp? Cậu là con trai của Diệp Vân Long sao?" Trong nháy mắt, mặt ông ta đen lại, bị dọa sợ tới mức hồn bay phách tán. Nhà họ Diệp và cũng chỉ có Diệp Vân Long tỏa sáng trong 20 năm qua, tung hoành khắp thủ đô, mang theo thế lực hàng đầu Hoa Hạ, không ai dám gây sự. Nhìn trong khắp thiên hạ, ông ta từng là cao thủ số 1 trong giới võ thuật thì phải biết ông ta mạnh tới mức nào. Sau đó xuất hiện Diệp Lăng Thiên, anh hùng đè bẹp cả Hoa Hạ, đến cả Diệp Vân Long cũng bị chèn ép. Thế nhưng không ngờ Diệp Lăng Thiên cũng là người của nhà họ Diệp. Tin này nếu truyền ra ngoài thì e rằng không chỉ có giới võ thuật ở Hoa Hạ mà có khi giới võ thuật quốc tế cũng sẽ sục sôi. Chương 757 đại học mà cũng cần hợp lớp à? Diệp Thiên ngủ trong ký túc xá một đêm. Đến ngày thứ hai thì cậu bị ba người Tề Văn Long đánh thức. "Diệp Thiên, đừng ngủ nữa, mau dậy đi, hôm nay có họp lớp." Diệp Thiên giả bộ buồn ngủ, bò ra khỏi giường với vẻ không cam chịu. "Họp lớp gì? Đại học mà cũng cần họp lớp à?" Ba người Tề Văn Long nhìn nhau, vội vàng giải thích, "Đương nhiên rồi. Mặc dù chúng ta thuộc khoa kiến trúc cảnh quan nhưng cũng phân lớp, chủ nhiệm lớp chúng ta hôm nay gửi tin vào trong nhóm nói rằng chúng ta tới lớp ở tòa giật phu tập trung." Lúc này Diệp Thiên mới phản ứng lại và trở nên nghiêm túc. "Đây không phải là họp lớp mà chỉ là chủ nhiệm muốn các bạn trong lớp tập trung để mọi người giới thiệu làm quen với nhau mà thôi." Cậu mặc đại một bộ quần áo thường ngày rồi cùng ba người Tề Văn Long bước ra khỏi cửa. Sau giấc ngủ, chuyện về Từ Tử Văn vào ngày hôm qua rõ ràng khiến ba người Tề Văn Long phải suy nghĩ. Trên đường đi, Tề Văn Long mở phần chặt bột ra nói với Diệp Thiên, "Diệp Thiên, cậu biết tại sao tối qua tôi lại giúp Lâm Ngự Băng không?" Diệp Thiên nhìn cậu ta và khẽ cười. "Ngoài việc muốn cưa cô ấy thì còn lý do thứ hai sao?" Khu, Tề Văn Long rõ ràng là đã bị Diệp Thiên nói trúng tim đen. Cậu ta giả vờ ho rồi tỏ ra nghiêm túc, "Diệp Thiên, cậu nói có phần hơi thô thiển đấy. Đây là niềm vui được giúp người khác, bạn bè giúp đỡ lẫn nhau mà." Cậu ta kéo ba người lại gần, nói nhỏ, "Có điều Lâm Ngữ Băng, thật sự là tôi thích cô ấy, đó là một trong những hoa khôi mới của trường đấy. Tôi quyết định, trong tháng này sẽ hạ gục cô ấy, tới khi đó sẽ đưa về Trung Hải làm vợ." Cậu ta vỗ ngực, nói đanh thép, "Dù không cưa được Lâm Ngữ Băng thì tôi vẫn còn ở đây 4 năm, ít nhất cũng sẽ cưa được một trong những hoa khôi của trường, như vậy mới xứng với danh hiệu tài tử phong lưu chứ." Nghe thấy vậy, cả ba người Tề Văn Long đều khựng lại. Chương 757 đại học mà cũng cần hợp lớp à? Diệp Thiên ngủ trong ký túc xá một đêm. Đến ngày thứ hai thì cậu bị ba người Tề Văn Long đánh thức. "Diệp Thiên, đừng ngủ nữa, mau dậy đi, hôm nay có họp lớp." Diệp Thiên giả bộ buồn ngủ, bò ra khỏi giường với vẻ không cam chịu.
Hợp lớp gì?
Đại học mà cũng cần hợp lớp à? Ba người Tề Văn Long nhìn nhau, vội vàng giải thích, đương nhiên rồi. Mặc dù chúng ta thuộc khoa kiến trúc cảnh quan nhưng cũng phân lớp, chủ nhiệm lớp chúng ta hôm nay gửi tin vào trong nhóm nói rằng chúng ta tới lớp ở tòa giật phu tập trung. Lúc này Diệp Thiên mới phản ứng lại và trở nên nghiêm túc. Đây không phải là hợp lớp mà chỉ là chủ nhiệm muốn các bạn trong lớp tập trung để mọi người giới thiệu làm quen với nhau mà thôi. Cậu mặc đại một bộ quần áo thường ngày rồi cùng ba người Tề Văn Long bước ra khỏi cửa. Sau giấc ngủ, chuyện về Từ Tử Văn vào ngày hôm qua rõ ràng khiến ba người Tề Văn Long phải suy nghĩ. Trên đường đi, Tề Văn Long mở phần chặt bột ra nói với Diệp Thiên, "Diệp Thiên, cậu biết tại sao tối qua tôi lại giúp Lâm Ngự Băng không?" Diệp Thiên nhìn cậu ta và khẽ cười. Ngoài việc muốn cưa cô ấy thì còn lý do thứ hai sao? Khu, Tề Văn Long rõ ràng là đã bị Diệp Thiên nói trúng tim đen. Cậu ta giả vờ ho rồi tỏ ra nghiêm túc, "Diệp Thiên, cậu nói có phần hơi thô thiển đấy. Đây là niềm vui được giúp người khác, bạn bè giúp đỡ lẫn nhau mà." Cậu ta kéo ba người lại gần, nói nhỏ, "Có điều Lâm Ngữ Băng, thật sự là tôi thích cô ấy, đó là một trong những hoa khôi mới của trường đấy. Tôi quyết định, trong tháng này sẽ hạ gục cô ấy, tới khi đó sẽ đưa về Trung Hải làm vợ." Cậu ta vỗ ngực, nói đanh thép, "Dù không cưa được Lâm Ngữ Băng thì tôi vẫn còn ở đây 4 năm, ít nhất cũng sẽ cưa được một trong những hoa khôi của trường, như vậy mới xứng với danh hiệu tài tử phong lưu chứ." Nghe thấy vậy, cả ba người Tề Văn Long đều khựng lại. Chương 758 không phải chứ Diệp Thiên. Diệp Thiên lắc đầu thản nhiên, "Tôi thật sự không biết cái 10 hoa khôi gì đó. Cậu tới đại học thủ đô mới được một ngày. Trong khoảng thời gian đó chỉ chụp ảnh cùng Phó Viễn Thanh, Hoa Lộ Ảnh, Diệp Tinh, Cố Trường Bình. Cái gì mà 10 hoa khôi, cậu làm gì nghe thấy bao giờ?" Ba người Tề Văn Long lại nhìn nhau, bộ dạng như bị Diệp Thiên đánh bại vậy. Tề Văn Long lấy điện thoại ra, nhanh chóng ấn vào một trang mạng. Đó là diễn đàn của trường đại học thủ đô. "Diệp Thiên, cậu xem." Cậu ta đưa điện thoại ra, chỉ vào một tấm hình được bật lên. "Đây là bảng xếp hạng mới nhất của 10 hoa khôi trường đại học thủ đô. Bảng xếp hạng này tối qua mới ra lò đấy. Vừa ra cái là đã nhận được 5 triệu lượt truy cập, lượt người xem cũng vượt hàng triệu lượt." Diệp Thiên liếc nhìn chứ không nhận điện thoại. Rõ ràng là cậu không có hứng thú lắm. Nhìn dáng vẻ của Diệp Thiên, biểu cảm của Tề Văn Long trở nên kỳ lạ nên đành phải giới thiệu, "Diệp Thiên, dù gì cũng là người đẹp hàng đầu của trường chúng ta, dù cậu không có hứng thú thì cũng nên nghe có phải không?" Diệp Thiên khẽ cười gật đầu, không hề từ chối. Nghe tới tên Từ Tử Vân, Lý Phong và Vương Triều Hải khẽ biến sắc. "Chương 758 không phải chứ Diệp Thiên." Diệp Thiên lắc đầu thản nhiên, "Tôi thật sự không biết cái 10 hoa khôi gì đó. Cậu tới đại học thủ đô mới được một ngày. Trong khoảng thời gian đó chỉ chụp ảnh cùng Phó Viễn Thanh, Hoa Lộ Ảnh, Diệp Tinh, Cố Trường Bình. Cái gì mà 10 hoa khôi, cậu làm gì nghe thấy bao giờ?" Ba người Tề Văn Long lại nhìn nhau, bộ dạng như bị Diệp Thiên đánh bại vậy. Tề Văn Long lấy điện thoại ra, nhanh chóng ấn vào một trang mạng. Đó là diễn đàn của trường đại học thủ đô. "Diệp Thiên, cậu xem." Cậu ta đưa điện thoại ra, chỉ vào một tấm hình được bật lên. "Đây là bảng xếp hạng mới nhất của 10 hoa khôi trường đại học thủ đô. Bảng xếp hạng này tối qua mới ra lò đấy. Vừa ra cái là đã nhận được 5 triệu lượt truy cập, lượt người xem cũng vượt hàng triệu lượt." Diệp Thiên liếc nhìn chứ không nhận điện thoại. Rõ ràng là cậu không có hứng thú lắm. Nhìn dáng vẻ của Diệp Thiên, biểu cảm của Tề Văn Long trở nên kỳ lạ nên đành phải giới thiệu, "Diệp Thiên, dù gì cũng là người đẹp hàng đầu của trường chúng ta, dù cậu không có hứng thú thì cũng nên nghe có phải không?" Diệp Thiên khẽ cười gật đầu, không hề từ chối. Nghe tới tên Từ Tử Vân, Lý Phong và Vương Triều Hải khẽ biến sắc. Chương 759 lai lịch thật sự không nhỏ. Tề Văn Long lấy điện thoại, tiếp tục kéo xuống dưới. Vị trí thứ 5 thì đúng là lợi hại, lai lịch thật sự không nhỏ. Cô ấy tên là Âu Dương Na, là cành vàng lá ngọc trong tay nhà họ Âu Dương giàu có hàng đầu ở thủ đô. Anh trai cô ấy là Âu Dương Đoạn Vân càng lợi hại hơn, được liệt vào danh sách cậu ấm hàng đầu của thủ đô và là gia chủ trong tương lai của nhà họ Dương. Âu Dương Na có thân hình xinh đẹp khỏi bàn. Hôm qua tôi ở cổng đúng lúc thấy cô ấy đi qua, chật chật, eo con kiến, ngực quả bưởi, đảm bảo mọi người nhìn là sẽ có cảm giác ngay. Nếu không phải cô ấy là người phóng đãng, hơi buông thả thì có lẽ danh sách xếp hàng theo đuổi còn nhiều hơn. Diệp Thiên không hề thay đổi biểu cảm. Cậu hoàn toàn không có hứng thú với những điều này. Nhưng rõ ràng là Lý Phong và Vương Triều Hải thì rất say sưa nên cậu không dám cắt ngang, đành lắng nghe. Cùng với lời giới thiệu của Tề Văn Long thì mấy người cũng đã đi tới lớp học. Bốn người tìm một cái bàn ở giữa, vì họ tới sớm nên trong lớp chỉ có lác đác vài người. Tề Văn Long nói nhỏ và tiếp tục giới thiệu, vừa rồi nói đến số 5, giờ đến số 4. Số 4 tên là Thu Nhược Hy, đến từ thành phố Vận của Tân Tây. Là trạng nguyên khoa lý của Tân Tây, giờ đang học khoa tài chính. Đây là một ngự tỷ lạnh lùng. Bình thường đều mang vẻ nữ hoàng, trị thượng. Nếu muốn tiếp cận cô ấy, không phải là kẻ đẳng cấp triệu tệ thì e rằng cô ấy chẳng buồn nhìn lấy một cái. Hơn nữa nghe nói, gần đây cô ấy đang đàm phán với Khương Minh, chuẩn bị gia nhập Khương Minh, trở thành cố vấn kế toán trong đó. Một khi cô ấy thật sự gia nhập Khương Minh thì địa vị thân phận sẽ không khác gì nước đẩy thuyền dâng. Muốn tán cô ấy, có lẽ chỉ có các cậu ấm hàng đầu của thủ đô thì mới đủ tư cách mà thôi. Chương 760 đúng là tôi không hiểu rõ lắm. Tề Văn Long thấy cuối cùng ánh mắt Diệp Thiên cũng có chút dao động, đang định nói vị trí số 1 thì Diệp Thiên đột nhiên xua tay. Xếp thứ nhất là công chúa của nhà họ Hoa ở thủ đô, Hoa Lộng Ảnh phải không? Tề Văn Long hơi kinh ngạc rồi gật đầu cười với vẻ xấu xa, "Diệp Thiên, tôi nói mà sao cậu lại không biết thập đại mỹ nhân được chứ? Chẳng phải cậu cũng lén lút phô lão sao?" "He he, với sự hấp dẫn của Diệp Thiên, tôi thấy nếu tán được Hoa Khôi thì không phải là điều khó. Top 5 thì tôi không nói chứ 5 người phía sau thì tôi thấy có hy vọng đấy." Lý Phong và Vương Triều Hải cũng nhìn Diệp Thiên với biểu cảm tôi hiểu cậu mà. Diệp Thiên mỉm cười, xua tay, "Mười hoa khôi của trường, đúng là tôi không hiểu rõ lắm. nhưng trong năm người đứng đầu mà cậu vừa nhắc tới kia thì tôi biết ba người. Trong top năm Hoa Khôi trường, cậu đã quen tới ba người. Đám Tể Văn Long sửng sốt, kinh ngạc kêu lên. Đại học Thủ đô là trường học danh tiếng trong lịch sử Hoa Hạ, Hoa Khôi trong trường thì lại càng ưu tú, người bình thường không thể nào với tới. Bọn họ có thể làm quen với một người trong số đó đã là niềm vui bất ngờ, vậy mà Diệp Thiên một lần quen tới ba người, hơn nữa toàn là Hoa Khôi nằm trong top 5, đúng là chuyện nghìn lẻ một đêm. Chương 761 cô ấy chính là một trong số đó. Nhưng lúc này cô ấy lại đang mặc áo quần hiện đại, tổng thể cực kỳ mâu thuẫn này càng tăng thêm mấy phần quyến rũ cho cô ấy. Cô gái cầm túi tài liệu trong tay, mắt hạnh lướt qua, không ít nam sinh đều cúi đầu, cảm thấy hổ thẹn. Trong lớp Diệp Thiên cũng có không ít người đẹp nhan sắc không tầm thường, ngày thường cũng có thể gọi là hoa khôi của lớp, nhưng khi so sánh với cô gái này thì lập tức trở thành hoa cỏ ven đường, không còn chút sắc màu nào. Ôi, Tề Văn Long, Lý Phong, Vương Triều Hải đã nhìn sững cả người. Lý Phong tâm tư đơn thuần, không kìm được kêu lên thành tiếng, ánh mắt kinh ngạc. Nhìn kia, đó là hoa khôi đẹp nhất trường, Hoa Lộng Ảnh. Tề Văn Long nhỏ giọng nói, trong mắt tràn đầy phấn khởi. Trong lớp cũng có không ít nam sinh hoan hô vui mừng, suýt chút nữa nhảy cẫng lên. Trời ạ, hoa khôi đẹp nhất trường lại học cùng lớp chúng ta, không phải đang nằm mơ chứ? Đúng là Hoa Lộng Ảnh rồi, vậy chẳng phải sau này chúng ta có thể ngắm hoa khôi đẹp nhất trường mỗi ngày hay sao? Vì sự xuất hiện của Hoa Lộng Ảnh mà cả thềm lớp học đều sục sôi. Diệp Thiên gối hai tay sau đầu, dựa vào lưng ghế, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt. Một đêm không gặp, trên mặt Hoa Lộng Ảnh lại thêm vẻ buồn rầu. Nhìn thấy Hoa Lộng Ảnh, Tề Văn Long thúc vào ngực Diệp Thiên, trêu chọc. Diệp Thiên, cậu xem, ai bảo cậu khoác lác, bây giờ top 5 Hoa Khôi trường có một người học lớp chúng ta, tôi đoán trong ba người mà cậu quen không có Hoa Lộng Ảnh phải không? Trong mắt cậu ta hiện lên vẻ trêu bừa, chỉ muốn vạch trần Diệp Thiên. Không, cậu đoán sai rồi, cô ấy chính là một trong số đó. Diệp Thiên lập tức lắc đầu, sau đó trước ánh nhìn kinh ngạc của ba người họ, cậu bỗng giơ tay, vẫy chào Hoa Lộng Ảnh. Hoa Lộng Ảnh vốn muốn ngồi ở hàng đầu, nhưng bỗng nhiên thấy có người vẫy tay, cậu ngước mắt nhìn thì nhận ra là Diệp Thiên. Chương 761 cô ấy chính là một trong số đó. Nhưng lúc này cô ấy lại đang mặc áo quần hiện đại, tổng thể cực kỳ mâu thuẫn này càng tăng thêm mấy phần quyến rũ cho cô ấy. Cô gái cầm túi tài liệu trong tay, mắt hạnh lướt qua, không ít nam sinh đều cúi đầu, cảm thấy hổ thẹn. Trong lớp Diệp Thiên cũng có không ít người đẹp nhan sắc không tầm thường, ngày thường cũng có thể gọi là hoa khôi của lớp, nhưng khi so sánh với cô gái này thì lập tức trở thành hoa cỏ ven đường, không còn chút sắc màu nào. Ôi, Tề Văn Long, Lý Phong, Vương Triều Hải đã nhìn sững cả người. Lý Phong tâm tư đơn thuần, không kìm được kêu lên thành tiếng, ánh mắt kinh ngạc. Nhìn kia, đó là hoa khôi đẹp nhất trường, Hoa Lộng Ảnh. Tề Văn Long nhỏ giọng nói, trong mắt tràn đầy phấn khởi. Trong lớp cũng có không ít nam sinh hoan hô vui mừng, suýt chút nữa nhảy cẫng lên. Trời ạ, hoa khôi đẹp nhất trường lại học cùng lớp chúng ta, không phải đang nằm mơ chứ? Đúng là Hoa Lộng Ảnh rồi, vậy chẳng phải sau này chúng ta có thể ngắm hoa khôi đẹp nhất trường mỗi ngày hay sao? Vì sự xuất hiện của Hoa Lộng Ảnh mà cả thềm lớp học đều sục sôi. Diệp Thiên gối hai tay sau đầu, dựa vào lưng ghế, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt. Một đêm không gặp, trên mặt Hoa Lộng Ảnh lại thêm vẻ buồn rầu. Nhìn thấy Hoa Lộng Ảnh, Tề Văn Long thúc vào ngực Diệp Thiên, trêu chọc. Diệp Thiên, cậu xem, ai bảo cậu khoác lác, bây giờ top 5 Hoa Khôi trường có một người học lớp chúng ta, tôi đoán trong ba người mà cậu quen không có Hoa Lộng Ảnh phải không? Trong mắt cậu ta hiện lên vẻ trêu bừa, chỉ muốn vạch trần Diệp Thiên. Không, cậu đoán sai rồi. Cô ấy chính là một trong số đó. Diệp Thiên lập tức lắc đầu, sau đó trước ánh nhìn kinh ngạc của ba người họ, cậu bỗng giơ tay, vẫy chào Hoa Lộng Ảnh. Hoa Lộng Ảnh vốn muốn ngồi ở hàng đầu, nhưng bỗng nhiên thấy có người vẫy tay, cậu ngước mắt nhìn thì nhận ra là Diệp Thiên. Chương 762 ai tin cho được. Nếu ánh mắt có thể giết người thì bây giờ có lẽ Diệp Thiên đã chết vô số lần. Hoa Lộng Ảnh là hoa khôi hạng nhất của trường, so với những người khác trong bảng hoa khôi thì vô cùng có trọng lượng. Xưa nay lạnh lùng kiêu ngạo, trừ cậu ấm số 1 thủ đô Diệp Tinh ra, chưa có người con trai nào đến gần cô ấy, đừng nói tới chuyện nói cười vui vẻ như bây giờ. Không ít người âm thầm đoán thân phận của Diệp Thiên, lẽ nào Diệp Thiên cũng là con cháu của gia tộc nào đó rất ghê gớm. Ngay cả ba người Tề Văn Long cũng nảy sinh nghi ngờ về thân phận của cậu. Diệp Thiên nói mình đến từ Lư Thành Tỉnh Xuyên, không có bối cảnh thân phận gì, nhưng bây giờ lại nói cười với Hoa Lộng Ảnh, giống như bạn bè vậy. Một sinh viên đại học bình thường không có lai lịch bối cảnh, có thể nói cười vui vẻ với công chúa nhà họ Hoa, ai tin cho được. Trong lúc mọi người nghi hoặc, ở cửa lớp lại có một bóng người bước vào. Người đến vô cùng tuấn tú, mặc áo vest trắng, đầu tóc gọn gàng, trên ngực cài một đóa hoa rất độc đáo. Cậu ta cầm một bó hoa hồng, trên hoa hồng điểm xuyết lấp lánh, ở giữa tạo thành hình trái tim bao quanh một hộp quà tinh xảo màu tím, cứ vậy đi thẳng đến chỗ Hoa Lộng Ảnh. Đó là con trai ông chủ tập đoàn thương mại Viễn Dương Kim Lăng, Kim Nhân Hy. Nhiều bạn đã nhận ra người đàn ông mặc vest. Tập đoàn thương mại Viễn Dương là một trong những doanh nghiệp thuộc top 50 Hoa Hạ, trụ sở đặt ở Kim Lăng, tài sản đến mấy chục tỷ. Kim Nhân Hy là con trai ông chủ tập đoàn Viễn Dương, đương nhiên tuổi trẻ nhiều tiền, là chàng rể quý trong lòng những cô gái sinh viên đại học xinh đẹp. Kim Nhân Hy chậm rãi bước đến trước mặt Hoa Lộng Ảnh, hơi khom người, bộ dạng cực kỳ lịch thiệp. Cô Lộng Ảnh, đây là chút tấm lòng của tôi, tặng cho cô. Cậu ta đặt hoa hồng lên bàn học bên cạnh Hoa Lộng Ảnh, sau đó mỉm cười, mở hộp quà đó ra. Một chiếc vòng tay vàng dòng đính đá quý sáng chói đập vào mắt, không ít nữ sinh trong lớp đều sáng mắt lên, chỉ muốn thay thế vị trí của Hoa Lộng Ảnh. "Cô Lộng Ảnh, hôm nay tôi đi ngang qua cửa tiệm Kim Hoàn, bắt gặp chiếc vòng tay vàng dòng đính kim cương sản xuất ở Nam Phi này, cảm thấy rất hợp với khí chất của cô nên mua tặng cô, hy vọng cô không cảm thấy tôi đường đột." Kim Nhân Hy đã gặp qua rất nhiều phụ nữ, đương nhiên biết tính cách của những nữ sinh như Hoa Lộng Ảnh. Cậu ta không tỏ ra mình muốn theo đuổi Hoa Lộng Ảnh, nhưng lại thể hiện mình vô cùng nhiệt tình. Các nữ sinh khó mà từ chối trước thái độ mập mờ này nhất, cũng không biết từ chối như thế nào, đây chính là chỗ cao siêu của cậu ta. Hoa Lộng Ảnh vẫn giữ vẻ lạnh lùng, không nhúc nhích, chỉ thờ ơ nói. Cậu chủ Kim, anh cất mấy thứ này vào, đi dụ dỗ mấy cô gái khác có hứng thú với anh đi. Tôi rất bận, còn phải chuẩn bị hợp lớp, mong anh đừng quấy rầy tôi. Biểu cảm trên mặt Kim Nhân Hy cứng đờ, nhưng không hề tỏ ra không vui. Cậu ta đặt hộp quà xuống, lùi về sau nửa bước. Trên chiếc bàn trước mặt cô, một chiếc quen lon làm từ lon nước uống đang tỏa ra ánh sáng kỳ lạ không ngừng chuyển động. Chương 763 anh là đồ khốn, anh đúng là đồ khốn. Tất cả mọi người đều cảm thấy Diệp Thiên bị điên thật rồi. Tề Văn Long và Vương Triều Hải cũng phải ôm mặt, quay đi, làm bộ như không quen Diệp Thiên. Thật sự là bọn họ không muốn mất thể diện chút nào. Diệp Thiên quen hoa lộng ảnh vốn khiến bọn họ cảm thấy vinh hạnh, nhưng bây giờ Diệp Thiên lấy ra một cái quen lon thì là chuyện quái gì thế này? Nếu như khiến hoa lộng ảnh không vui, nó lơ Diệp Thiên thì đối với bọn họ đây chắc chắn là một tổn thất vô cùng lớn. Món quà của Kim Nhân Hy vốn bị trả lại khiến cậu ta điên lắm, nhưng giờ thấy Diệp Thiên lấy ra một cái quen lon thì cũng bật cười. Ha ha. Cậu ta chỉ vào Diệp Thiên và ôm bụng. Cậu nhóc, không phải cậu đang đùa đấy chứ? Dù không có tiền thì cũng phải tặng thứ nhìn ra dáng chút chứ, lại đi tặng quen lon, cậu tưởng cái quen lon này là từ hành tinh khác tới đấy à? Câu nói của Kim Nhân Hy cũng nhận được không ít những nụ cười tới mức ốm bụng của các bạn học khác và họ nhìn Diệp Thiên bằng ánh mắt khinh bỉ. Có không ít người đã để ý tới biểu cảm của Hoa Lộng Ảnh. Hoa Lộng Ảnh nhìn cái quen lon tới mức mất hồn, đôi mắt long lên, tay run rẩy dường như đang rất tức giận. Tên nhóc này xui rồi. Cậu xem, đến ngay cả hoa khôi số 1 của trường cũng bị cậu ta chọc tức tới mức như vậy. Đám con trai thầm lắc đầu, nhìn Diệp Thiên với ánh mắt như cười trên sự đau khổ của người khác và với biểu cảm như đang đợi kịch hay. Thề Văn Long bừng tỉnh. Cậu ta đang định không biết có nên lên tiếng thay Diệp Thiên giải thích với Hoa Lộng Ảnh hay không thì Hoa Lộng Ảnh đã lên tiếng trước. Giọng cô yếu ớt, hơi run rẩy, đôi mắt trở nên mơ màng. Thật sự là anh, thật sự là anh rồi. Cô cầm lấy quen lon, giống như nhìn thấy bảo vật quý hiếm và khẽ đưa lên trước mặt. Phía mặt sau của cái quen là chữ cái được khắc rõ ràng bằng đá. Anh là đồ khốn, anh đúng là đồ khốn. Chương 764 cũng kích thích quá rồi đấy. Một lúc sau, một âm thanh như nước gan nước vội, tràn ngập không gian rồi ánh mắt như mất hồn hiện ra như không thể thấu hiểu, không thể tha thứ. Hoa Lộng Ảnh là quốc sắc thiên hương, là tuyệt phẩm nhân gian, hơn nữa còn là con gái nhánh chính của nhà họ Hoa, là công chúa cao tít không với tới, là nữ thần tuyệt phẩm trong mộng của vô số người. Đến ngay cả cậu ấm của Kim Lăng như Kim Nhân Hy cũng đều muốn ăn một bữa mà không được. Diệp Thiên, một tên nhóc ăn mặc tuyển toàn, nhưng cũng khá đẹp trai thì sao lại có thể được Hoa Lộng Ảnh xà vào lòng, còn khóc tới mức xé gan xé phổi như vậy chứ? Cảnh tượng này giống như người vợ đã lâu không được gặp chồng vậy. Giờ bỗng gặp lại chồng thì tình cảm bắt đầu bộc phát. Một vài người hiểu về Hoa Lộng Ảnh thì càng kinh ngạc, chấn động hơn. Nhà họ Hoa và nhà họ Diệp đã quyết định chuyện định ước. Hai hào môn hàng đầu cùng liên minh, và chồng chưa cưới của Hoa Lộng Ảnh chính là cậu ấm Diệp Tinh số 1 của thủ đô. Ngày đính hôn của hai người sẽ được tổ chức vào tháng sau. Nhưng bây giờ, người đàn ông mà Hoa Lộng Ảnh xả vào lòng lại không phải Diệp Tinh. Tin tức này truyền ra ngoài thì không chỉ có toàn trường sôi sục mà đến ngay cả thủ đô e rằng cũng sẽ chấn động mất. Còn ba người bạn cùng phòng của Diệp Thiên thì đúng là hóa đá. Ôi mẹ kiếp cũng kích thích quá rồi đấy. Thề Văn Long lắc đầu, cảm thấy ớn lạnh. Kim Nhân Hy đứng ngây như phỗng, sợi vòng tay kim cương trong tay rơi xuống đất mà cậu ta cũng không phát hiện ra. Hoa Lộng Ảnh tượng trưng cho sự cao quý, thanh khiết trong lòng cậu ta, là đại diện của nữ thần. Cũng chính vì quá si mê Hoa Lộng Ảnh nên cậu ta mới mạo hiểm đắc tội với Diệp Tinh cậu ấm số 1 thủ đô để bày tỏ với cô. Nếu Hoa Lộng Ảnh chịu theo cậu ta thì cậu ta sẽ giao đấu ác liệt với Diệp Tinh, dùng sức mạnh của toàn bộ gia đình đối phó với nhà họ Diệp, và như vậy cậu ta cũng sẽ không chối tử. Chương 764 cũng kích thích quá rồi đấy. Một lúc sau, một âm thanh như nước gan nước vội, tràn ngập không gian rồi ánh mắt như mất hồn hiện ra như không thể thấu hiểu, không thể tha thứ. Hoa Lộng Ảnh là quốc sắc thiên hương, là tuyệt phẩm nhân gian, hơn nữa còn là con gái nhánh chính của nhà họ Hoa, là công chúa cao tít không với tới, là nữ thần tuyệt phẩm trong mộng của vô số người. Đến ngay cả cậu ấm của Kim Lăng như Kim Nhân Hy cũng đều muốn ăn một bữa mà không được. Diệp Thiên, một tên nhóc ăn mặc tuyển toàn, nhưng cũng khá đẹp trai thì sao lại có thể được Hoa Lộng Ảnh xà vào lòng, còn khóc tới mức xé gan xé phổi như vậy chứ? Cảnh tượng này giống như người vợ đã lâu không được gặp chồng vậy. Giờ bỗng gặp lại chồng thì tình cảm bắt đầu bộc phát. Một vài người hiểu về Hoa Lộng Ảnh thì càng kinh ngạc, chấn động hơn. Nhà họ Hoa và nhà họ Diệp đã quyết định chuyện định ước. Hai hào môn hàng đầu cùng liên minh, và chồng chưa cưới của Hoa Lộng Ảnh chính là cậu ấm Diệp Tinh số 1 của thủ đô. Ngày đính hôn của hai người sẽ được tổ chức vào tháng sau. Nhưng bây giờ, người đàn ông mà Hoa Lộng Ảnh xà vào lòng lại không phải Diệp Tinh. Tin tức này truyền ra ngoài thì không chỉ có toàn trường sôi sục mà đến ngay cả thủ đô e rằng cũng sẽ chấn động mất. Còn ba người bạn cùng phòng của Diệp Thiên thì đúng là hóa đá. Ôi mẹ kiếp cũng kích thích quá rồi đấy. Thề Văn Long lắc đầu, cảm thấy ớn lạnh. Kim Nhân Hy đứng ngây như phỗng, sợi vòng tay kim cương trong tay rơi xuống đất mà cậu ta cũng không phát hiện ra. Hoa Lộng Ảnh tượng trưng cho sự cao quý, thanh khiết trong lòng cậu ta, là đại diện của nữ thần. Cũng chính vì quá si mê Hoa Lộng Ảnh nên cậu ta mới mạo hiểm đắc tội với Diệp Tinh cậu ấm số 1 thủ đô để bày tỏ với cô. Nếu Hoa Lộng Ảnh chịu theo cậu ta thì cậu ta sẽ giao đấu ác liệt với Diệp Tinh, dùng sức mạnh của toàn bộ gia đình đối phó với nhà họ Diệp, và như vậy cậu ta cũng sẽ không chối tử. Chương 765 cô Lộng Ảnh. Anh khẽ lấy cái quen lon từ trong tay Hoa Lộng Ảnh và nói với giọng kiên định. Anh đã từng hứa sau này lớn lên sẽ cầm chiếc nhẫn này đi tìm em. Giờ đây, anh Diệp Thiên xin thề, mong em một đời phồn hoa. Hứa cho em vinh hoa một đời. Một câu nói đơn giản, đơn thuần, nhưng lại chứa đựng niềm tin trong vô số ngày đêm của Diệp Thiên, chứa đựng nỗi nhớ thương cậu gửi gắm cho Hoa Lộng Ảnh. Đứa trẻ năm đó chưa từng quên, vị vua bất bại hôm nay lại càng không quên. Hoa Lộng Ảnh ngơ ngẩn nhìn Diệp Thiên, cô đã vô số lần thấy cảnh tượng này trong mơ, nhưng mỗi lần tỉnh dậy thì đều chỉ có thất vọng và nước mắt. Nhưng bây giờ cuối cùng cô cũng đã đợi được, không còn là chiếc giường lạnh băng, không còn là căn phòng ngủ trống trải, người ngồi trước mặt cô bây giờ là một người sống sờ sờ, bằng xương bằng thịt. Cô không hề nghi ngờ thân phận của Diệp Thiên, dù cách 9 năm, cái ôm của Diệp Thiên vẫn chưa từng thay đổi, ánh mắt, giọng nói của Diệp Thiên và cả cách gọi tiểu ảnh thuộc về riêng Diệp Thiên đều đủ để chứng minh đây là anh Thiên của cô. Em biết mà, anh Thiên của em sẽ không chết, chắc chắn anh sẽ đến tìm em, cuối cùng em cũng đợi được ngày này. Hoa Lộng Ảnh giật lại khoen lon, lại đeo vào tay, giống hệt cô bé tùy hứng ngang ngược ngày xưa, khiến Diệp Thiên vừa bất đắc dĩ lại vừa buồn cười. Lúc này, Hoa Lộng Ảnh đột nhiên vươn bàn tay non nà ra. Đã hứa là anh sẽ cho em minh hoa một đời, không được lật lọng đâu. Nhìn động tác quen thuộc này, Diệp Thiên cười khanh khách. Cô Lộng Ảnh. Chương 765 Cô Lộng Ảnh. Anh khẽ lấy cái khoen lon từ trong tay Hoa Lộng Ảnh và nói với giọng kiên định. Anh đã từng hứa sau này lớn lên sẽ cầm chiếc nhẫn này đi tìm em. Giờ đây, anh Diệp Thiên xin thề, mong em một đời phồn hoa. Hứa cho em minh hoa một đời. Một câu nói đơn giản, đơn thuần, nhưng lại chứa đựng niềm tin trong vô số ngày đêm của Diệp Thiên, chứa đựng nỗi nhớ thương cậu gửi gắm cho Hoa Lộng Ảnh. Đứa trẻ năm đó chưa từng quên, vị vua bất bại hôm nay lại càng không quên. Hoa Lộng Ảnh ngơ ngẩn nhìn Diệp Thiên, cô đã vô số lần thấy cảnh tượng này trong mơ, nhưng mỗi lần tỉnh dậy thì đều chỉ có thất vọng và nước mắt. Nhưng bây giờ cuối cùng cô cũng đã đợi được, không còn là chiếc giường lạnh băng, không còn là căn phòng ngủ trống trải, người ngồi trước mặt cô bây giờ là một người sống sờ sờ, bằng xương bằng thịt. Cô không hề nghi ngờ thân phận của Diệp Thiên, dù cách 9 năm, cái ôm của Diệp Thiên vẫn chưa từng thay đổi, ánh mắt, giọng nói của Diệp Thiên và cả cách gọi tiểu ảnh thuộc về riêng Diệp Thiên đều đủ để chứng minh đây là anh Thiên của cô. Em biết mà, anh Thiên của em sẽ không chết, chắc chắn anh sẽ đến tìm em, cuối cùng em cũng đợi được ngày này. Hoa Lộng Ảnh giật lại khoen lon, lại đeo vào tay, giống hệt cô bé tùy hứng ngang ngược ngày xưa, khiến Diệp Thiên vừa bất đắc dĩ lại vừa buồn cười. Lúc này, Hoa Lộng Ảnh đột nhiên vươn bàn tay non nà ra. Đã hứa là anh sẽ cho em minh hoa một đời, không được lật lọng đâu. Nhìn động tác quen thuộc này, Diệp Thiên cười khanh khách. Cô Lộng Ảnh. Chương 766 Anh chưa từng nghĩ làm thế nào. Kim Nhân Hy, anh là cái thá gì mà cũng dám đòi anh Thiên của tôi giải thích với anh. Cho anh 10 giây biến khỏi tầm mắt tôi, còn nói vớ vẩn thì tôi sẽ khiến anh không ra khỏi thủ đô được. Giọng Hoa Lộng Ảnh không lớn, nhưng từng chữ lại như bướm nện, đều nện vào tim Kim Nhân Hy. Vẻ mặt Kim Nhân Hy ngập tràn sợ hãi, cậu ta không dám tin chẳng qua chỉ đòi Diệp Thiên giải thích thôi mà Hoa Lộng Ảnh lại nói sẽ khiến cậu ta không ra khỏi thủ đô được, cậu ta không thể tưởng tượng, nổi nếu cậu ta làm Diệp Thiên bị thương thì Hoa Lộng Ảnh liệu có hủy diệt cả nhà họ Kim không. Cậu ta còn định nói gì nữa, thấy Hoa Lộng Ảnh đưa mắt qua, cậu ta không thể chịu được áp lực này, nhanh chân chạy ra khỏi giảng đường. Mặc dù cậu ta là cậu chủ hàng đầu ở Kim Lăng, nhưng cậu ta cũng vô cùng rõ ràng ở trước mặt Hoa Lộng Ảnh, cậu ta chẳng qua chỉ là loại hàng hai, nhà họ Kim ở Kim Lăng xưng hùng, nhưng nhà họ Hoa thì chỉ cần một tuần đã có thể phá tan cảnh, đây chính là cái gốc lớn mạnh của gia tộc giàu có hàng đầu thủ đô. Tiểu Ảnh, em vẫn hung dữ như vậy. Diệp Thiên lùi về sau một chút, vờ vị sợ hãi. Đáng ghét, anh Thần, toàn là anh dạy em mà. Lúc không muốn tốn nước bọt thì trực tiếp đe dọa. Nghe vậy Diệp Thiên hơi mất tự nhiên háng giọng mấy tiếng, cậu đã dạy Hoa Lộng Ảnh nhiều thứ, nhưng ai mà ngờ được Hoa Lộng Ảnh cái tốt không học được mấy mà cái xấu lại nhớ hết. Hoa Lộng Ảnh nghịch ngợm cau mày, trong lòng cũng vô cùng xúc động, dáng vẻ nghịch ngợm, thả lỏng này của cô đã 9 năm rồi chưa từng xuất hiện. Cô ư? Hoa Lộng Ảnh nghe vậy thì cuối cùng cũng thở phào. Chương 766 Anh chưa từng nghĩ làm thế nào. Kim Nhân Hy, anh là cái thá gì mà cũng dám đòi anh Thiên của tôi giải thích với anh. Cho anh 10 giây biến khỏi tầm mắt tôi, còn nói vớ vẩn thì tôi sẽ khiến anh không ra khỏi thủ đô được. Giọng Hoa Lộng Ảnh không lớn, nhưng từng chữ lại như bướm nện, đều nện vào tim Kim Nhân Hy. Vẻ mặt Kim Nhân Hy ngập tràn sợ hãi. Cậu ta không dám tin chẳng qua chỉ đòi Diệp Thiên giải thích thôi mà Hoa Lộng Ảnh lại nói sẽ khiến cậu ta không ra khỏi thủ đô được, cậu ta không thể tưởng tượng, nổi nếu cậu ta làm Diệp Thiên bị thương thì Hoa Lộng Ảnh liệu có hủy diệt cả nhà họ Kim không. Cậu ta còn định nói gì nữa, thấy Hoa Lộng Ảnh đưa mắt qua, cậu ta không thể chịu được áp lực này, nhanh chân chạy ra khỏi giảng đường. Mặc dù cậu ta là cậu chủ hàng đầu ở Kim Lăng, nhưng cậu ta cũng vô cùng rõ ràng ở trước mặt Hoa Lộng Ảnh, cậu ta chẳng qua chỉ là loại hàng hai, nhà họ Kim ở Kim Lăng xưng hùng, nhưng nhà họ Hoa thì chỉ cần một tuần đã có thể phá tan cảnh, đây chính là cái gốc lớn mạnh của gia tộc giàu có hàng đầu thủ đô. Tiểu Ảnh, em vẫn hung dữ như vậy. Diệp Thiên lùi về sau một chút, vờ vị sợ hãi. Đáng ghét, anh Thần, toàn là anh dạy em mà. Lúc không muốn tốn nước bọt thì trực tiếp đe dọa. Nghe vậy Diệp Thiên hơi mất tự nhiên háng giọng mấy tiếng, cậu đã dạy Hoa Lộng Ảnh nhiều thứ, nhưng ai mà ngờ được Hoa Lộng Ảnh cái tốt không học được mấy mà cái xấu lại nhớ hết. Hoa Lộng Ảnh nghịch ngợm cau mày, trong lòng cũng vô cùng xúc động, dáng vẻ nghịch ngợm, thả lỏng này của cô đã 9 năm rồi chưa từng xuất hiện. Cô ư? Hoa Lộng Ảnh nghe vậy thì cuối cùng cũng thở phào. Chương 767 Dẫn một người về nhà sao? Con người dù đi tới đâu, chỉ cần vẫn tự tin thì linh hồn vẫn còn. Dù Diệp Thiên lúc này không có gì hết, võ công mất hết, cô cũng tin Diệp Thiên cuối cùng vẫn vùng lên lại. Anh Thiên, cô nắm tay Diệp Thiên, ngữ điệu nghiêm nghị. Dù anh không luyện võ được nữa, không đạt được nguyện vọng ngày xưa, trở thành cường hào giới võ đạo, nhưng em tin ở những mặt khác chắc chắn anh sẽ tiến xa. Để em thay anh hoàn thành nguyện vọng cường hào giới võ đạo. Nghe thấy giọng điệu vô cùng chân thành của Hoa Lộng Ảnh, cậu biết Hoa Lộng Ảnh cho rằng cậu không thể tu luyện võ công, đang an ủi cậu, nhưng cậu không giải thích, chỉ mỉm cười gật đầu. Trên Tây Sơn, Diệp Vân Long đứng ở lưng chừng núi, nhìn cái hố sâu rộng hơn 10 trượng trên mặt đất, trong lòng hoang mang không thôi. Sắc của nhóm người đại sư mù hệ thái cổ đã được xử lý nhanh chóng, nhưng ông ta chưa rời đi, chỉ chìm trong suy tư. Xét chung ở thủ đô, người có thể giết chết năm chí tôn bằng một chiêu, ngoài tôi ra thì có không quá năm người, nhưng tôi biết năm người này, nếu là họ thì chắc sẽ nói với tôi, như vậy thì tối qua chắc chắn không phải một trong năm người họ ra tay. Rốt cuộc là ai chứ? Trong lúc ông ta trầm ngâm thì điện thoại bỗng đổ chuông, là Diệp Tinh gọi đến. Bố. Giọng Diệp Tinh vang lên từ đầu dây bên kia. Mẹ vừa chủ động gọi điện nói với con bà ấy nói hôm nay sẽ về nhà họ Diệp. Diệp Vân Long nghe vậy thì ánh mắt sửng sốt, mang theo niềm vui khó giấu. Con nói gì? Bà ấy sắp về nhà họ Diệp. Bà ấy bằng lòng về thật sao? Chương 768 nhà họ Diệp sao? Diệp Thiên ngồi dựa vào ghế. Ba người Tề Văn Long ở bên cạnh không khỏi giơ ngón tay cái về phía cậu. Diệp Thiên, khéo sau này phải gọi cậu là đại ca mất. Cho đùa này của cậu, chơi lớn thật đấy. Tới bây giờ mà ba người bọn họ vẫn chưa hoàn hồn. Bọn họ có nghĩ thế nào cũng không thể hiểu một nữ thần hào môn cao vời vợt như Hoa Lộng Ảnh sao lại có thể xả vào lòng Diệp Thiên thẹn thùng e lệ như vậy chứ. Tôi và cô ấy quen nhau từ nhỏ, mọi người không cần suy nghĩ một cách khoa trương như vậy. Diệp Thiên cười thản nhiên với ánh mắt điềm đạm. 9 năm trôi qua, Hoa Lộng Ảnh vẫn là Hoa Lộng Ảnh, không hề thay đổi. Họp lớp vô cùng đơn giản. Chủ nhiệm lớp ngoài dặn dò vài việc liên quan tới quân sự ra thì bắt đầu để các bạn học lần lượt giới thiệu về bản thân. Người đẹp của khoa kiến trúc cảnh quan không ít. Mặc dù không phải ai cũng là tuyệt sắc như Hoa Lộng Ảnh nhưng cũng là những người đẹp mà trăm người mới lựa được một. Phần lớn sinh viên nam đều dũng cảm giới thiệu trước, thật chỉ muốn kể hết về lai lịch của toàn gia đình. Ngay cả Lý Phong và Vương Triều Hải cũng nói thêm vài câu, chỉ duy nhất có Diệp Thiên là nêu mỗi tên mình. Diệp Thiên giới thiệu đơn giản, ngắn gọn nhất. Thế nhưng bạn học trong lớp lại chú ý vào cậu nhiều nhất. Họ rất hiếu kỳ về thân phận thật sự của cậu. Tất cả đều muốn biết tên nhóc này rốt cuộc có tài cán gì mà lại có thể khiến Hoa Khôi số 1 của trường phải sao động như vậy. Diệp Thiên không rảnh để ý tới đám đông. Lúc này cậu đang nghĩ về chuyện của nhà họ Diệp sau bữa cơm trưa, cậu định đi tới chùa Cửu Long cùng Thi Tú Vân quay về nhà họ Diệp về lại nơi mà từng khiến cậu tự hào nhưng giờ thì khinh bị đó. Nhà họ Diệp sao? Cậu khẽ xiết tay, đôi mắt ánh lên vẻ lạnh lùng. Nhà họ Diệp trước đây từng là một cây đại thụ trong mắt cậu. Nhưng giờ đây chỉ là một bụi cây ven đường mà thôi. Họp lớp kết thúc. Diệp Thiên không hành động cùng ba người Tề Văn Long mà cùng Hoa Lộng Ảnh đi dạo trong vườn trường. Không ít sinh viên nhìn thấy bọn họ vai kề vai thì chỉ trò trò, cảm thấy kinh ngạc. Mặc dù Hoa Lộng Ảnh là sinh viên năm nhất nhưng cũng là người nổi tiếng ở đại học thủ đô. Hầu như ai cũng biết cô. Bên cạnh Hoa Lộng Ảnh thường chỉ là Diệp Tinh. Vậy mà hôm nay lại đổi thành một thanh niên tuấn tú khác. Rất nhiều người bắt đầu nhao nhao suy đoán thân phận của Diệp Thiên. Lát nữa em cùng anh về nhà họ Diệp nhé. Chương 768 nhà họ Diệp sao? Diệp Thiên ngồi dựa vào ghế. Ba người Tề Văn Long ở bên cạnh không khỏi giơ ngón tay cái về phía cậu. Diệp Thiên, khéo sau này phải gọi cậu là đại ca mất. Cho đùa này của cậu, chơi lớn thật đấy. Tới bây giờ mà ba người bọn họ vẫn chưa hoàn hồn. Bọn họ có nghĩ thế nào cũng không thể hiểu một nữ thần hào môn cao vời vợt như Hoa Lộng Ảnh sao lại có thể xả vào lòng Diệp Thiên thẹn thùng e lệ như vậy chứ. Tôi và cô ấy quen nhau từ nhỏ, mọi người không cần suy nghĩ một cách khoa trương như vậy. Diệp Thiên cười thản nhiên với ánh mắt điềm đạm. 9 năm trôi qua, Hoa Lộng Ảnh vẫn là Hoa Lộng Ảnh, không hề thay đổi. Họp lớp vô cùng đơn giản. Chủ nhiệm lớp ngoài dặn dò vài việc liên quan tới quân sự ra thì bắt đầu để các bạn học lần lượt giới thiệu về bản thân. Người đẹp của khoa kiến trúc cảnh quan không ít. Mặc dù không phải ai cũng là tuyệt sắc như Hoa Lộng Ảnh nhưng cũng là những người đẹp mà trăm người mới lựa được một. Phần lớn sinh viên nam đều dũng cảm giới thiệu trước, thật chỉ muốn kể hết về lai lịch của toàn gia đình. Ngay cả Lý Phong và Vương Triều Hải cũng nói thêm vài câu, chỉ duy nhất có Diệp Thiên là nêu mỗi tên mình. Diệp Thiên giới thiệu đơn giản, ngắn gọn nhất. Thế nhưng bạn học trong lớp lại chú ý vào cậu nhiều nhất. Họ rất hiếu kỳ về thân phận thật sự của cậu. Tất cả đều muốn biết tên nhóc này rốt cuộc có tài cán gì mà lại có thể khiến Hoa Khôi số 1 của trường phải sao động như vậy. Diệp Thiên không rảnh để ý tới đám đông. Lúc này cậu đang nghĩ về chuyện của nhà họ Diệp sau bữa cơm trưa. Cậu định đi tới chùa Cửu Long cùng Thi Tú Vân quay về nhà họ Diệp về lại nơi mà từng khiến cậu tự hào nhưng giờ thì khinh bị đó. Nhà họ Diệp sao? Cậu khẽ xiết tay, đôi mắt ánh lên vẻ lạnh lùng. Nhà họ Diệp trước đây từng là một cây đại thụ trong mắt cậu. Nhưng giờ đây chỉ là một bụi cây ven đường mà thôi. Họp lớp kết thúc. Diệp Thiên không hành động cùng ba người Tề Văn Long mà cùng Hoa Lộng Ảnh đi dạo trong vườn trường. Không ít sinh viên nhìn thấy bọn họ vai kề vai thì chỉ trò trò, cảm thấy kinh ngạc. Mặc dù Hoa Lộng Ảnh là sinh viên năm nhất nhưng cũng là người nổi tiếng ở đại học thủ đô. Hầu như ai cũng biết cô. Bên cạnh Hoa Lộng Ảnh thường chỉ là Diệp Tinh. Vậy mà hôm nay lại đổi thành một thanh niên tuấn tú khác. Rất nhiều người bắt đầu nhao nhao suy đoán thân phận của Diệp Thiên. Lát nữa em cùng anh về nhà họ Diệp nhé. Chương 769 cậu là cậu cả phải không? Hai bên cửa có hai con sư tử đá. Bên cạnh một con sư tử là một khối đá tự nhiên cao sừng sững, khí thế ngút trời trông vô cùng vững chãi. Trên tảng đá là 13 chữ được viết tự do phóng khoáng thể hiện được phong thái rõ ràng, đó chính là lời dạy trăm năm của tổ tiên. Lấy tài tế thế, lấy đức phục chúng, dùng võ bình thiên hạ. Diệp Thiên khẽ lẩm bẩm. Câu nói này vào năm cậu 4 tuổi thì đã đọc thuộc vênh vách. Đây từng là tín ngưỡng của cậu. Nhưng bây giờ, tất cả đã tan thành mây khói. Phu nhân, mời xuống xe. Tài xế mở cửa cho Thi Tú Vân. Ông ta không biết thân phận của Diệp Thiên và cũng không dám hỏi nhiều. Đi thôi Thiên Nhi, tới nhà họ Diệp rồi. Thi Tú Vân quay lại nhìn Diệp Thiên. Cậu gật đầu và đi theo. Trong căn nhà lớn của nhà họ Diệp, không hề có sự nguy nga, lộng lẫy, không hề có sự trưng bày xa xỉ nào, chỉ có sự đơn giản mang phong cách cổ xưa. Mỗi một vị trí đều tạo ra phản ứng đối với người khác, chứ không hề khiến họ cảm thấy khinh thường. Diệp Thiên nhìn vào trong tứ hợp viện. So với 9 năm trước, nhà họ Diệp đã to hơn gấp đôi. Nhưng có rất nhiều nơi mà hồi bé cậu từng chơi hay đi qua thì vẫn còn như mới trong ký ức cậu. Phu nhân, cuối cùng bà cũng trở về. Ông nhà và cụ ông đã đợi bà rất lâu rồi. Những người khác của nhà họ Diệp cũng gần như tới đông đủ cả. Một người trung niên tầm hơn 50 tuổi, mặc áo dài màu xám bước tới nên đón. Rõ ràng là trông người này rất tinh anh, nhanh nhẹn. A Phúc, tôi biết rồi, dẫn tôi đi. Thi Tú Vân gật đầu. Người đàn ông trung niên này chính là quản gia mà Diệp Vân Long tuyển từ lâu, ông ấy đã làm việc cho nhà họ Diệp 20 năm rồi.
Vâng.
A Phúc khẽ cúi người, hành lễ với Thi Tú Vân. Ông ấy vô tình nhìn thấy Diệp Thiên ở phía sau Thi Tú Vân. Phu nhân, không biết là nên xưng hô với vị này như thế nào? Ông ấy cảm thấy hơi kỳ lạ. Toàn bộ người trong nhà họ Diệp, dù là nhánh chính hay nhánh phụ thì ông ấy đều quen. Thế nhưng Diệp Thiên thì ông ấy cảm thấy vô cùng xa lạ. Anh trai, thật sự là anh sao? Chương 770 chương 895. Âu Dương, Khương Long Hoa vô vô vai Âu Dương Đoạn Vân. Đừng phản ứng gay gắt quá. Cái tên Diệp Thiên đó, từ nhỏ tôi cũng từng phải chịu thiệt trong tay cậu ta. Thời điểm đó ở thủ đô đâu có ai dám làm gì cậu ta đâu. Cho dù là Diệp Tinh hay Hoa Lộng Ảnh cũng chỉ có thể xếp phía sau cậu ta. Ý tứ của Khương Long Hoa rất rõ ràng, ngay cả Diệp Tinh và Hoa Lộng Ảnh cũng không thể vượt qua Diệp Thiên, chỉ có thể ở phía sau. Âu Dương Đoạn Vân không thể đối phó với Diệp Thiên cũng là chuyện bình thường. Ý của anh là tôi không bằng Diệp Thiên đó. Âu Dương Đoạn Vân vừa nghe xong, ánh mắt đánh lại, đằng đằng sát khí, khiến cho Khương Long Hoa lập tức lui về phía sau nửa bước. Cậu ta nhìn về phía Khương Long Hoa, trịnh trọng nói, cái gì mà huyền thoại thủ đô trước đây? Cái tên Diệp Thiên đó, cho dù trước đây từng vượt qua tất cả chúng ta, nhưng đó đã là quá khứ rồi. Cậu ta chẳng qua chỉ là một người bình thường không có căn cơ tu luyện gì cả. Rời bỏ hào quang của nhà họ Diệp thì cậu ta chẳng là cái thá gì hết. Vừa rồi nếu như không phải Diệp Tinh và Hoa Lộng Ảnh ngăn lại thì chắc chắn tôi sẽ xử gọn cậu ta chỉ mới một chiêu. Hừm, cậu ta cậy có Diệp Tinh và Hoa Lộng Ảnh chống lưng cho nên hôn sược không kiêng dè gì ai. Rõ ràng đó chỉ là một kẻ bất tài, cáo mượn oai hùng mà thôi. Lần sau, nếu không có Diệp Tinh và Hoa Lộng Ảnh, tôi nhất định sẽ cho cậu ta biết thế hệ trẻ thực sự ở thủ đô là như thế nào. Giọng điệu của Âu Dương Đoạn Vân lạnh lùng, cậu ta cực kỳ không cam tâm khi vừa rồi không thể làm gì được Diệp Thiên. Lúc cậu ta ra tay với Diệp Thiên, cậu ta đã cảm thấy được khi Diệp Thiên đối mặt với động tác của mình thì không hề tránh né, không hề phản ứng gì cả, hơn nữa trên người còn không phát ra một chút nội lực nào. Rõ ràng đó chỉ là một người bình thường, khác một trời một vực với Diệp Thiên cũng như thủ lĩnh trong lớp trẻ tương lai của thủ đô mà bố cậu ta từng đánh giá. Khương Long Hoa nghe vậy cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên. Diệp Thiên năm xưa có tu vi mạnh hơn nhiều so với Diệp Tinh và Hoa Lộng Ảnh, đã từng đè anh ta xuống đất đánh cho như tử. Nhưng hôm nay, từ đầu chí cuối, Diệp Thiên không hề ra tay, thậm chí Diệp Tinh và Hoa Lộng Ảnh còn phải đứng ra bảo vệ cho cậu. Diệp Thiên này và Diệp Thiên trước đây hoàn toàn không phải là một người. Anh Thiên, anh không sao chứ? Âu Dương Đoạn Vân kia có làm anh bị thương không? Chương 771 chương 896. Diệp Thiên cười vẫy tay, nhìn về phía hai người bọn họ. Nhưng mà sao đột nhiên hai người lại tới đây? Nghe vậy, hai người Diệp Tinh và Hoa Lộng Ảnh hơi sững ra. Nhà họ Diệp và nhà họ Hoa có quan hệ rất lớn trải khắp ở thủ đô, có thể nói là làm mưa làm gió ở thủ đô. Ở thủ đô hơi có động tĩnh gì đều không thể qua mắt được bọn họ, nhất là Diệp Thiên gây hấn với Khương Minh là một chuyện lớn như vậy. Làm sao họ có thể không biết được tin này chứ? Nhìn thấy hai người im lặng, Diệp Thiên lập tức hiểu ra, không hỏi thêm nữa. Cậu vươn eo và cùng với Diệp Tinh tiễn Hoa Lộng Ảnh đến cửa nhà họ Hoa. Hoa Lộng Ảnh muốn dành nhiều thời gian ở bên cạnh Diệp Thiên, nhưng nhìn thấy Diệp Tinh ở bên cạnh nên chỉ đành từ bỏ, cô quay người và biến mất vào biệt thự nhà họ Hoa. Dưới màn đêm, hai anh em sánh vai nhau đi đến một hồ nước nhân tạo, Diệp Tinh đột nhiên dừng lại. "Anh cả." Cậu ta quay lại, giữa hai hàng lông mày hiện lên vẻ nghiêm trọng. "Có chuyện này em đã kìm nén trong lòng từ rất lâu rồi. Chuyện liên quan đến Hoa Lộng Ảnh." Cậu ta nhìn thẳng vào Diệp Thiên, trong mắt không có chút nhượng bộ nào, cậu ta kiên định nói, "Anh cả, em biết tình cảm Hoa Lộng Ảnh dành cho anh, nhưng em cũng rất yêu cô ấy. Em có thể không tranh giành với anh bất cứ chuyện gì, nhưng Lộng Ảnh giờ đã là vợ sắp cưới của em nhất định phải lấy cô ấy." Trên mặt Diệp Thiên không hề lộ ra sự xao động nào, khi biết Hoa Lộng Ảnh và Diệp Tinh đã đính hôn thì cậu đã biết rằng một ngày nào đó mình sẽ phải đối mặt với cảnh tượng này. Cậu cười nhạt, đi đến bên hồ, nhìn mặt hồ phẳng lặng mà trắng lệ. "Cậu nhóc, cậu quả thực đã trưởng thành rồi. Nếu đổi lại 9 năm về trước, chắc chắn cậu không dám nói chuyện với anh như vậy." Nói rồi Diệp Thiên liền cười toe toét. Chương 772 chương 897. Đồng tử của Diệp Tinh khẽ co giật, trong lòng chợt như đông cứng lại. Nhìn thấy Diệp Thiên, cậu ta dường như cảm thấy người mình đang phải đối mặt không phải là người bình thường bị phế bỏ võ mạch hay căn cơ tu luyện mất hết mà đó vẫn là một huyền thoại thủ đô đầy bản lĩnh, vượt qua tất cả bạn đồng trang lứa 9 năm trước. Cậu ta im lặng một lúc, rồi đột nhiên ngẩng đầu lên và cũng nở một nụ cười đắc ý. "Được rồi, anh cả, chúng ta đấu một trận đi. Nhưng lần này, chắc chắn em sẽ không thua anh nữa." Vì Hoa Lộng Ảnh, cặp anh em thân thiết nhất này lần đầu tiên đứng ở hai phía đối diện. Hai anh em giao ước với nhau, sau đó hàn huyên suốt chặng đường, cuối cùng chia tay trước cổng trường đại học thủ đô. Nhìn bóng lưng của Diệp Thiên dần biến mất, Diệp Tinh không khỏi thầm cảm khái. Dù đã 9 năm trôi qua, cho dù mất đi võ mạch và võ công, nhưng khi đối mặt với Diệp Thiên, cậu ta vẫn luôn có cảm giác gáp chế mơ hồ, điều này còn rõ ràng hơn so với khi đối mặt với Diệp Thiên năm xưa khiến cậu ta nghĩ sao cũng không thể hiểu được. "Có lẽ, đây chính là anh cả." Cậu ta thầm mỉm cười lắc đầu, khí chất của Diệp Thiên luôn là mạnh nhất trong đám bạn cùng trang lứa mà cậu ta từng gặp. Tuy rằng Diệp Thiên đã mất đi tất cả, nhưng sự tự tin trên gương mặt và phong thái điềm tĩnh của cậu vẫn chưa từng thay đổi. Nghĩ đến việc đánh cuộc với Diệp Thiên, ánh mắt của cậu ta đanh lại, trong lòng vẫn tràn đầy tự tin. Giờ phút này Diệp Thiên không có gì cả, cậu đã mất đi võ mạch và võ công. Tuy rằng nhà họ Diệp vẫn thừa nhận thân phận của Diệp Thiên, nhưng so với thân phận cậu chủ số một thủ đô của cậu ta thì vẫn có khoảng cách rất lớn. Tình cảm của Hoa Lộng Ảnh dành cho Diệp Thiên là ưu thế lớn nhất của Diệp Thiên, nhưng về phía Diệp Tinh, nhà họ Diệp và nhà họ Hoa chắc chắn đều đứng sát cánh cùng với cậu ta. Trong khuôn viên trường đại học thủ đô, Diệp Thiên chắp tay phía sau lưng, trong lòng không hề có chút dao động nào. Chương 772 chương 897. Đồng tử của Diệp Tinh khẽ co giật, trong lòng chợt như đông cứng lại. Nhìn thấy Diệp Thiên, cậu ta dường như cảm thấy người mình đang phải đối mặt không phải là người bình thường bị phế bỏ võ mạch hay căn cơ tu luyện mất hết mà đó vẫn là một huyền thoại thủ đô đầy bản lĩnh, vượt qua tất cả bạn đồng trang lứa 9 năm trước. Cậu ta im lặng một lúc, rồi đột nhiên ngẩng đầu lên và cũng nở một nụ cười đắc ý. Được rồi, anh cả, chúng ta đấu một trận đi. Nhưng lần này, chắc chắn em sẽ không thua anh nữa. Vì Hoa Lộc Ảnh, cặp anh em thân thiết nhất này lần đầu tiên đứng ở hai phía đối diện. Hai anh em giao ước với nhau, sau đó hàn huyên suốt chặng đường, cuối cùng chia tay trước cổng trường Đại học Thủ đô. Nhìn bóng lưng của Diệp Thiên dần biến mất, Diệp Tinh không khỏi thầm cảm khái. Dù đã 9 năm trôi qua, cho dù mất đi võ mạch và võ công, nhưng khi đối mặt với Diệp Thiên, cậu ta vẫn luôn có cảm giác áp chế mơ hồ, điều này còn rõ ràng hơn so với khi đối mặt với Diệp Thiên năm xưa khiến cậu ta nghĩ sao cũng không thể hiểu được. Có lẽ, đây chính là anh cả. Cậu ta thầm mỉm cười lắc đầu, khí chất của Diệp Thiên luôn là mạnh nhất trong đám bạn cùng trang lứa mà cậu ta từng gặp. Tuy rằng Diệp Thiên đã mất đi tất cả, nhưng sự tự tin trên gương mặt và phong thái điềm tĩnh của cậu vẫn chưa từng thay đổi. Nghĩ đến việc đánh cuộc với Diệp Thiên, ánh mắt của cậu ta đanh lại, trong lòng vẫn tràn đầy tự tin. Giờ phút này Diệp Thiên không có gì cả, cậu đã mất đi võ mạch và võ công. Tuy rằng nhà họ Diệp vẫn thừa nhận thân phận của Diệp Thiên, nhưng so với thân phận cậu chủ số một thủ đô của cậu ta thì vẫn có khoảng cách rất lớn. Tình cảm của Hoa Lộng Ảnh dành cho Diệp Thiên là ưu thế lớn nhất của Diệp Thiên, nhưng về phía Diệp Tinh, nhà họ Diệp và nhà họ Hoa chắc chắn đều đứng sát cánh cùng với cậu ta. Trong khuôn viên trường Đại học Thủ đô, Diệp Thiên chắp tay phía sau lưng, trong lòng không hề có chút dao động nào. Chương 773 chương 898. Ngày hôm sau, tin tức như mọc thêm đôi cánh, lan truyền khắp thủ đô. Cái gì? Ông nói là cậu con trai tài giỏi nhất ở thủ đô trước đây của nhà họ Diệp chưa chết, lại còn xuất hiện ở thủ đô ư? Thật sự là cậu ta sao? Hình như tôi còn lờ mờ nhớ tên của cậu ta, hình như là Diệp Thiên thì phải. Không phải nhà họ Diệp truyền ra tin tức cậu ta ốm nặng và chết năm 10 tuổi sao? Sao giờ lại xuất hiện vậy? Ai biết được, người bình thường làm sao có thể đoán ra được suy nghĩ và cách làm của những đại gia hàng đầu như nhà họ Hoa hay nhà họ Diệp. Nói không chừng tin tức về cái chết của Diệp Thiên năm xưa chỉ là một màn khói do nhà họ Diệp tung ra mà thôi. Còn thực tế Diệp Thiên bị nhà họ Diệp đưa đến một nơi bí mật để huấn luyện đặc biệt, bây giờ sau 9 năm đã học thành tài nên lại quay trở lại thủ đô. Điều này cũng có thể lắm. Lúc trước Diệp Thiên ở thủ đô còn chưa đến 10 tuổi, nhưng ngay cả nhân vật 15-16 tuổi là Khương Long Hoa cũng bị cậu ta dâm dưới chân. Giờ đã 9 năm trôi qua, ai biết được cậu ta đã lại đạt đến trình độ nào rồi. Xì. Nhà họ Diệp bây giờ có một Diệp Tinh đã đủ đáng sợ rồi, bây giờ lại xuất hiện thêm một Diệp Thiên từng đứng đầu thủ đô ngày trước, nhà họ Diệp sắp càn quét hết mấy gã khổng lồ ở thủ đô rồi. Khắp thủ đô vang lên những cuộc trò chuyện tương tự, thông tin con trai cả nhà họ Diệp là Diệp Thiên lại xuất hiện ở thủ đô khiến nhiều gia tộc và quan chức thủ đô bàng hoàng. Trong chớp mắt, cả thủ đô rung chuyển. Tại khu nội đô phía đông, một siêu biệt thự có diện tích hàng chục mẫu là nơi ở của nhà Âu Dương, một trong gia tộc hàng đầu trong 4 gia tộc lớn nhất thủ đô. Âu Dương Đoạn Vân dựa vào sofa với vẻ mặt u ám. Trước mặt cậu ta, một người đàn ông trung niên mặc câu phục màu đen, râu ngắn đen nhánh, hai mắt mở to như trung đồng, vẻ mặt không hề biểu lộ sự tức giận nhưng lại đầy uy nghiêm khiến người khác có cảm giác bị áp chế. Không thể nào. 9 năm trước, con Diệp Tinh và Hoa Lộng Ảnh còn chưa đạt tới cảnh giới võ giả thì cậu ta đã đạt được rồi, hơn nữa tu luyện của cậu ta ngày một tăng lên, gần như đạt đến mức võ sư. 9 năm đã qua, cho dù cậu ta không tiến bộ thì chí ít cũng không thể yếu hơn con hay Diệp Tinh. Làm sao cậu ta có thể không có chút căn cơ tu luyện nào chứ? Chương 774 chương 899. Bên trong khu nội đô, gia tộc Tư Đồ. Tư Đồ Lạc Tuyết đang đứng ở sân trong với chiếc áo màu tím. Một cụ già phía trước đang trùng vai và khuỳ tay xuống, giữ hơi thở tròn trịa, động tác nhẹ nhàng và trật tự, đó là Thái Cực Quyền. Tên nhóc Diệp Thiên thật sự chưa chết ư? Cháu có chắc là cậu ta không? Ông cụ với phong thái như một tiên nhân thản nhiên nói. Ông nội, cháu chắc là tên con đó. Cháu có thể nhận nhầm người khác chứ không bao giờ nhận nhầm được gã đó đâu. Giọng Tư Đồ Lạc Tuyết đầy giận dữ. Thật sao? Ánh mắt ông lão khẽ dao động, tay không ngừng di chuyển, khẽ đẩy một luồng gió nhẹ từ trong lòng bàn tay ra, lay động cây hoại trước mặt, khiến lá cây xào xạc rồi lần lượt rơi xuống. Xem ra nhà họ Diệp đang chơi một ván cờ. Bây giờ tên nhóc Diệp Thiên này đã trở lại, nửa tháng nữa 4 gia tộc sẽ hội hợp, nhất định sẽ có chuyện gì đó náo nhiệt để xem. Tư Đồ Lạc Tuyết đứng im không trả lời, nhưng trong lòng cô ta không ngăn được sự nghi ngờ. Mặc dù tối hôm qua cô ta không tiếp xúc với Diệp Thiên, nhưng cô ta quan sát từng cử động của Diệp Thiên, cảm thấy bước chân của Diệp Thiên nhẹ bỗng, hơi thở bên trong bình tĩnh, nhìn cậu không hề có bộ dạng của một võ giả. Điều này khác hoàn toàn với Diệp Thiên trầm ổn chắc địch với căn cơ tu luyện vượt xa bọn họ như trước đây. Cô ta không khỏi nghĩ thầm, Diệp Thiên đã rời đi 9 năm, bây giờ liệu rằng Giang Sơn có còn thuộc về thủ lĩnh thế hệ trẻ ở thủ đô trước đây. Trong biệt thự nhà họ Hoa, Hoa Lộng Ảnh cắn đôi môi đỏ mọng, vẻ mặt mang chút buồn bã. Đây chính là lý do tại sao con không muốn kết hôn với Diệp Tinh. Trên chiếc ghế sofa bằng da, một người đàn ông trung niên mặc áo dài màu xanh lam trông rất bắt mắt với tờ báo trên tay. Hôm nay con ở nhà, không được phép đi đâu. Chương 775 chương 900. Thủ lĩnh trước đây đã xa cơ lỡ vật rồi. Bây giờ người cháu cần là một thủ lĩnh mới, chứ không phải là một kẻ đã bị phế bỏ võ mạch. Đôi mắt xinh đẹp của Hoa Lộng Ảnh nheo lại một cách sắc lẹm, môi cắn rớm máu, nhưng cô chỉ có thể bất lực ngồi xuống ghế sofa. Có ông lão này ở đây, cô biết rằng mình không thể ra khỏi cửa. Tại Đại học Thủ đô, Diệp Thiên vừa ăn trưa với ba người Tề Văn Long, đang định thư giãn trong phòng chơi bị đạ bên ngoài khuôn viên trường thì một cái bóng màu xanh lam dừng lại trước mặt họ. Một người đàn ông trung niên mặc áo dài màu xanh lam bước xuống xe, ông ta có chiều cao tương đương với Diệp Thiên và họ bốn mắt nhìn nhau. Cậu nhóc Diệp Thiên, đã lâu không gặp. Có vài chuyện bác muốn nói với cháu. Nhìn người đàn ông áo xanh trung niên này, Diệp Thiên mỉm cười gật đầu. Cậu biết rằng chỉ cần cậu và Hoa Lộng Ảnh muốn đến được với nhau, cuối cùng họ sẽ phải đối mặt với người này. Người đứng đầu nhà họ Hoa, Hoa Vô Đạo, được mệnh danh là vua của nửa thủ đô. Hoa Vô Đạo, trước kia từng nổi lên từ vùng đen, là ông trùm thương nghiệp nổi bật nhất trong 4 gia tộc hàng đầu thủ đô, không ai có thể vượt hơn ông ta. Doanh nghiệp nhà họ Hoa vào tay ông ta, chưa đến mấy năm đã từ một doanh nghiệp hạng 2 vươn lên top 50 hoa hạng, hơn nữa xu thế phát triển mạnh mẽ, trở thành doanh nghiệp được chính quyền thủ đô chú trọng nâng đỡ. Ở thủ đô lan truyền rằng, một Hoa Vô Đạo đã nắm giữ mạch máu kinh tế của một nửa thủ đô, do đó được tôn xưng là vua của nửa thủ đô. Ba người Tề Văn Long nhìn thấy Hoa Vô Đạo xuất hiện đều bị khí chất mạnh mẽ của ông ta dọa sợ, đồng loạt nhìn về phía Diệp Thiên. "Bác Hoa, đã lâu không gặp." Diệp Thiên đưa mắt ra hiệu cho ba người Tề Văn Long, sau khi ba người đi rồi, cậu nhìn về phía Hoa Vô Đạo, nở nụ cười đã lâu không thấy. Tu vi của Hoa Vô Đạo rõ ràng đã đạt đến siêu phàm bán bộ, chỉ thua kém Diệp Vân Long một chút xíu. Tu vi như vậy có thể xếp vào top 5 bảng xếp hạng cao thủ hoa hạ, nhưng trên bảng lại không xuất hiện tên của Hoa Vô Đạo, có thể thấy hoa hạ rộng lớn, kẻ mạnh nhiều vô kể. Chương 776 chương 901. Trên đỉnh Đông Sơn, Hoa Vô Đạo nhìn xuống bốn phương, âm thầm quan sát Diệp Thiên. Tuy rằng Đông Sơn không cao, nhưng địa thế dốc đứng, độ dốc của núi gần như là 90 độ. Cho dù là người thường xuyên rèn luyện sức khỏe, trèo một hơi lên đỉnh núi cao 800 trượng cũng phải thở dốc, toát mồ hôi. Vậy mà Diệp Thiên lại bình thường, không hề biến đổi gì, hơi thở cũng không hỗn loạn. Ông ta không khỏi liếc nhìn, trong mắt có vài phần tán thưởng. "Nhóc Thiên, tính ra chúng ta đã 9 năm không gặp rồi nhỉ?" Hoa Vô Đạo chắp tay đứng đó, toát ra khí chất bệ nghệ đất trời. "Vâng." Diệp Thiên đứng bên cạnh Hoa Vô Đạo, thản nhiên trả lời. Dù Hoa Vô Đạo có khí phách thế nào, cậu vẫn vững như Thái Sơn. "Nhóc Thiên, chuyện xảy ra với cháu năm xưa đối với một đứa trẻ vừa lên 10 mà nói đúng là quá tàn nhẫn. Nhưng có lẽ đó là số mệnh của cháu." Hoa Vô Đạo thở dài, nhà họ Diệp và nhà họ Hoa xưa nay quan hệ rất tốt, có quan hệ đồng minh vững chắc. Chuyện xảy ra với Diệp Thiên dù Diệp Vân Long không nói rõ, nhưng ông ta vẫn biết được tin tức chính xác. Diệp Thiên im lặng không nói lời nào. Hoa Vô Đạo quay đầu lại, đột nhiên đánh ra một trường. Ầm. Tảng đá lớn ở phía trước lập tức nứt ra, để lộ hai thanh kiếm sắt một trái một phải. Một trong số đó đã rỉ sét loang lổ, thanh còn lại thì tỏa sáng lóa mắt, mũi nhọn toát ra sự lạnh lẽo. Diệp Thiên không nhúc nhích, Hoa Vô Đạo đi tới, ấn một tay vào, hai thanh kiếm đều phóng ra, rơi xuống trước mặt. Hai thanh kiếm này cũng giống như cháu của trước kia và cháu của hiện tại vậy. Chương 777 chương 902. Võ mạch của cháu đã bị lấy mất, không còn võ công, dù cháu có cố gắng thế nào cũng không thể bù đắp khuyết điểm vốn có này. Bây giờ cháu cũng như thanh kiếm rỉ sét, không còn tỏa sáng. Ông ta khẽ vỗ vai Diệp Thiên, giọng nói lại không có chút dịu dàng nào. "Nhóc Thiên, bác thừa nhận cháu của trước kia đúng là đứng đầu thế hệ trẻ ở thủ đô, là vị vua tương lai hoàn toàn xứng đáng. Bác cũng định gả hoa lộng ảnh cho cháu, thành toàn cho mối nhân duyên tốt đẹp. Nhưng đáng tiếc, cháu đã bị nhà họ Diệp phế bỏ rồi. Hôm nay, bác đến tìm cháu là để nói rõ với cháu, dù trước kia cháu có quan hệ thế nào với lộng ảnh, bây giờ cháu đã không còn xứng với nó nữa. Đừng trách bác Hoa nói lời cay nghiệt, đến cảnh giới như bác, những lời khách sáo an ủi đều chỉ là mây trôi, những gì bác muốn nói đều là hiện thực thẳng thắn nhất. Bây giờ, trong những thanh niên ở thủ đô, chỉ có Diệp Tinh em trai cháu mới xứng làm chồng chưa cưới của lộng ảnh. Dù cháu có không muốn thừa nhận, thời đại mà cháu xưng bá thủ đô đã qua rồi." Ông ta nhìn chằm chằm Diệp Thiên, giọng nói vang vang. "Bác biết lộng ảnh không thể cắt đứt tình cảm đối với cháu, cho nên bác Hoa cầu xin cháu, chủ động rời xa lộng ảnh, đừng cho nó thêm hy vọng. Cho dù hai đứa có muốn miễn cưỡng ở bên nhau, nhưng theo cháu thấy, bây giờ cháu có năng lực gì để chắn gió che mưa cho lộng ảnh, cháu có tư cách ở bên cạnh nó hay không? Dù là nhà họ Diệp hay nhà họ Hoa đều không thể nào đồng ý cho hai đứa ở bên nhau, cháu là người thông minh, chắc cháu cũng có thể nhìn rõ hiện thực." Trên đỉnh núi gió thét đảo, chỉ có tiếng nói của Hoa Vô Đạo vang vọng. Ông ta nhìn chằm chằm Diệp Thiên, đợi câu trả lời của cậu. Diệp Thiên có vẻ bình tĩnh, bước lên trước một bước, đã dẫm lên mép núi cao 800 trượng. Trước mắt mây mù lờ lờ, nhưng trong mắt cậu lại lóe lên tia sáng vô cùng sắc bén. Bất luận là nhà họ Diệp hay nhà họ Hoa thì cháu đều có khả năng khiến họ phải cúi đầu. Chương 778 chương 903. Đôi mắt ông ta đánh lại, lúc này mới kịp hoàn hồn và lập tức lắc đầu. "Nhóc Thiên, 9 năm không gặp mà chí khí của cháu đã lớn hơn cả ông trời rồi." Ông ta đứng song song với Diệp Thiên, nhìn bao quát bốn hướng, nhưng suy nghĩ thì không hề bị dao động. Chí khí là chí khí, thực lực là thực lực. Dù cháu có tự tin thế nào thì hiện thực vẫn hiện ra rành rành trước mặt như thế. Cháu nói những chuyện này có thể xử lý dễ như trở bàn tay. Dù là nhà họ Hoa hay họ Diệp thì cháu cũng có đủ năng lực khiến họ phải phục, nói nghe hay lắm nhưng dựa vào gì mà bắt nhà họ Hoa, họ Diệp túi đầu và đồng ý cho cháu và lộng ảnh ở bên nhau đây. Với năng lực hiện tại của cháu, không bàn tới em trai Diệp Tinh, chứ nếu so sánh thực lực thì có khi cháu còn không bằng cả tên nhóc Khương Long Hoa thì sao có thể khiến nhà họ Hoa, nhà họ Diệp phải túi đầu chứ? Diệp Thiên ngửa cổ lên trời bật cười. "Bác Hoa, bác đã hỏi cháu có khả năng gì thì cháu cũng muốn hỏi bác một câu, cháu cần phải làm tới mức nào thì bác mới đồng ý cho cháu và Hoa lộng ảnh ở bên nhau? Giữa bác và cháu cũng không cần nói lời khách sáo. Bác cứ nói thẳng đi ạ." "Hả?" Hoa Vô Đạo hơi ngước mắt, rõ ràng là cảm thấy ngạc nhiên. 9 năm trôi qua, trên người Diệp Thiên đã sớm không còn hào quang vạn trượng của thiên tài tuyệt thế nữa rồi mà chỉ còn lại sự sâu lắng, thâm thúy như hồ nước lặng. Ông ta không còn cảm nhận được thiên phú siêu việt của Diệp Thiên về phương diện võ thuật nữa. Vừa rồi khi tiếp xúc tay, ông ta đã thầm kiểm tra thì thấy Diệp Thiên không còn một chút sức mạnh nào nữa. Ông ta hết sức tò mò. Lúc này Diệp Thiên tỏ ra mạnh mẽ, ý chí thì thật không biết là lấy từ đâu ra. Ông ta hơi trầm ngâm, sau đó mới lên tiếng. "Được lắm nhóc, nếu cháu đã tỏ ra kiêu ngạo như vậy thì bác nói với cháu." Cậu thầm cười, đường đường là kẻ mạnh số một hoa hạng, hơn nữa còn vượt xa những kẻ khác, với cậu đối thủ đã được cậu mở rộng phạm vi ra tầm quốc tế và đạt tới cảnh giới siêu phàm, thậm chí đến cả thế lực hắc ám cấp thế giới như viện trọng tài cậu cũng có thể chèn ép. Chương 779 chương 904. "Đơn giản sao?" Hoa Vô Đạo nghe thấy vậy thì hừ giọng lạnh lùng. "Nhóc, 9 năm trôi qua, không thấy gì chỉ thấy cái miệng là tiến bộ không ít nhỉ." Ông ta phất ông tay áo đi xuống núi. "Bác đã nói rồi, chỉ cần cháu đạt được số 1 trong hội võ của 4 gia tộc lớn thì chuyện cháu và Hoa Lộc Ảnh ở bên nhau bác sẽ ủng hộ tới cùng. Thậm chí hôn ước giữa Hoa Lộc Ảnh và Diệp Tinh, bác sẽ đích thân hủy hôn với nhà họ Diệp, hoàn toàn tắc thành cho hai đứa. Nhưng nếu cháu không làm được thì sau này hãy rời xa Hoa Lộc Ảnh, đừng dây dưa với con bé nữa. Nếu không, bác sẽ không tha cho cháu đâu. Diệp Tiên đút một tay vào áo, thản nhiên lên tiếng. Thỏa thuận như vậy nhé ạ. Trong biệt thự nhà họ Hoa, cuối cùng Hoa Vô Đạo cũng đã về tới phòng khách. Hoa Lộc Ảnh chưa từng rời đi, nhìn thấy Hoa Vô Đạo trở về thì cô ấy vội vàng bước tới với vẻ mặt lo lắng. Bố đi gặp anh ấy rồi, phải không ạ? Hoa Vô Đạo không hề giấu giếm, lập tức gật đầu. Đương nhiên, bố đã thiết lập định ước với tên nhóc đó rồi. Hội võ của 4 gia tộc lớn và nửa tháng sau, chỉ cần nó có thể đạt vị trí số 1 trong đám thanh niên thì bố sẽ gả con cho nó. Nếu nó không làm được thì phải rời xa con mãi mãi, không được dây dưa dù chỉ một chút. Đồng tử Hoa Lộc Ảnh lập tức co lại, vẻ mặt trở nên tức giận. Trên chiếc giường lớn mềm mại, Hoa Lộc Ảnh cầm cái khoai lon, nước mắt không ngừng rơi. Chương 780 chương 905. Trên một hòn đảo bên ngoài khu vực biển phía nam, một vài bóng hình từ trên trời đáp xuống, kéo theo một vệt sáng dài đáp xuống hòn đảo. Một đoàn 4 người, dập tắt khí tức, chân đạp hư không khiến sóng nước xung quanh cuộn cuộn, vô vập, vô số các loài cá kinh hãi vội vàng lặn xuống biển sâu. Trong 4 người, có một người đàn ông vác súng trường, đôi mắt lấm liệt lên tiếng trước. Xem ra bạn cũ của chúng ta đều tới đủ cả rồi. Mấy ngày qua, tôi đã kêu mấy người Thái Bang độc vu tới thủ đô dọn đường trước, ra tay với vợ của Diệp Vân Long nhưng hình như bọn họ thất bại rồi. Một người đàn ông trung niên đeo găng tay bằng vàng hừ giọng lạnh lùng. Hừ, mấy người Thái Bang độc vu chẳng qua chỉ là 6 kẻ bỏ đi. Năm đó, khi bị Diệp Vân Long đánh bại thì đã sớm trở thành chó hoang đầu đường xó chợ từ lâu rồi. Sự thất bại của bọn họ cũng đều nằm trong dự liệu của tôi cả. Nhưng dù bọn họ có thất bại hay không thì cũng chẳng có chút ảnh hưởng gì tới kế hoạch của chúng ta cả. Người này vung ngón tay, mặt biển lập tức như bị rạch ra hàng chục mét. Lần này, cao thủ của Chiến Thần Điện đều dốc sức là để báo thù nợ máu năm xưa tứ đại gia tộc đã liên thủ giết chết chúng ta. Trong tứ đại gia tộc, ngoài mấy ông già đó ra thì các gia chủ đương đại, chỉ có Diệp Vân Long là phải cẩn thận. Những người khác thậm chí còn chưa bước vào cảnh giới siêu phàm. 4 người thuộc cảnh giới siêu phàm chúng ta hợp sức, thêm một cao thủ do viện trọng tài cử tới giúp sức thì lần này chúng ta phải quét sạch 4 gia tộc lớn kia. Bên cạnh, một người đàn ông tóc vàng mắt xanh nói một câu tiếng Hoa Hạ vô cùng lưu loát. Đương nhiên rồi, khi xưa chúng ta liên hợp tấn công Hoa Hạ thì bị 4 cao thủ của 4 gia tộc lớn liên kết đẩy lùi. Chiến Thần Điện của tôi nhất định phải gột rửa sự nhục nhã đó. Giọng nói của 3 người còn lại vang lên, bầu trời biển đảo, khí lưu cuộn ngược, mây mù vần vũ, chấn động cả không gian. Chương 781 chương 906. Từ sau khi biết thân phận cậu cả của Diệp Thiên trong nhà họ Diệp thì 3 người Tề Văn Long ngoài tình cảm anh em ra còn tỏ ra vô cùng kính sợ Diệp Phong. Mỗi lần khi Hoa Lộc Ảnh ngồi cùng cậu thì bọn họ đều biết điều ngồi sang một hàng khác, không làm phiền đôi thanh mai trúc ma trò chuyện. Anh Diệp Thiên, sao anh lại giao ước như vậy với bố em chứ? Hoa Lộc Ảnh để lộ vẻ lo lắng, nếu là anh của trước kia thì em tin giành được vị trí đầu bảng trong hội võ của tứ đại gia tộc không thành vấn đề. Thủ đô rộng lớn, lớp thanh niên chắc chắn không có ai là đối thủ của anh. Nhưng 9 năm trước anh đã bị chú Diệp lấy đi võ mạch, giờ đây võ công của anh đã mất. Sao anh có thể thắng được mấy người Diệp Tinh, Âu Dương Đoạn Vân? Giao ước này được Diệp Thiên và Hoa Vô Đạo đặt ra, không thể thay đổi. Nếu như Diệp Thiên không thể nào giành được vị trí số 1 trong hội võ thì Diệp Thiên sẽ phải thực hiện lời hứa rời xa Hoa Lộc Ảnh. Đây là điều mà Hoa Lộc Ảnh lo lắng nhất. Tiểu Ảnh, em không cần lo lắng. Diệp Thiên cười nói. Đối với anh, không có võ mạch cũng không có gì khác biệt lắm. Có khi mất đi võ mạch đối với anh lại là chuyện tốt. Khiến anh có thể lột xác thành bướm, tái sinh một lần nữa và đứng trên vị trí cao hơn cả trước đây. Anh đã dám đặt ra giao ước với bố em thì có nghĩa là anh nắm chắc phần thắng. Đừng nói là lớp thanh niên của thủ đô mà ngay cả là toàn bộ Hoa Hạ, toàn bộ thế giới thì anh cũng sẽ không thua bất kỳ ai cả. Đây chính là bản lĩnh của anh chưa bao giờ có ý định nhường em cho người đàn ông khác. Đại diện cho thế hệ thanh niên của 4 gia tộc, nhất định phải dốc sức trong hội võ chỉ để có thể chiến thắng đối thủ, chiến đấu vì vinh quang của gia tộc. Chương 782 chương 907. Diệp Thiên nói nghe hay lắm, nào là không sợ nhà họ Hoa, họ Diệp, còn là vô địch trong đám thanh niên Hoa Hạ. Nhưng tới lúc thì cũng chỉ là lời nói suông. Đến cả Hoa Lộc Ảnh, Diệp Tinh những thiên tài đã từng đứng đầu trong thế hệ thanh niên Hoa Hạ cũng đều phải nỗ lực tu luyện, tranh thủ nâng sức mạnh lên cao hơn, vậy mà Diệp Thiên rõ ràng đã mất đi tu vi lại chỉ chơi bời, không có chí tiến thủ. Người như vậy, làm sao có thể bộc lộ tài năng trong hội võ 4 nhà đây? Làm sao đủ tư cách đứng cạnh Hoa Lộc Ảnh đây? Nghĩ tới đây, ông ta càng kiên định hơn với cách nhìn nhận của mình. Quả nhiên Diệp Tinh mới phù hợp với Hoa Lộc Ảnh, còn Diệp Thiên sớm đã trở thành quá khứ rồi. Thời gian từng ngày trôi qua, nửa tháng trôi nhanh thoăn thoắt. Bên trong ngôi nhà lớn của nhà họ Diệp, Diệp Tinh đang vận chuyển nội lực, ngồi khoanh chân dưới một cây hoài già. Xung quanh từng lớp sóng khẽ tỏa ra và dao động, mặt đất cũng rung chuyển. Trên đầu cậu ta, một vòng khói màu trắng xám bao quanh, khẽ cuộn lên vào mờ hồ tạo thành hình một con rồng. Diệp Vân Long mặc áo dài, chắp tay sau lưng nhìn Diệp Tinh và im lặng không nói gì. Dùng tâm điều khiển khí, dùng khí tạo hình, dùng hình luyện thể, là có thể tấn công kẻ địch. Ông ta khẽ lẩm bẩm, dường như đây là một câu khẩu quyết. Diệp Tinh nghe theo lời chỉ dạy của ông ta bèn điều động nội lực, truyền theo kinh mạch, từ đan điền chuyển tới ngũ tạng và tới toàn bộ cơ thể. Hình ảnh con rồng trên đầu mỗi lúc một rõ ràng, đến cuối cùng, tạo thành một con rồng vàng với 5 vớt sắc, từ từ trở nên rực rỡ giống ý như một con rồng thật. Một giây sau, Diệp Tinh đột nhiên mở mắt, hô lên và tung trưởng. Vờ giờ à o tiếng rồng gầm vang lên. Những bức tường thấp của nhà họ Diệp đều bị tiếng rồng gầm bao phủ. Một trường đánh quét ra, con rồng tạo thành từ nội lực với 5 vớt sắc vùng đôi quét trên mặt đất. Trong thế hệ thanh niên khắp thủ đô, người có thể ngang bằng với con cũng chỉ có 3 người là Hoa Lộc Ảnh, Âu Dương Đoạn Vân và Tư Đồ Lạc Tuyết thôi. Chương 783 chương 908. Diệp Vân Long dặn dò Diệp Tinh vài câu rồi mới quay người đi về phòng. Diệp Tinh không hề để ý thấy ánh mắt u ám khẽ lướt qua của Diệp Vân Long. Diệp Vân Long ngồi trong phòng khách, hai tay run rẩy và không ngừng thở dài. Năm đó Thiên Nhi 10 tuổi đã tu thành rồng thần vẫy đuôi, mặc dù công lực chưa đủ, chưa phát huy được hết uy lực của thần long vẫy đuôi, nhưng nó thật sự là thiên tài xuất chúng trong lịch sử nhà họ Diệp. Nếu như năm xưa mình không làm theo lời dạy tổ tiên, không lấy đi võ mạch của nó thì không biết bây giờ nó đã đạt tới thành tựu nào rồi. Có khi nào đã đuổi kịp mình và trở thành trụ cột vững chắc của nhà họ Diệp rồi không? Suy nghĩ trước sau mà ông ta vẫn chưa có được đáp án, đành thở dài não nề. Ngày thứ ba, Diệp Thiên dậy lúc 8 giờ, sau khi chỉnh trang sơ qua thì cậu đi tới cổng trường học. Hoa Lộng Ảnh mặc một chiếc áo sơ mi màu tím và đã đợi một lúc rồi. Nhìn thấy dáng vẻ tuyệt diễm của Hoa Lộng Ảnh, Diệp Thiên khẽ dao động. Cậu nhếch miệng cười xấu xa. Võ hội bốn nhà sao? Sự việc trong đại 10 năm có một lần của bốn gia tộc lớn tại kinh thành cuối cùng cũng chính thức bắt đầu. Anh Thiên ơi, chúng ta đi thôi. Hoa Lộng Ảnh với dáng người mảnh khảnh, mỉm cười ra hiệu với Diệp Thiên. Diệp Thiên khẽ nhìn cô rồi lặng lẽ gật đầu. Diệp Vân Long đột nhiên nói, hôm nay là hội võ bốn gia tộc thủ đô được tổ chức 18 năm một lần. Dù con có thừa nhận hay không thì con cũng là người nhà họ Diệp. Hôm nay mọi người đặc biệt mời con đi cùng. Chương 784 chương 909. Tôi còn đang đợi, không nói nhiều với ông nữa. Từ gia chủ Diệp khiến ánh mắt của Diệp Vân Long ngưng lại, Diệp Thiên liếc nhìn Diệp Tinh một cái, sau đó đi tới chiếc bèn nỉ của nhà họ Hoa. Hoa Lộng Ảnh hơi túi đầu chào Diệp Vân Long, nhưng lại nhìn lướt qua Diệp Tinh. Diệp Vân Long và Diệp Tinh nhìn chiếc bèn nỉ lái xe đi, mỗi người lại mang một ánh nhìn khác nhau. Thật lâu sau, Diệp Vân Long mới khẽ thở dài một hơi. Ông ta thà rằng cậu chửi mắng mình, giận dữ với mình, nhưng thái độ thờ ơ của Diệp Thiên khiến người ta khó lòng chấp nhận được, nó giống như người xa lạ vậy. Bố, dù sao thì anh cả vẫn đang giận, bố cũng đừng nghĩ nhiều nữa. Diệp Tinh vỗ vai Diệp Vân Long an ủi. Diệp Vân Long ngẩng đầu định thần lại, khôi phục lại vẻ mặt bình tĩnh, trong mắt hiện lên một tia giễu cợt. Tinh à, căn cơ tu luyện của Lộng Ảnh cũng tăng vọt trong nửa tháng này. Vừa rồi bố quan sát tu vi của cô bé đã không thua kém gì con nữa rồi. Lần này hội võ bốn gia tộc diễn ra, cô bé sẽ là kình địch của con. Con phải cẩn thận đối phó, tuyệt đối không được vì tình cảm mà nhẹ tay để rồi chuốc lấy thất bại. Diệp Tinh lập tức gật đầu. Bố yên tâm, tình cảm là tình cảm, thắng thua là thắng thua, con phân biệt rất rõ mà. Hai bố con nói xong liền lên chiếc xe rồn rồn sờ đi thẳng về vùng biển phía nam của Hoa Hạ. Trên chiếc Bentley, Hoa Vô Đạo nhìn chằm chằm Diệp Thiên với vẻ mặt lạnh băng. Nhóc Thiên, cháu vẫn còn nhớ giao hẹn của chúng ta chứ? Diệp Thiên gật đầu. Giao hẹn của bác và cháu đương nhiên nhớ rất rõ, hy vọng bác nói lời giữ lời. Hoa Vô Đạo nghe vậy lập tức hừ thành tiếng. Đối với cháu mà nói, hội võ bốn gia tộc chẳng qua chỉ là cuộc thi đấu trẻ con mà thôi, cháu chỉ cần nhúc nhích ngón tay cũng có thể chiến thắng. Chương 784 chương 909. Tôi còn đang đợi, không nói nhiều với ông nữa. Từ gia chủ Diệp khiến ánh mắt của Diệp Vân Long ngưng lại, Diệp Thiên liếc nhìn Diệp Tinh một cái, sau đó đi tới chiếc bèn nỉ của nhà họ Hoa. Hoa Lộng Ảnh hơi túi đầu chào Diệp Vân Long, nhưng lại nhìn lướt qua Diệp Tinh. Diệp Vân Long và Diệp Tinh nhìn chiếc bèn nỉ lái xe đi, mỗi người lại mang một ánh nhìn khác nhau. Thật lâu sau, Diệp Vân Long mới khẽ thở dài một hơi. Ông ta thà rằng cậu chửi mắng mình, giận dữ với mình, nhưng thái độ thờ ơ của Diệp Thiên khiến người ta khó lòng chấp nhận được, nó giống như người xa lạ vậy. Bố, dù sao thì anh cả vẫn đang giận, bố cũng đừng nghĩ nhiều nữa. Diệp Tinh vỗ vai Diệp Vân Long an ủi. Diệp Vân Long ngẩng đầu định thần lại, khôi phục lại vẻ mặt bình tĩnh, trong mắt hiện lên một tia giễu cợt. Tinh à, căn cơ tu luyện của Lộng Ảnh cũng tăng vọt trong nửa tháng này. Vừa rồi bố quan sát tu vi của cô bé đã không thua kém gì con nữa rồi. Lần này hội võ bốn gia tộc diễn ra, cô bé sẽ là kình địch của con. Con phải cẩn thận đối phó, tuyệt đối không được vì tình cảm mà nhẹ tay để rồi chuốc lấy thất bại. Diệp Tinh lập tức gật đầu. Bố yên tâm, tình cảm là tình cảm, thắng thua là thắng thua, con phân biệt rất rõ mà. Hai bố con nói xong liền lên chiếc xe rồn rồn sờ đi thẳng về vùng biển phía nam của Hoa Hạ. Trên chiếc Bentley, Hoa Vô Đạo nhìn chằm chằm Diệp Thiên với vẻ mặt lạnh băng. Nhóc Thiên, cháu vẫn còn nhớ giao hẹn của chúng ta chứ? Diệp Thiên gật đầu. Giao hẹn của bác và cháu đương nhiên nhớ rất rõ, hy vọng bác nói lời giữ lời. Hoa Vô Đạo nghe vậy lập tức hừ thành tiếng. Đối với cháu mà nói, hội võ bốn gia tộc chẳng qua chỉ là cuộc thi đấu trẻ con mà thôi, cháu chỉ cần nhúc nhích ngón tay cũng có thể chiến thắng. Chương 785 chương 910. Ngay cả Diệp Vân Long năm đó cũng không dám nói là có thể dễ dàng chiến thắng trong hội võ bốn gia tộc, Diệp Thiên đã mất đi võ mạch, lấy đâu ra dũng khí ăn nói ngông cuồng. Mặc dù Hoa Lộng Ảnh đứng về phía Diệp Thiên, nhưng lúc này cô ấy không khỏi thầm lắc đầu. Lời nói của Diệp Thiên thật sự quá ngông cuồng, làm sao có thể dễ dàng chiến thắng trong hội võ bốn gia tộc kia chứ? Diệp Thiên không giải thích nhiều, cậu chỉ ngẩng đầu nhắm mắt lại, bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức. Sau 8 giờ lái xe từ thủ đô, cuối cùng họ cũng đã đến biên giới vùng biển phía Nam Hoa Hạ. Bãi biển phía Nam, đây chính là địa điểm diễn ra hội võ của bốn gia tộc. Tại thời điểm này, bãi biển phía Nam đã đông đúc, tiếng người ồn ào huyên náo. Trên bãi biển phía Nam, hàng trăm người đã sớm có mặt và trong tư thế sẵn sàng, nhìn cách ăn mặc của những người này, dường như họ đều là người trong giới võ thuật Hoa Hạ. Ánh mắt Diệp Thiên hơi thay đổi, cậu cảm thấy khó hiểu, Hoa Lộng Ảnh ở bên cạnh nhìn thấy vậy thì lập tức giải thích, "Anh Thiên, hội võ bốn gia tộc của thủ đô chúng ta, ngoài việc đó là chuyện long trọng của tứ đại gia tộc ở thủ đô ra thì nó cũng là chuyện lớn của lớp trẻ ở Hoa Hạ. Mỗi lần diễn ra hội võ bốn gia tộc đều sẽ thu hút rất nhiều cao thủ trẻ tuổi của giới võ thuật Hoa Hạ đến xem." Xét cho cùng, dù Diệp Thiên nổi tiếng trong giới võ thuật Hoa Hạ và đã từng càn quét nhiều cao thủ, nhưng những cao thủ trẻ tuổi từng gặp cậu thì chỉ có vài người mà thôi. Hơn 90% võ giả trẻ tuổi đều không biết mặt mũi cậu ra sao. Chương 786 chương 911. Diệp Thiên thong thả đi theo cô, cách cô gái khoảng chừng 10 bước chân. ở phía trước không xa, một cô gái với dáng đứng xinh đẹp, dáng người huyền chuyển yêu kiều, thu hút một nửa sự chú ý xung quanh. Những ánh mắt này tràn ngập sự nể phục và ngưỡng mộ, cô gái tuy xinh đẹp tuyệt trần nhưng rất ít người dám bước lên bắt chuyện. Thanh Du. Hoa Lộng Ảnh đến bên cạnh cô gái và mỉm cười. Ớ. Cô gái nghe thấy tiếng liền quay đầu lại. Khi nhìn thấy đó là Hoa Lộng Ảnh, cô ta cũng nhoẻn miệng cười. Lộng Ảnh, lâu lắm rồi không gặp. Cô gái bước tới và nhẹ nhàng ôm lấy Hoa Lộng Ảnh. Lần trước khi chia tay ở Hồ Ngọc Nguyệt, đến nay cũng đã 9 tháng rồi nhỉ. Cô gái này không ai phải khác, mà chính là cô gái đứng ngang hàng với Hoa Lộng Ảnh, cô gái kiêu ngạo ngút trời, không kém phần nổi tiếng xinh đẹp và mạnh mẽ, là thiên tài hàng đầu của Hồ Ngọc Nguyệt, Lý Thanh Du. Hai người đều là thiên kim hào môn, hơn nữa nói chuyện rất tâm đầu ý hợp, đã là bạn tri kỷ từ lâu, nay gặp lại đương nhiên rất vui mừng. Hoa Lộng Ảnh gật đầu, rồi bẽn lẽn nói, "Thanh Du, mình có tin tốt lành nói cho cậu biết nè. Người mà mình từng kể với cậu đó, mình đã chờ được anh ấy về rồi. Anh ấy đã quay lại tìm mình rồi." Ồ, Lý Thanh Du nhướng đôi mắt đẹp, "Thế thì tốt quá rồi, chúc mừng cậu nhé Lộng Ảnh." Hoa Lộng Ảnh đã từng tâm sự với cô ta và nhắc đến Diệp Thiên, Lý Thanh Du biết rằng trong lòng Hoa Lộng Ảnh luôn có một ai đó không thể quên được, và Hoa Lộng Ảnh đã chờ đợi người đó 9 năm. Cô ta cũng luôn hy vọng sự chờ đợi của Hoa Lộng Ảnh sẽ đơm hoa kết trái, bây giờ Hoa Lộng Ảnh nói rằng cô đã đợi được người đó rồi, đương nhiên cô ta thật lòng chúc phúc cho Hoa Lộng Ảnh. Cô ta hoàn toàn không ngờ rằng người mà Hoa Lộng Ảnh nói lại chính là Diệp Thiên. Chương 786 chương 911. Diệp Thiên thong thả đi theo cô, cách cô gái khoảng chừng 10 bước chân. Ở phía trước không xa, một cô gái với dáng đứng xinh đẹp, dáng người huyền chuyển yêu kiều, thu hút một nửa sự chú ý xung quanh. Những ánh mắt này tràn ngập sự nể phục và ngưỡng mộ, cô gái tuy xinh đẹp tuyệt trần nhưng rất ít người dám bước lên bắt chuyện. Thanh Du. Hoa Lộng Ảnh đến bên cạnh cô gái và mỉm cười. Ớ. Cô gái nghe thấy tiếng liền quay đầu lại. Khi nhìn thấy đó là Hoa Lộng Ảnh, cô ta cũng nhoẻn miệng cười. Lộng Ảnh, lâu lắm rồi không gặp. Cô gái bước tới và nhẹ nhàng ôm lấy Hoa Lộng Ảnh. Lần trước khi chia tay ở Hồ Ngọc Nguyệt, đến nay cũng đã 9 tháng rồi nhỉ. Cô gái này không ai phải khác, mà chính là cô gái đứng ngang hàng với Hoa Lộng Ảnh, cô gái kiêu ngạo ngút trời, không kém phần nổi tiếng xinh đẹp và mạnh mẽ, là thiên tài hàng đầu của Hồ Ngọc Nguyệt, Lý Thanh Du. Hai người đều là thiên kim hào môn, hơn nữa nói chuyện rất tâm đầu ý hợp, đã là bạn tri kỷ từ lâu, nay gặp lại đương nhiên rất vui mừng. Hoa Lộng Ảnh gật đầu, rồi bẽn lẽn nói, "Thanh Du, mình có tin tốt lành nói cho cậu biết nè. Người mà mình từng kể với cậu đó, mình đã chờ được anh ấy về rồi. Anh ấy đã quay lại tìm mình rồi." Ồ, Lý Thanh Du nhướng đôi mắt đẹp, "Thế thì tốt quá rồi, chúc mừng cậu nhé Lộng Ảnh." Hoa Lộng Ảnh đã từng tâm sự với cô ta và nhắc đến Diệp Thiên, Lý Thanh Du biết rằng trong lòng Hoa Lộng Ảnh luôn có một ai đó không thể quên được, và Hoa Lộng Ảnh đã chờ đợi người đó 9 năm. Cô ta cũng luôn hy vọng sự chờ đợi của Hoa Lộng Ảnh sẽ đơm hoa kết trái, bây giờ Hoa Lộng Ảnh nói rằng cô đã đợi được người đó rồi, đương nhiên cô ta thật lòng chúc phúc cho Hoa Lộng Ảnh. Cô ta hoàn toàn không ngờ rằng người mà Hoa Lộng Ảnh nói lại chính là Diệp Thiên. Chương 787 chương 912. Diệp Thiên đã đến bên cạnh bọn họ, Hoa Lộng Ảnh không để ý tới vẻ mặt của Lý Thanh Du, chỉ cười giới thiệu, "Thanh Du, giới thiệu với cậu, đây là Diệp Thiên. Anh Thiên, đây là bạn tốt của em, tên là Lý Thanh Du. Cô ấy là nữ kiếm thủ thiên tài của phái Hồ Ngọc Nguyệt, sức mạnh sàn sàn cơ em đó." Diệp Thiên nhìn Lý Thanh Du với vẻ mặt bình thản, chưa kịp nói thì Lý Thanh Du đã lên tiếng trước. "Diệp Thiên sinh, không ngờ 9 tháng trôi qua chúng ta lại gặp lại nhau ở một nơi như thế này." Đôi mắt đẹp của Lý Thanh Du trong vắt với một nụ cười khó giải thích. Hoa Lộng Ảnh mở to mắt, cô tò mò hỏi, "Thanh Du, cậu và anh Tiên quen nhau hả?" Lý Thanh Du gật đầu, 9 tháng trước mình may mắn được gặp Diệp Tiên Sinh ở Hồ Ngọc Nguyệt. Lần đó còn phải cảm ơn Diệp Tiên Sinh nữa. Ánh mắt Hoa Lộng Ảnh đầy nghi ngờ, cô quay sang Diệp Tiên. Lần trước đúng là Diệp Tiên có xuất hiện ở phái Hồ Ngọc Nguyệt, gặp Lý Thanh Du cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng điều cô ấy cảm thấy lạ đó là tính cách Lý Thanh Du vốn cao ngạo, thậm chí còn hơn cả cô ấy. Đàn ông bình thường ngay cả tư cách nói chuyện với cô ta vài câu cũng không có. Nhưng đối với Diệp Thiên thì dường như cô ta lại thân thiết gần gũi cứ như bạn cũ vậy. Cô không hiểu sao Lý Thanh Du lại có thể vui vẻ hòa nhã với Diệp Thiên như vậy. Không chỉ vậy, cô ta còn gọi Diệp Thiên là Diệp Tiên Sinh, từ tiên sinh thốt ra từ miệng của kiếm thủ thiên tài của phái Hồ Ngọc Nguyệt không chỉ đơn giản là một cách xưng hô. Cô có thể cảm nhận được rằng Lý Thanh Du có một sự tôn kính nào đó đối với Diệp Thiên, nhưng nếu muốn được Lý Thanh Du, một thiên tài hàng đầu trong giới võ thuật, người sánh ngang với cô kính nể thì ít nhất người đó cũng phải ở trình độ như bố cô ta hay nhân vật ở cấp bậc trưởng môn của phái Hồ Ngọc Nguyệt. Nhưng sao cô ta lại khách sáo cung kính với Diệp Thiên như vậy? Hoa Lộng Ảnh và Lý Thanh Du, hai người đẹp tuyệt trần đang ngồi cùng nhau, ánh mắt xung quanh trào dâng, gần như tất cả đều quét về phía họ, rất nhiều người càng cảm thấy ganh tị với Diệp Thiên. Chương 787 chương 912. Diệp Thiên đã đến bên cạnh bọn họ, Hoa Lộng Ảnh không để ý tới vẻ mặt của Lý Thanh Du, chỉ cười giới thiệu, "Thanh Du, giới thiệu với cậu, đây là Diệp Thiên. Anh Thiên, đây là bạn tốt của em, tên là Lý Thanh Du. Cô ấy là nữ kiếm thủ thiên tài của phái Hồ Ngọc Nguyệt, sức mạnh sàn sàn cơ em đó." Diệp Thiên nhìn Lý Thanh Du với vẻ mặt bình thản, chưa kịp nói thì Lý Thanh Du đã lên tiếng trước. "Diệp Thiên sinh, không ngờ 9 tháng trôi qua chúng ta lại gặp lại nhau ở một nơi như thế này." Đôi mắt đẹp của Lý Thanh Du trong vắt với một nụ cười khó giải thích. Hoa Lộng Ảnh mở to mắt, cô tò mò hỏi, "Thanh Du, cậu và anh Tiên quen nhau hả?" Lý Thanh Du gật đầu, 9 tháng trước mình may mắn được gặp Diệp Tiên Sinh ở Hồ Ngọc Nguyệt. Lần đó còn phải cảm ơn Diệp Tiên Sinh nữa. Ánh mắt Hoa Lộng Ảnh đầy nghi ngờ, cô quay sang Diệp Tiên. Lần trước đúng là Diệp Tiên có xuất hiện ở phái Hồ Ngọc Nguyệt, gặp Lý Thanh Du cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng điều cô ấy cảm thấy lạ đó là tính cách Lý Thanh Du vốn cao ngạo, thậm chí còn hơn cả cô ấy. Đàn ông bình thường ngay cả tư cách nói chuyện với cô ta vài câu cũng không có. Nhưng đối với Diệp Thiên thì dường như cô ta lại thân thiết gần gũi cứ như bạn cũ vậy. Cô không hiểu sao Lý Thanh Du lại có thể vui vẻ hòa nhã với Diệp Thiên như vậy. Không chỉ vậy, cô ta còn gọi Diệp Thiên là Diệp Tiên Sinh, từ tiên sinh thốt ra từ miệng của kiếm thủ thiên tài của phái Hồ Ngọc Nguyệt không chỉ đơn giản là một cách xưng hô. Cô có thể cảm nhận được rằng Lý Thanh Du có một sự tôn kính nào đó đối với Diệp Thiên, nhưng nếu muốn được Lý Thanh Du, một thiên tài hàng đầu trong giới võ thuật, người sánh ngang với cô kính nể thì ít nhất người đó cũng phải ở trình độ như bố cô ta hay nhân vật ở cấp bậc trưởng môn của phái Hồ Ngọc Nguyệt. Nhưng sao cô ta lại khách sáo cung kính với Diệp Thiên như vậy? Hoa Lộng Ảnh và Lý Thanh Du, hai người đẹp tuyệt trần đang ngồi cùng nhau, ánh mắt xung quanh trào dâng, gần như tất cả đều quét về phía họ, rất nhiều người càng cảm thấy ganh tị với Diệp Thiên. Chương 788 chương 913. Âu Dương Đoạn Vân ở bên cạnh cảm thấy kỳ lạ, nhìn theo ánh mắt người đó thì nhìn thấy Diệp Thiên, cậu ta liền hỏi với vẻ kỳ lạ, "Cô Kỳ, cô sao vậy? Cô quen biết cậu ta à?" Kỳ Nhược Yên cuối cùng cũng định thần lại, lập tức lắc đầu và thở dài thở thượt. Bên phía gia tộc Tư Đồ, đôi mắt xinh đẹp của Tư Đồ Lạc Tuyết lóe lên, cô ta quan sát Diệp Thiên, khi nhìn thấy Hoa Lộng Ảnh và Lý Thanh Du bên cạnh Diệp Thiên, cô ta không thể không nổ một bãi nước bọt. Bên cạnh tên lưu manh này chưa bao giờ thiếu gái đẹp. Bốn gia tộc lớn ở thủ đô thì ba gia tộc đã đến rồi. Các cao thủ anh tài trẻ tuổi của giới võ thuật Hoa Hạ cũng lần lượt ổn định vị trí. Đúng lúc này bên ngoài truyền đến một trận náo động, là người nhà họ Diệp tới. Diệp Vân Long đi đầu, rất nhiều cao thủ trẻ tuổi nhìn chằm chằm vào ông ta với ánh mắt sùng bái. Mặc dù trong những năm gần đây Diệp Vân Long chỉ xếp thứ hai, bị thay thế bởi Diệp Thiên, nhưng xét cho cùng, ông ta vẫn là cựu cao thủ số 1 của Hoa Hạ, với thành tích đáng nể và là huyền thoại rất đáng được chú ý trong giới võ thuật Hoa Hạ. Diệp Tinh bước đi đầy tiêu hãnh, cậu đi sau Diệp Vân Long, với hơn 20 tùy tùng nhà họ Diệp bước đi oai hùng. Khi bốn gia tộc đều đã tề tựu đông đủ, Diệp Vân Long liếc nhìn Diệp Thiên với ánh mắt phức tạp, sau đó quay sang ba gia tộc còn lại chắp tay chào. "Ba vị, nếu như chúng ta đều đã có mặt đầy đủ, giờ cũng sắp xế chiều, các cao thủ trẻ tuổi trong giới võ thuật cũng đều đến cả rồi, chúng ta bắt đầu nhé." Ba gia chủ của ba gia tộc hàng đầu Hoa Vô Đạo, Âu Dương Trấn Đức, Tư Đồ Hùng lần lượt đứng dậy và chắp tay chào Diệp Vân Long. "Nếu như anh Vân Long đã đến thì chúng ta bắt đầu đi." Nói xong, bốn người nhìn nhau, giẫm bàn chân xuống đất, cắt trên bãi biển khẽ run lên. Bốn người đã bay lên và đến thẳng bệ sắt đã được dựng sẵn trên bãi biển. Hoa Lộng Ảnh không biết Lý Thanh Du có ý gì nhưng vẫn gật đầu. Chương 789 chương 914. Hoa Lộng Ảnh không biết tại sao, đang định hỏi thì Diệp Vân Long trên sân khấu đột nhiên tung ra một chưởng từ xa đánh xuống một trụ đá cách tháp sắt không xa. Trụ đá lập tức nứt vỡ, ánh sáng xanh từ trong đó tản ra làm chói mắt mọi người. Một lúc lâu sau ánh sáng mới tan biến, mọi người đều nhìn qua với vẻ mặt kinh ngạc, bao gồm cả mấy lớp trẻ như Diệp Tinh, Hoa Lộng Ảnh, Lý Thanh Du, Âu Dương Đoạn Vân, Tư Đồ Lạc Tuyết, tất cả đều nhìn không chớp mắt, dán mắt vào trụ đá. Một thanh kiếm dài chìm trong trụ đá, chỉ lộ ra chuôi kiếm, ánh sáng xanh lam tự nhiên phát ra từ chuôi kiếm, ngay cả những người không biết nhiều về kiếm, chỉ cần nhìn qua cũng có thể biết được thanh kiếm này chắc chắn không phải thanh kiếm bình thường. Hoa Lộng Ảnh và Lý Thanh Du nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy sự kinh hoàng trong mắt nhau. Đây có phải là Thanh Lang Nguyên Thần kiếm trấn giữ Nam Hải, đã từng tiêu diệt vô số địch mạnh xâm lăng hay không? Hoa Lộng Ảnh thì thào nói nhỏ, nét mặt của cô ấy thay đổi liên tục, sau đó ánh mắt rực lửa trào dâng. Mấy người Diệp Tinh, Âu Dương Đoạn Vân và vô số cao thủ trẻ tuổi trên bãi biển Nam Hải đều nhìn chằm chằm vào chuôi kiếm với đôi mắt run rẩy, không hề nhúc nhích. Diệp Vân Long đứng sừng sững, giang hai tay ngang vai, giọng nói vang khắp bãi biển. "Mọi người, đây là Lăng Nguyên Thần kiếm mà bốn gia tộc ở thủ đô chúng tôi đã cùng nhau bảo vệ trên biển Nam Hải từ 50 năm trước. Thanh kiếm này, theo truyền thuyết là vũ khí thần thánh tối cao mà đại thần thượng cổ Sivu và hoàng đế Hiên Viên tranh giành nhau, nó đã có lịch sử hàng nghìn năm. Chỉ có nhân tài được Lăng Nguyên Thần kiếm lựa chọn mới có thể rút ra được. Chỉ những đế vương thực sự của thế giới mới có thể sử dụng nó. 18 năm trước, tôi và bốn vị gia chủ ngồi đây đã cố gắng thần kiếm ra, nhưng không ai rút được, tất cả đều thất bại." "Suy, đừng xin sâu. Lăng Nguyên Thần kiếm là thần khí trên thế giới, chỉ có những nhân tài hàng đầu mới đủ tư cách được nó lựa chọn. Nếu chỉ là một võ sư có căn cơ tu luyện đơn thuần thì làm sao có thể nhấc được nó lên?" Chương 790 chương 915. Lăng Nguyên Thần kiếm là thần kiếm của Hoa Hạ, nó nổi tiếng không kém gì Hiên Viên kiếm được lưu truyền từ xa xưa, nhưng Hiên Viên kiếm quá mù mịt, chưa bao giờ thực sự xuất hiện trên thế giới. Chỉ có Lăng Nguyên Thần kiếm là thanh kiếm đã được tứ đại gia tộc phát hiện trên bãi biển phía nam trong hội võ bốn gia tộc hơn 50 năm trước. Bốn gia chủ muốn đem Lăng Nguyên Thần kiếm đi, nhưng không ai có thể rút ra được, càng đừng nói là sử dụng nó. Để bảo vệ Lăng Nguyên Thần kiếm, bốn gia chủ chỉ còn cách xây một trụ đá xung quanh và che chắn thật kín đáo để che giấu hai mắt người đời. Lăng Nguyên Thần kiếm tuy là thần khí được giới võ thuật Hoa Hạ truyền tụng nhưng rất ít người được nhìn thấy, cũng không ai có thể nghĩ rằng ngày nay lại thực sự nhìn thấy diện mạo của nó. Ánh mắt Hoa Lộng Ảnh và Lý Thanh Du chạm nhau, họ dán chặt vào Lăng Nguyên Thần kiếm, Lý Thanh Du không khỏi thở dài, đó là Lăng Nguyên Thần kiếm, quả nhiên là một thần khí, không hổ danh là thần khí tối thượng như trong truyền thuyết. Thu Ly kiếm trong tay cô ta đã là một trong những thanh kiếm nổi tiếng ở thời chiến, đó là một lưỡi kiếm cực kỳ sắc bén, có thể sánh ngang với cái tuyệt của Đông Anh quốc. Nhưng cô ta có thể cảm thấy thanh Thu Ly kiếm lúc này đang khẽ rung lên, giống như đang chịu sự áp chế mạnh mẽ nào đó, gần như kiểu thần phục. Đây chính là Lăng Nguyên Thần kiếm, không hổ danh là thanh kiếm đế vương. Lăng Nguyên vừa xuất hiện, vạn kiếm liền thần phục. Diệp Tinh nhìn chằm chằm Lăng Nguyên Thần kiếm, trong mắt hiện lên ánh nhìn rực lửa. Ngày hôm qua, Diệp Vân Long từng nói với cậu ta rằng bốn gia tộc đã bàn bạc sẽ thông báo cho mọi người biết về Lăng Nguyên Thần kiếm trong hội võ bốn gia tộc, nếu ai có thể rút ra Lăng Nguyên Thần kiếm thì người đó sẽ là đế vương tương lai của thế giới, là người thực sự mạnh nhất. Diệp Long liếc anh ta một cái, khẽ gật đầu, không sai. Chương 790 chương 915. Lăng Nguyên Thần kiếm là thần kiếm của Hoa Hạ, nó nổi tiếng không kém gì Hiên Viên kiếm được lưu truyền từ xa xưa, nhưng Hiên Viên kiếm quá mù mịt, chưa bao giờ thực sự xuất hiện trên thế giới. Chỉ có Lăng Nguyên Thần kiếm là thanh kiếm đã được tứ đại gia tộc phát hiện trên bãi biển phía nam trong hội võ bốn gia tộc hơn 50 năm trước. Bốn gia chủ muốn đem Lăng Nguyên Thần Kiếm đi, nhưng không ai có thể rút ra được, càng đừng nói là sử dụng nó. Để bảo vệ Lăng Nguyên Thần Kiếm, bốn gia chủ chỉ còn cách xây một trụ đá xung quanh và che chắn thật kín đáo để che giấu hai mắt người đời. Lăng Nguyên Thần Kiếm tuy là thần khí được giới võ thuật Hoa Hạ truyền tụng nhưng rất ít người được nhìn thấy, cũng không ai có thể nghĩ rằng ngày nay lại thực sự nhìn thấy diện mạo của nó. Ánh mắt Hoa Lộng Ảnh và Lý Thanh Du chạm nhau, họ dán chặt vào Lăng Nguyên Thần Kiếm, Lý Thanh Du không khỏi thở dài, đó là Lăng Nguyên Thần Kiếm, quả nhiên là một thần khí, không hổ danh là thần khí tối thượng như trong truyền thuyết. Thu Ly kiếm trong tay cô ta đã là một trong những thanh kiếm nổi tiếng ở thời chiến, đó là một lưỡi kiếm cực kỳ sắc bén, có thể sánh ngang với cái tuyệt của Đông Anh quốc. Nhưng cô ta có thể cảm thấy thanh Thu Ly kiếm lúc này đang khẽ rung lên, giống như đang chịu sự áp chế mạnh mẽ nào đó, gần như tiểu thần phục. Đây chính là Lăng Nguyên Thần Kiếm, không hổ danh là thanh kiếm đế vương. Lăng Nguyên vừa xuất hiện, vạn kiếm liền thần phục. Diệp Tinh nhìn chằm chằm Lăng Nguyên Thần Kiếm, trong mắt hiện lên ánh nhìn rực lửa. Ngày hôm qua, Diệp Vân Long từng nói với cậu ta rằng bốn gia tộc đã bàn bạc sẽ thông báo cho mọi người biết về Lăng Nguyên Thần Kiếm trong hội võ bốn gia tộc, nếu ai có thể rút ra Lăng Nguyên Thần Kiếm thì người đó sẽ là đế vương tương lai của thế giới, là người thực sự mạnh nhất. Diệp Long liếc anh ta một cái, khẽ gật đầu, không sai. Chương 791 chương 916. Á! Anh ta hét lớn một tiếng, dường như đã dùng hết sức lực, hai chân lún sâu xuống hố cát, nhưng Lăng Nguyên Thần Kiếm không hề động đậy, vẫn vững vàng cắm trên trụ đá. Ớ! Anh ta không cam tâm, nội lực dâng trào, dốc toàn lực bộc phát căn cơ tuy luyện đỉnh cao tông tượng của mình, dồn toàn bộ sự tập trung vào lòng bàn tay. Đã một phút trôi qua, anh ta đột nhiên giơ hai tay lên và lùi bật lại vài bước, trán đã ướt đẫm mồ hôi. Ha ha, Lục Thiên anh này muốn dẫn đầu, nhưng cuối cùng lại phải chịu tổn thất lớn. Đúng vậy, Lục Thiên anh còn không được xếp trong top 3 trong số 9 nhân tài hàng đầu, cậu ta muốn được Lăng Nguyên Thần Kiếm công nhận chỉ là mơ mộng hao huyền mà thôi. Những tiếng xì xào xung quanh truyền đến, khuôn mặt Lục Thiên anh hơi đỏ lên, anh ta chắp tay với Diệp Vân Long rồi lùi về phía sau, biến mất trong đám người. Người đầu tiên đã thất bại. Được rồi, nếu như anh Lục đã thử rồi, vậy thì Thích Kiếm anh tôi cũng học đòi xem thế nào. Một thành viên khác của phái Lao Sơn là Thích Kiếm anh cũng bước ra một bước và nắm lấy chuôi kiếm với một bàn tay. 3 phút sau, sắc mặt anh ta tái nhợt, quần áo ướt đẫm mồ hôi, anh ta xấu hổ lùi lại. Lại một thất bại nữa. Diệp Vân Long và các gia chủ của ba gia tộc còn lại đều ngồi ở bên cạnh và không để ý tới bọn họ. Kể từ khi bốn người bọn họ thảo luận công bố cho bản dân thiên hạ biết về Lăng Nguyên Thần Kiếm, bọn họ đã chuẩn bị sẵn tinh thần để người ta mang Lăng Nguyên Thần Kiếm đi. Bàn tay của Âu Dương Đoạn Vân nắm lấy, năm ngón tay khổng lồ khép lại đặt trên chuôi kiếm. Chương 792 chương 917. Cậu ta đã thi triển tu vi, điên cuồng hối thúc nội lực, nhưng Lăng Nguyên Thần Kiếm vẫn không hề động đậy. Không thể nào. Cậu ta khẽ cắn môi, nội lực bộc phát, lòng bàn chân chìm sâu xuống hố cát, nhưng dù cậu ta có nỗ lực đến đâu, Lăng Nguyên Thần Kiếm vẫn không hề lay động. Rất lâu sau đó, cuối cùng Âu Dương Đoạn Vân cũng buông tay, túi đầu lùi về sau. Ngay cả Âu Dương Đoạn Vân cũng thất bại rồi. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, rốt cuộc họ cũng hiểu được Lăng Nguyên Thần Kiếm là như thế nào. Chính lúc này, Hoa Lộ Ảnh, Lý Thanh Du, Tư Đồ Nhược Tuyết và Diệp Tinh đồng thời đứng dậy, bốn âm thanh xuyên thấu vang lên, bốn người họ đã bay xuống bên trụ đá. Bốn người nhìn nhau, Tư Đồ Nhược Tuyết ra tay đầu tiên. Bàn tay ngọc của cô ta hạ xuống, nội lực hóa thành luồng khí màu tím rót vào đôi tay, nhưng cô ta chỉ làm đúng một lần rồi lập tức buông ra. Tôi không thể kéo nó ra được. Cô ta lắc đầu và lùi lại một bước. Đôi mắt đẹp của Lý Thanh Du khẽ chớp, khởi động tâm kiếm, ánh mắt trở nên sáng rực và cô ta cũng đưa tay xuống. Mấy phút sau, cô ta cũng bất lực thở dài lui về phía sau. Ánh mắt khán giả đổ dồn vào Diệp Tinh và Hoa Lộ Ảnh, hai song tử ở thủ đô này dường như là niềm hy vọng cuối cùng. Ánh mắt Diệp Vân Long và Hoa Vô Đạo cũng ngưng lại, trong lòng họ không khỏi mong chờ. Hoa Lộ Ảnh hít sâu một hơi, nội lực dâng trào, trên tay lóe lên một chút ánh sáng đỏ thẫm, hai ngón tay dán vào dưới chuôi kiếm của Lăng Nguyên Thần Kiếm. Hai ngón tay của cô khẽ run lên, khí vận lên trên. Rầm. Ánh mắt cậu ta rực sáng, trên đỉnh đầu tràn ra một hình con rồng. Tiếng rồng khẽ gầm lên. Chương 793 chương 918. Cậu ta hét lớn một tiếng, trong nháy mắt mấy thước xung quanh chỗ chân cậu ta đứng đột nhiên nứt ra, tiếng nổ vang vọng khắp khán đài. Một đám cát sỏi bay tới, dìm cậu ta vào trong đó, không thể nhìn rõ được, đám người Hoa Lộng Ảnh bay lùi về phía sau, hai mắt không ngừng run lên. Diệp Tinh thành công rồi. Trong số hơn 100 cao thủ trẻ tuổi có mặt, chỉ khi Diệp Tinh bước tới thử sức mới gây ra động tĩnh lớn như vậy, hầu như tất cả đều đã nghĩ rằng Diệp Tinh đã thành công. Quả nhiên họ Diệp là gia tộc được chọn, Diệp Tinh mới là chủ nhân xứng đáng của Lăng Nguyên Thần Kiếm. Nhiều thanh niên trẻ cảm thấy bàng hoàng và lần lượt cảm thán. Sắc mặt mấy người Âu Dương Đoạn Vân chìm xuống như nước, dù sao họ cũng yếu hơn Diệp Tinh, ngay cả thanh kiếm mạnh mẽ trên thế giới này cũng thuộc về Diệp Tinh. Làn khói bụi cuối cùng cũng bị gió biển thổi bay đi, bóng dáng của Diệp Tinh dần dần trở nên rõ ràng. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào cậu, họ đều cảm thấy khó tin và biểu cảm của họ thay đổi tức thì. Sao có thể như vậy được? Bản thân Diệp Tinh cũng thở phạc với vẻ mặt không thể tin được. Vừa rồi cậu đã sử dụng rồng thần vẫy đuôi của nhà họ Diệp, gia tăng thêm nội lực, đã thi triển toàn bộ sức mạnh nhưng Lăng Nguyên Thần Kiếm này vẫn không có một chút phản ứng. Cậu ta thất thần lùi về phía sau, cậu nhìn bàn tay mình, hồi lâu cũng chưa hoàn hồn lại được. Cậu ta vẫn luôn cho rằng mình chính là người được chọn. Cho dù là Lăng Nguyên Thần Kiếm cậu ta cũng nghĩ 60% mình có thể rút được nó ra. Nhưng kết quả lại hoàn toàn ngược lại. Ngay cả Diệp Tinh cũng thất bại rồi. Khán giả im lặng, gần như tất cả thế hệ trẻ đều im lặng. Ánh mắt của mọi người đột ngột thay đổi, một tiếng nổ lan ra, các đá trụ xung quanh Lăng Nguyên Thần Kiếm nổ tung thành vô số mảnh vỡ, một luồng ánh sáng màu xanh lam phóng lên trời. Chương 794 chương 919. Bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc, Diệp Thiên thì chỉ cười tủm tỉm, đột nhiên cầm lấy chuôi kiếm. Gừ, một tiếng rồng gầm rung chuyển trời đất, sau đó sóng cuộn lại, di chuyển và kéo dài ra. Lăng Nguyên Thần Kiếm mà vô số thiên tài trước đó chưa rút ra được đang nô ra khỏi cắt trong tay Diệp Thiên, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Lưỡi kiếm gần như trong suốt toát ra ánh sáng xanh chói mắt. Trong giây lát, tất cả đều im lặng. Vụ. Tiếng kiếm vút lên trong không trung, tia sáng xanh lóe lên rõ rệt, mọi người ở bãi biển phía nam đều nhìn với ánh mắt kinh ngạc, tất cả đều trở nên im lặng. Những ánh mắt kinh hoàng nhìn về phía Diệp Tiên, khuôn mặt tràn đầy vẻ khó tin, không chỉ những lớp người trẻ, mà bốn vị gia chủ của bốn gia tộc lớn ở thủ đô cũng lập tức thay đổi sắc mặt. Những thiên tài đỉnh cao lớp trẻ như Diệp Tinh, Hoa Lộ Ảnh, Lý Thanh Du đều xông lên thử, nhưng kết quả lần lượt thất bại, bọn họ cho rằng Lăng Nguyên Thần Kiếm này có lẽ thực sự không ai có thể làm cho nó lay động. Nhưng lúc này, Lăng Nguyên Thần Kiếm lại đột nhiên bị rút ra, tia sáng chói lọi, lạnh lẽo, và người rút ra được lại là một thanh niên lạ mặt. Tất cả ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Diệp Tiên, có mặt tại hiện trường gần như đều tập kết các cao thủ trong giới võ thuật Hoa Hạ, trước đó bọn họ đều xông lên thử sức, nhưng lần lượt thất bại hết, đến những người như Diệp Tinh, Hoa Lộ Ảnh cũng đều bó tay với Lăng Nguyên Thần Kiếm này. Nhưng người thanh niên mà đa số mọi người chưa từng gặp mặt này, sao có thể rút được Lăng Nguyên Thần Kiếm ra chứ? Tên đó. Đôi mắt Tư Đồ Lạc Tuyết tròn xoe, miệng mấp máy với vẻ đầy kinh ngạc. Nhất là Diệp Tinh, khoảnh khắc Diệp Thiên rút thanh Lăng Nguyên Thần Kiếm ra, cậu ta chỉ cảm thấy như không phải sự thật. Chương 795 chương 920. Trong bản, Diệp Vân Long, Âu Dương Trấn Đức, Tư Đồ Hùng, Hoa Vô Đạo đều nhìn nhau, sau đó nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên không rời mắt. Bọn họ vốn tràn đầy niềm tin vào các lớp trẻ trong nhà bọn họ, nhưng mọi người đều lần lượt thất bại, kết quả người được đoán là không có khả năng nhất là Diệp Thiên thì lại rút ra được Lăng Nguyên Thần Kiếm, chiến thắng toàn bộ những người trẻ ở đây, đúng là không thể tin được. Bản thân Diệp Vân Long, ánh mắt không ngừng rung rung, thanh Lăng Nguyên Thần Kiếm này có thần năng vô cùng đặc biệt, cho dù mạnh như ông ta cũng không thể chuyển dịch Lăng Nguyên Thần Kiếm. Trong lớp người trẻ thì bọn Diệp Tinh và Hoa Lộ Ảnh là mạnh nhất, ông ta cho rằng người có thể rút được Lăng Nguyên Thần Kiếm ra chắc chắn là một trong những người này. Nhưng lại là Diệp Thiên, một người đã bị mất đi võ mạch, tu vi cạn kiệt, lại khiến cho Lăng Nguyên Thần Kiếm được xuất hiện lại trên thế gian, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, điều này khiến ông ta hoàn toàn không thể chấp nhận. Vì sao? Lăng Nguyên Thần Kiếm, nghe nói chỉ có đế vương đích thực mới có thể rút ra được, Thiên Nhi vì sao lại có thể khiến nó phát ra cảm nhận, tự động tìm chủ chứ? Lẽ nào nói, Lăng Nguyên Thần Kiếm vẫn công nhận Thiên Nhi là đế vương, cho nên mới nhận nó làm chủ nhân. Ông ta lẩm bẩm, trong lòng rối bời, vẫn không sao hiểu nổi. Lăng Nguyên Thần Kiếm năm xưa từng được Hoàng đế Hiên Viên và Đại thần Sivu sử dụng, bất kỳ ai trong hai người này đều là những người ở cấp đỉnh cao trong thần thoại cổ xưa, tu vi siêu phàm, không biết mạnh đến nhường nào. Chỉ có bọn họ mới đủ tư cách nắm giữ Lăng Nguyên Thần Kiếm. Một người đã mất đi võ mạch, không thể luyện võ, dựa vào đâu có thể cầm Lăng Nguyên Thần Kiếm lên, còn khiến nó công nhận. Người mạnh nhất trong lớp trẻ hiện nay, đương nhiên chỉ có Diệp Lăng Thiên đứng đầu bốn phương, cũng chỉ có Diệp Thiên mới đủ tư cách trở thành đế vương thời nay. Chương 796 chương 921. Kiếm tốt. Chỉ là vừa rồi nắm Lăng Nguyên Thần Kiếm trong tay, cậu có thể cảm nhận rõ rệt sự tinh nhuệ trên thanh kiếm đó, tuy cậu không có mấy hứng thú với binh khí sắc nhọn, nhưng thanh Lăng Nguyên Thần Kiếm này là binh khí mạnh mẽ tinh nhuệ nhất mà cậu thấy từ ngày cậu xuất đạo đến nay. Không chỉ vậy, bên trong Lăng Nguyên Thần Kiếm, cậu cảm nhận được một luồng sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, nếu có thể kiểm soát được nó, chắc chắn tu vi sẽ tăng mạnh, bước vào cảnh giới mạnh nhất thời nay. Anh Thiên. Hoa Lộc Ảnh đi nhanh đến, vẻ mặt vui mừng nhìn Diệp Thiên. Lăng Nguyên Thần Kiếm nhận anh làm chủ nhân rồi, nó là thần vật thời nay, có sự hỗ trợ của nó, biết đâu có thể lấy lại được tu vi cho anh, giải quyết nỗi buồn chán vì không thể luyện võ của anh. Diệp Thiên bị rút võ mạch, không thể dùng võ công được nữa, đây là nỗi lo lắng nhất của cô ấy, bây giờ Lăng Nguyên Thần Kiếm chủ động nhận chủ, đây dù sao là binh khí thượng cổ, mang thần lực khủng khiếp không thể tưởng tượng nổi, Diệp Thiên có thể có được nó, sau này chắc chắn sẽ nhận được lợi ích rất lớn. Hỗ trợ. Diệp Thiên cười nhẹ một tiếng, biểu cảm không sao động. Ngay sau đó, cậu đột nhiên dùng tay ném một cái, Lăng Nguyên Thần Kiếm bay vụt qua rồi cắm xuống đất, chỉ lộ chuôi kiếm. Anh Thiên, anh vừa làm gì vậy? Hoa Lộc Ảnh thấy vậy, biểu cảm đột nhiên thay đổi, kinh ngạc thốt lên. Những người còn lại cũng không thể hiểu nổi, ánh mắt tỏ vẻ kỳ lạ. Thần vật như Lăng Nguyên Thần Kiếm, nếu ai có được thì đó là một niềm may mắn lớn, đến người ở cấp độ như Diệp Vân Long cũng vô cùng muốn có được nó. Mặt biển phía xa đang cuộn trào sóng dữ, giống như những con sóng thần nhỏ đang tức giận vỗ vào bờ biển. Chương 797 chương 922. Soạt. Sóng biển cuộn lên, ào ạt đập vào bờ biển. Bốn bóng người cũng theo đó hiện ra, ai nấy đứng trên không trung, lơ lửng giữa trời. Chân đạp hư không, là cảnh giới siêu phàm sao? Hoa Vô Đạo, Âu Dương Trấn Đức, Tư Đồ Hùng đều kinh ngạc thốt lên. Diệp Vân Long thì nheo mắt nhìn, trên mặt hiện ra vẻ nghiêm nghị. Sóng biển cao mấy mét đã xô tới bờ, vô số cao thủ thế hệ trẻ chứng kiến sức mạnh thiên nhiên đáng sợ này đều sửng sốt, liên tục lùi ra sau. Mặc dù tu vi của họ không thấp, nhưng vẫn chưa đủ để chống chọi với con sóng dữ cuộn trào này. Lúc sóng biển sắp đập vào bờ, Diệp Vân Long bỗng lướt người đến, dùng một tay chấn áp. Ầm. Phía trước con sóng hiện ra một dấu trưởng tay khổng lồ, sau đó sóng biển tách ra làm hai, đổ ập vào bờ, cuốn phăng vô số cát đá trên bờ biển, nhưng may là không ảnh hưởng đến bất kỳ ai. Dưới một trưởng của Diệp Vân Long, con sóng đã tách ra từ giữa, giữ được an toàn cho những người trên bờ. Ông ta thu tay lại, chắp sau lưng, đứng đối diện với bốn bóng người lơ lửng bay từ xa đến. Bốn người cảnh giới siêu phàm xuất hiện, dù là với tu vi và tính cách của ông ta cũng cảm thấy sự việc không ổn. Gia chủ của ba gia tộc khác đáp xuống một cao, đứng cùng với Diệp Vân Long. Đám người Diệp Tinh, Hoa Lộ Ảnh, Lý Thanh Du cũng tiến tới, đứng ở sau lưng những cao thủ đỉnh cao. Bốn bóng người dần dần tới gần, cuối cùng cũng đến bên bãi biển. Trong số đó, một người đàn ông đeo cây thương dài bước lên, nhìn quanh một vòng những người ở đây, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Diệp Vân Long. Ông là hậu bối mới phất lên, danh tiếng nổi trội nhất nhà họ Diệp đúng không? Không ngờ Chiến Thần Điện đã tan rã vào 50 năm trước vẫn còn có người ở lại, còn tìm đến tận đây ngay thềm hội võ của bốn gia tộc, lao già này thật sự lấy làm kinh ngạc. Chương 798 chương 923. Tư Đồ Lạc Tuyết vui mừng lên tiếng, lúc này mọi người mới bừng tỉnh. Đó là Tư Đồ Ngạo, ông cụ nhà Tư Đồ, bố của Tư Đồ Hùng. Sau khi Tư Đồ Ngạo xuất hiện lại có ba tiếng xé gió vang lên, ba luồng sáng vắt ngang chân trời, khí tức hiên ngang, đều đạp chân hư không, đứng đối diện với bốn người ở phía xa. Diệp Sơn, Hoa Vinh Nghiên, Âu Dương Trường Không. Không ít người trẻ tuổi hiểu nhiều biết rộng kinh ngạc kêu lên. Những người vừa xuất hiện này đều là trụ cột thế hệ trước của bốn gia tộc lớn. Điều khiến mọi người ngạc nhiên là Diệp Sơn, Hoa Vinh Nghiên hay Âu Dương Trường Không đều là cao thủ có thể đứng trên không trung. Bốn gia tộc lớn ở thủ đô là bốn gia tộc nổi tiếng nhất Hoa Hạ, cường thịnh hơn trăm năm, chưa từng suy yếu. Người thừa kế của bốn gia tộc thường hay bộc lộ tài năng trong giới võ thuật Hoa Hạ, là khách quen của vị trí những người mạnh trong giới võ thuật Hoa Hạ. Mọi người đều biết trong bốn gia tộc lớn ẩn giấu nhân tài, nhưng bọn họ không ngờ bốn gia tộc đã mạnh đến mức này, mỗi nhà đều có một người cảnh giới siêu phàm trấn giữ. Như vậy tính ra, mỗi một nhà trong bốn gia tộc này đều có đủ thực lực san bằng các môn phái lớn trong giới võ thuật, chẳng trách có thể xưng hùng ở thủ đô, đứng vững trăm năm không đổ. Cây gậy trong tay Diệp Sơn đã biến mất không thấy, lúc này Diệp Sơn không còn dáng vẻ của một ông lão tuổi xế chiều nữa, mà tinh thần phấn chấn, tư thế hào hùng, toàn thân tràn đầy sức mạnh, giống như người khổng lồ trong trời. Các nhân vật thuộc thế hệ trước của ba gia tộc còn lại cũng có khí tức hùng hậu, trấn áp sóng dữ, đối chọi gay gắt với bốn người đối diện mà không rơi vào thế yếu. Bốn gia tộc lớn quả thật có chút thành tựu, chẳng trách năm xưa có thể hợp sức đuổi chiến thần điện bọn ta ra khỏi Hoa Hạ. Người đàn ông mang theo cây thương dài hờ hững lên tiếng, giọng nói có phần lạnh lùng. Cuối cùng, tổ tiên của bốn gia tộc lớn ở thủ đô đã phản kháng, liên hợp với những nhân vật đỉnh cao của giới võ thuật Hoa Hạ lúc đó, hình thành liên quân, cùng nhau chống lại chiến thần điện. Chương 799 chương 924. Diệp Vân Long trở nên chăm chú, ông ta cũng từng nghe nói về sức mạnh của chiến thần điện, nghe đồn năm xưa chiến thần điện có thể đối kháng trực diện với viện trọng tài trên thế giới, có thể thấy bọn họ đáng sợ đến mức nào. Những cao thủ trẻ tuổi ở đây cũng có vẻ mặt khác nhau, đều ngửi được mùi máu tanh dâng lên. Hội võ của bốn gia tộc lần này mơ hồ có gió bao tràn về. Diệp Sơn mặc áo kiểu cổ xưa nheo mắt lại nói, "Nam truy cập hở tờ S chuyển nổn lại 123.net để cập nhật nội dung các bạn nhé, chúng tôi hợp sức đánh bại, mấy chục năm không dám bước chân vào Hoa Hạ." Hôm nay, bốn truy cập hở tờ S chuyển nổn lại 123.net để cập nhật nội dung các bạn nhé. Còn ngay thời điểm hội võ bốn gia tộc, rốt cuộc là có mục đích gì? Người đàn ông tóc vàng mắt xanh ở ngoài cùng bên trái nở nụ cười giảo quyệt, xua tay. "Những người bạn của giới võ thuật Hoa Hạ, các người không cần quá căng thẳng, lần này bọn tôi đến không có ác ý. Chẳng qua là năm xưa chiến thần điện chúng tôi đã thua dưới truy cập hở tờ S chuyển nổn lại 123.net để cập nhật nội dung các bạn nhé của chiến thần điện, đương nhiên muốn xem thử thực lực thật sự của bốn gia tộc các người." Ông ta giơ tay lên, một luồng sóng âm lan ra. Ngay lúc đó, một con sóng trắng đông cuộn trào mãnh liệt trên mặt biển phía xa, kéo theo những bọt nước thật dài. Mọi người nheo mắt nhìn lại, đó là một con người đang chạy như bay trên mặt biển, giống như cả nọ lao thẳng truy cập hở tờ S chuyển nổn lại 123.net để cập nhật nội dung các bạn nhé. Đã đến bên bãi biển, cung kính đứng phía sau bốn vị cao thủ cảnh giới siêu phàm của chiến thần điện. Người đàn ông tóc vàng mắt xanh chìa tay về phía người đó, giọng nói to rõ: "Giới thiệu với các vị, đây là đệ tử của tôi, tên là Hẻo Kỉnh, từ lúc 5 tuổi đã theo tôi học võ, đến nay đã được 20 năm. Hôm nay là hội võ của bốn gia tộc, chắc hẳn thiên tài đỉnh cao thuộc thế hệ trẻ của bốn gia tộc đều có mặt tại đây, không biết các người có can đảm để con cháu của mỗi gia tộc chiến đấu với nó hay không?" "Hay lắm, vậy Âu Dương Đoạn Vân tôi sẽ đón tiếp anh." Chương 800 chương 925. "Mấy người các người cùng lên đi." Hắn vừa dứt lời, bầu không khí lại trở nên nặng nề. Hẻo Kỉnh, một thanh niên phương Tây trông không có gì nổi bật, lại định một mình khiêu chiến với bốn người con cưng của bốn gia tộc lớn ở thủ đô. Hẻo Kỉnh chắp tay sau lưng, nhếch miệng cười khinh thường, vẫy một tay với mấy người Diệp Tinh. Dáng vẻ cuồng ngạo khiến cho đám thanh niên của Hoa Hạ ngây người và cảm thấy tức giận. Dù là Diệp Tinh, Hoa Lộc Ảnh, Tư Đồ Lạc Tuyết hay là Âu Dương Đoạn Vân thì đều là những người giỏi hàng đầu trong lớp thanh niên của Hoa Hạ. Chọn ra bất kỳ ai cũng đủ để ngăn chặn hắn một cách độc lập. Tên Hẻo Kỉnh này bọn họ chưa từng nghe qua cả tên, nhưng mới lên đã khiêu chiến với cả bốn người. Trong nhóm thanh niên thuộc giỏi võ đạo của Hoa Hạ, ai có thể thắng được một lúc bốn người Diệp Tinh chứ? Đồ khốn, đối phó với loại người này thì sao phải để họ ra tay chứ? Thích Kiếm Anh của phái Lao Sơn là đủ để giải quyết rồi. Bốn người Diệp Tinh còn chưa kịp phản ứng thì đã có một tiếng thét từ đám đông truyền tới. Thích Kiếm Anh đột nhiên bay ra, thanh kiếm trong tay tạo ra một cơn mưa kiếm, tạo thành chữ thập lao về phía Hẻo Kỉnh, bao trùm cả đại huyệt bốn phía. Hừ. Hẻo Kỉnh hừ một tiếng lạnh lùng, dường như không hề bận tâm chỉ tung một quyền ra đỡ đường kiếm của Thích Kiếm Anh. Ầm. Quyền đấm dội thẳng vào đầu mũi kiếm của Thích Kiếm Anh, một âm thanh nặng nề vang lên, thanh kiếm dài rắn chắc được làm từ thép nguyên chất lập tức bị gãy thành mấy khúc. Thích Kiếm Anh phun ra một ngụm máu tươi, cả cơ thể bật ra sau hàng mét, ngã xuống cắt sượt một đường dài và hôn mê bất tỉnh. Điều này những cao thủ thuộc lớp thanh niên đứng xung quanh chìm vào im lặng. Họ cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Đồ khốn. Chương 801 chương 926. Hẻo Kỉnh ngước mắt, nhìn trường ấn lao tới, không hề dao động và cũng tung đại một quyền đánh. Một luồng sức mạnh tràn ra trong không gian. Thập toàn thủ mà Âu Dương Đoạn Vân dùng toàn lực đã bị quyền đánh của Kỉnh đâm xuyên qua và tan thành mây khói. Vậy mà sức mạnh của quyền đánh vẫn chưa tan hết. Nó giống như một cơn gió điên cuồng ngập tới khiến Âu Dương Đoạn Vân thất sắc, đành phải đan chéo hai tay chặn ngay trước mặt. Phụt. Âm thanh nặng nề vang lên, sau đó là tiếng sướng gãy. Cả hai cánh tay của Âu Dương Đoạn Vân đều bị gãy. Bản thân cậu ta thì bị sức mạnh khủng khiếp dội vào nội tạng và phụt ra máu tươi. Soạt. Mặc dù hai cánh tay đã bị gãy, nhưng Âu Dương Đoạn Vân cuối cùng vẫn đón quyền đánh đó. Cậu ta lùi về sau, lúc này tiếng xé gió vang lên, Hẻo Kỉnh giống như một tia điện xẹt lao tới ngay bên cạnh cậu ta và giáng một đấm xuống. Hai mắt Âu Dương Đoạn Vân long sòng sọc. Cậu ta đã không thể nào đỡ được cú đấm này nữa. Soạt. Hẻo Kỉnh sắp ra đòn sát phạt với Âu Dương Đoạn Vân thì hắn bỗng cảm thấy gió mạnh xung quanh nổi lên. Ngay lập tức, luồng sức mạnh này bao trùm toàn thân hắn.
Hừ. Hắn khẽ hừ một tiếng, không hề ra tay với Âu Dương Đoạn Vân nữa mà đạp mạnh chân xuống, bật lại phía sau tránh bốn đòn công kích vừa lao tới. Diệp Tinh, Hoa Lộc Ảnh, Tư Đồ Lạc Tuyết và Lý Thanh Du đứng chắn ngay trước mặt Âu Dương Đoạn Vân. Đối diện họ là Hẻo Kịn. Vừa rồi chính bốn người họ đã ra tay với hắn. Âu Dương Chấn Đức thấy con trai mình suýt nữa bị mất mạng thì thét lên, định bay tới trước Kịn thì có một cơn gió mạnh quét qua, đánh sụp phần đất trước mặt và chặn đường ông ta. Chiến thần điện quả nhiên vẫn bị hủy, đê hèn như trước đây. Chương 802 chương 927. Một lúc sau, tám vị thuộc cảnh giới siêu phàm đã giao chiến, cả khu vực biển của vùng phía Nam Đông nổ sóng nổi gió cuồn cuộn. Tám người siêu phàm ra tay, Diệp Vân Long nhắm mắt, nhìn cuộc chiến, đang định tìm kẽ hở từ một trong bốn người của điện thần chiến. Mặc dù ông ta là người ít tuổi nhất trong những người này, nhưng tu vi không hề kém hơn bất kỳ ai. Một khi gia nhập vào trận chiến thì ngay lập tức có thể xoay chuyển tình thế. Đúng lúc này, Diệp Sơn và người đàn ông đeo găng tay vào đụng độ, cả hai đều lùi về phía sau. Diệp Vân Long nhìn thấy ngay sau lưng người đàn ông kia có một khoảng trống. Ông ta lập tức bay bật tới tạo thành một luồng sáng rọi thẳng lên trời, hai tay tạo thành trưởng với tiếng rồng gầm và đập vào lưng người đàn ông kia. Vụt. Đúng lúc này, thêm một luồng sáng màu đen lao xuyên không trung và còn nhanh hơn cả tốc độ của Diệp Vân Long đập thẳng về hướng của ông ta. Diệp Vân Long đành phải thu hồi đòn tấn công, vội vận chân khí và định đánh tan luồng ánh sáng đen kia. Ầm. Âm thanh nặng nề vang lên, Diệp Vân Long rung lắc toàn thân, luồng sức mạnh khủng khiếp khiến ông ta bay bật ra sau, chới với 7, 8 bước trong không trung, mỗi bước đều khiến dòng khí lưu nổ tung mới có thể đứng vững lại được. Sự cố này khiến cho Diệp Sơn, Âu Dương Trường đang chiến đấu cũng phải đánh mắt nhìn. Một giọng nói hùng hồn trong không gian vọng tới. Thích lấy đông ước hiếp ít, viện trọng tài chúng tôi không đồng ý đâu. Vừa dứt lời thì có thêm 5 bóng hình xuất hiện. Tất cả đều có khí tức cực mạnh, ánh sáng cầu vồng giao nhau xung quanh họ. Người đi đầu là một người tóc đen dài, với khuôn mặt Âu Ngũ Quan rõ nét. Luồng sáng sau khi giao đấu với Diệp Vân Long thì tự động thu lại và được người này nắm trong tay, đó là một cây roi được làm từ xương. Viện trọng tài sao? Hôm nay chính là ngày tàn của bốn nhà các người, hãy cố gắng tận hưởng khoảnh khắc cuối cùng đi. Chương 803 chương 928. Bên trong trận doanh của nhà Âu Dương, Thu Nhược Hy và Khương Long Hoa đang ngồi cùng nhau. Hôm nay Thu Nhược Hy nhận được lời mời của Khương Long Hoa tới quan sát hội võ của bốn nhà. Thật không ngờ họ lại gặp một cảnh tượng rút kiếm Dương cung quyết liệt đến như vậy. Nhìn Diệp Sơn, Diệp Vân Long và cả những người như Diệp Tinh với biểu cảm nghiêm trọng thì Thu Nhược Hy dù có không hiểu về võ thuật cũng biết rằng tình thế đang căng thẳng vô cùng. Đây có lẽ sẽ là biến cố cực lớn mà cả bốn nhà khó có thể đối phó được. Cô ấy cảm thấy lo lắng. Đúng lúc này, ở gần đó, Diệp Thiên đang cúi đầu ngồi uống trà. Diệp Thiên trông vô cùng bình thản. Lúc này tình thế đang vô cùng nguy hiểm mà cậu không có cảm giác gì, vẫn làm ra vẻ không liên quan. Khác với những người khác, trên mặt cậu, Thu Nhược Hy không nhìn thấy chút sợ hãi nào. Nhớ tới truyền kỳ của Diệp Thiên ở thủ đô người số 1 trong thế hệ thanh niên thì cô ấy bỗng nổi lên một ý nghĩ hoang đường. Lẽ nào Diệp Thiên nắm chắc mọi thứ trong tay sao? Thu Nhược Hy nhìn chăm chăm Diệp Thiên. Không biết tại sao, Diệp Thiên chưa từng thể hiện trước đám đông, chỉ duy có một lần ra tay cũng là ở Hồng Đậu Tân Tiên Địa trong tình huống 1-10 và như vậy thì vẫn còn kém xa những người chỉ cần giơ tay có thể khiến đá nứt như Diệp Tinh và Hoa Lộc Ảnh, nhưng Thu Nhược Hy cảm thấy trên người Diệp Thiên luôn ẩn giấu một sự chắc chắn kỳ lạ. Đó là khả năng kiểm soát mọi thứ, quét sạch khí chất siêu việt của những kẻ mạnh nhất kia. Nghĩ tới việc trước đó rất nhiều người giỏi không thể nào rút được Lăng Nguyên Thần Kiếm nhưng lại được Diệp Thiên rút ra thì cô ấy bỗng thấy rùng mình, vẻ mặt để lộ sự khó hiểu ẩn giấu vài phần kỳ vọng. Có thể truyền kỳ của thủ đô này thật sự có thể mang đến sự kinh ngạc và vui mừng cho đám đông. Trên trời, năm người của viện trọng tài bay tới đứng phía trước bốn người của chiến thần điện. Bốn người của chiến thần điện chắp tay trước họ với giọng nói vô cùng khách khí và cung kính. Cảm ơn các vị tinh anh của viện trọng tài đã tới trợ lực cho chiến thần điện chúng tôi. Bốn người chúng tôi vô cùng cảm kích. Giọng nói của ông ta không lớn nhưng vang vọng khắp xung quanh như sóng cuộn dâng trào khiến cho bụi cát bay mịt mù. Chương 804 chương 929. Viện trọng tài đúng là một trong những tổ chức có thế lực mạnh nhất trên thế giới, nhưng dù các người có mạnh thì cũng không thể mạnh bằng cả quốc gia. Bốn nhà chúng tôi dựa vào chính phủ Hoa Hạ, các người dám ra tay sao? Gulit nghe thấy vậy thì cười khinh miệt. Trên đời này có những chuyện mà viện trọng tài chúng tôi không dám làm sao? Quốc gia thì làm sao? Hai trận chiến thế giới năm xưa đều do viện trọng tài chúng tôi đứng sau hỗ trợ mới thành. Cục diện của thế giới cũng chỉ cần một lời nói của chúng tôi là có thể thay đổi. Chỉ có bốn nhà, có gì mà chúng tôi không dám ra tay? Giọng nói của ông ta trở nên lạnh lùng. Ông ta tiếp tục, hôm nay là lấy tình cảm. Tôi tin rằng các người hiểu rõ hơn cả chúng tôi đấy. Lúc này chúng tôi có 9 người cảnh giới siêu phàm ở đây. Các người có tính thế nào cũng chỉ có chưa tới 5 người thuộc cảnh giới siêu phàm. Hơn nữa, tu vi thực lực của các người cũng chỉ mới đạt tới siêu phàm phàm phẩm, nếu dám ra tay với chúng tôi, thắng bại ra sao thì các người cũng rõ rồi đấy. Hôm nay là bốn nhà, lựa chọn duy nhất chính là quy thuận viện trọng tài. Nếu không, vùng biển phía Nam chắc chắn sẽ bị nhuốm máu của các người đó. Thuận theo thì sống mà chống lại thì chết. Bầu không khí lập tức rơi vào sự lạnh lẽo. Đám thanh niên có mặt nín thở. Cuối cùng thì bọn họ cũng đã kịp phản ứng, đây là một kế hoạch tàn sát dành cho bốn nhà. Sắc mặt ai cũng ít nhiều mang vẻ kinh sợ. Giao đấu ở mức độ thế này thì cảnh giới siêu phàm sẽ là mũi nhọn của trận chiến. Có thêm một vị siêu phàm thì đồng nghĩa với việc tăng thêm tỷ lệ chiến thắng. Huống hồ bọn họ có hơn 4 vị. Âu Dương Trấn Đức, Tư Đồ Hùng, Hoa Vô Đạo dù là những người đứng đầu thì lúc này cũng cảm thấy tăm tối. Đối diện với những người thuộc cảnh giới siêu phàm thì bọn họ cũng lực bất tòng tâm. Diệp Sơn và Tư Đồ Ngạo nhìn nhau sau đó đồng loạt lên tiếng. Bốn nhà chúng tôi sẽ không để cho người khác điều khiển. Bốn tiền bối năm xưa liên kết tạo thành giới võ thuật, cùng tấn công chiến thần điện, bảo vệ sự tôn nghiêm cho giới võ thuật của Hoa Hạ thì sao có thể chịu tức, chịu sự uy hiếp của người khác được chứ? Nhất là những bang phái ngoại tộc, những thế lực hắc ám muốn khuấy đảo thế giới thì bọn họ càng không thể chịu sự ức hiếp được. Ồ, Vậy sao? Đôi mặt Gù Lịt trở nên lạnh lùng. Ông ta nhếch miệng cười nham hiểm. Nếu đã đưa ra lựa chọn thì tôi cũng không ngại mà tiễn các người lên đường nữa. Ông ta phất một tay, bốn kẻ siêu phàm lương phẩm ở bên cạnh bước tới. Hiện trường rơi vào cảnh hỗn loạn, sức mạnh bùng nổ. Keo Kín bạo phát, rõ ràng là hắn đã đạt tới võ tôn trung kỳ và sắp tới võ tôn hậu kỳ. Cả Diệp Tinh, Hoa Lộ Ảnh, Tư Đồ Lạc Tuyết, Lý Thanh Du, Kỷ Nhược Yên, Lục Thiên Anh liên thủ tấn công mà vẫn bị đánh lui. Chương 804 chương 929. Viện trọng tài đúng là một trong những tổ chức có thế lực mạnh nhất trên thế giới, nhưng dù các người có mạnh thì cũng không thể mạnh bằng cả quốc gia. Bốn nhà chúng tôi dựa vào chính phủ Hoa Hạ, các người dám ra tay sao? Gu Li nghe thấy vậy thì cười khinh miệt. Trên đời này có những chuyện mà viện trọng tài chúng tôi không dám làm sao? Quốc gia thì làm sao? Hai trận chiến thế giới năm xưa đều do viện trọng tài chúng tôi đứng sau hỗ trợ mới thành. Cục diện của thế giới cũng chỉ cần một lời nói của chúng tôi là có thể thay đổi. Chỉ có bốn nhà, có gì mà chúng tôi không dám ra tay? Giọng nói của ông ta trở nên lạnh lùng. Ông ta tiếp tục, hôm nay là lấy tình cảm. Tôi tin rằng các người hiểu rõ hơn cả chúng tôi đấy. Lúc này chúng tôi có 9 người cảnh giới siêu phàm ở đây. Các người có tính thế nào cũng chỉ có chưa tới 5 người thuộc cảnh giới siêu phàm. Hơn nữa, tu vi thực lực của các người cũng chỉ mới đạt tới siêu phàm phàm phẩm, nếu dám ra tay với chúng tôi, thắng bại ra sao thì các người cũng rõ rồi đấy. Hôm nay là bốn nhà, lựa chọn duy nhất chính là quy thuận viện trọng tài. Nếu không, vùng biển phía nam chắc chắn sẽ bị nhuốm máu của các người đó. Thuận theo thì sống mà chống lại thì chết. Bầu không khí lập tức rơi vào sự lạnh lẽo. Đám thanh niên có mặt nín thở. Cuối cùng thì bọn họ cũng đã kịp phản ứng. Đây là một kế hoạch tàn sát dành cho bốn nhà. Sắc mặt hai cũng ít nhiều mang vẻ kinh sợ. Giao đấu ở mức độ thế này thì cảnh giới siêu phàm sẽ là mũi nhọn của trận chiến. Có thêm một vị siêu phàm thì đồng nghĩa với việc tăng thêm tỷ lệ chiến thắng. Huống hồ bọn họ có hơn 4 vị. Âu Dương Trấn Đức, Tư Đồ Hùng, Hoa Vô Đạo dù là những người đứng đầu thì lúc này cũng cảm thấy tăm tối. Đối diện với những người thuộc cảnh giới siêu phàm thì bọn họ cũng lực bất tòng tâm. Diệp Sơn và Tư Đồ Ngạo nhìn nhau sau đó đồng loạt lên tiếng. Bốn nhà chúng tôi sẽ không để cho người khác điều khiển. Bốn tiền bối năm xưa liên kết tạo thành giới võ thuật, cùng tấn công chiến thần điện, bảo vệ sự tôn nghiêm cho giới võ thuật của Hoa Hạ thì sao có thể chịu tức, chịu sự uy hiếp của người khác được chứ? Nhất là những bang phái ngoại tộc, những thế lực hắc ám muốn khuấy đảo thế giới thì bọn họ càng không thể chịu sự ức hiếp được. Ồ, vậy sao? Đôi mặt Gù Lịt trở nên lạnh lùng. Ông ta nhếch miệng cười nham hiểm. Nếu đã đưa ra lựa chọn thì tôi cũng không ngại mà tiễn các người lên đường nữa. Ông ta phất một tay, bốn kẻ siêu phàm lương phẩm ở bên cạnh bước tới. Hiện trường rơi vào cảnh hỗn loạn, sức mạnh bùng nổ. Keo Kín bạo phát. Rõ ràng là hắn đã đạt tới võ tôn trung kỳ và sắp tới võ tôn hậu kỳ. Cả Diệp Tinh, Hoa Lộ Ảnh, Tư Đồ Lạc Tuyết, Lý Thanh Du, Kỷ Nhược Yên, Lục Thiên Anh liên thủ tấn công mà vẫn bị đánh lui. Chương 805 chương 930. Đôi mắt Thu Nhược Hy long lanh. Cô ấy trả lời vô cùng dứt khoát. "Hả?" Ánh mắt Diệp Thiên khẽ dao động. Cậu lắc đầu bất lực. Từ khi tới thủ đô, cậu hầu như chưa ra tay trước mặt người khác, vậy mà cô gái này lại có được phán đoán như thế, thật không thể không khâm phục giác quan thứ 6 của phụ nữ. Vì à trước, Lục Thiên Anh và Kỷ Nhược Yên có thực lực yếu nhất đã bị Kỷ đánh trúng vai. Hai người nôn ra máu tươi, chật vật lùi về sau. Lý Thanh Du và Hoa Lộ Ảnh múa võ giống như bướm đang bay để làm hạn chế hành động của Kình, nhưng Kình đã phát huy nội lực, chỉ dùng một cánh tay đã khiến hai người bay bật ra xa. Tư Đồ Lạc Tuyết thì bị cũng Kình đánh bật ra. Lúc này Diệp Tinh đang nhảy trên không trung, giữa hai tay là hình ảnh một con rồng tạo thành một trường đánh giáng xuống. Hừ, chút tài mọn. Keo Kín cười lạnh lùng, không hề né tránh mà chỉ lắc vai trái đụng độ với trường đánh của Diệp Tinh. Phụt. Nội lực dội tới, truyền qua cánh tay. May mà Diệp Tinh có tu vi cao. Nhưng dù có như vậy thì cũng không thể chống lại được sức mạnh như nổ cả ngọn núi của Keo Kín. Cậu ta phải lùi lại cả mét và dừng lại ngay trước mặt Diệp Tiên. Cậu ta chống tay xuống đất, đang định đứng dậy thì đột nhiên phun ra máu. Cú va chạm vừa rồi với Keo Kín rõ ràng là mang theo hai luồng sức mạnh. Và lúc này nguồn sức mạnh ngầm đã bùng nổ bên trong cơ thể khiến nội tạng của cậu ta bị thương nặng. Mấy người Hoa Lộng Ảnh cũng bị đảo lộn khí tức bên trong cơ thể, không thể nào vật khí. Keo Kín nhìn xung quanh và lắc đầu khinh thường. Đây là cái gọi là thiên tài hàng đầu của Hoa Hạ sao? Cả lũ không đáng một đòn tấn công. Hắn khẽ lắc đầu với biểu cảm thất vọng. Xem ra người của Hoa Hạ tự thổi phồng bản thân rồi, tự phong cho mình cái gọi là thiên tài tuyệt đỉnh, thiên tiểu hiếm thế. Thực ra cũng chỉ là một lũ gà đồi chó ghẻ mà thôi. Diệp Tinh nghe thấy vậy thì điên máu, định đứng dậy thì có một bàn tay ấn vai cậu ta xuống. Cậu ta ngẩng đầu nhìn một cách khó hiểu thì bỗng thấy đôi mắt sâu hút của Diệp Tiên. Diệp Tiên cảm thấy kinh ngạc, không hiểu tại sao. Eo Kỷn cũng nghi ngờ nhìn người thanh niên vừa mới đứng dậy kia. Anh Thiên. Hoa Lộc Ảnh vô cùng lo lắng, sợ rằng Kỷn sẽ ra tay với Diệp Tiên. Tư Đồ Lạc Tuyết cũng đội vàng tiến tới chặn giữa Kỷn và Diệp Tiên. Chỉ có Kỷ Nhược Yên và Lý Thanh Du là thầm thở phào. Toàn bộ hiện trường chấn động. Chương 806 chương 931. Rất đột ngột, không hề báo trước. Diệp Tinh, Hoa Lộ Ảnh, Tư Đồ Lạc Tuyết, cả Âu Dương Đoạn Vân bị thương nặng, đều kinh hãi quay đầu lại. Diệp Thiên vẫn giữ tư thế bóp tay, ánh mắt lãnh đạm như sao, giống như bóp chết một con kiến. Anh cả. Vẻ mặt của Diệp Tinh lại thay đổi, cậu ta cảm thấy đầy chấn động. Chỉ có thể cảm nhận được sức mạnh của Kình khi thi đấu với hắn. Diệp Tinh bây giờ có sức mạnh của một chí tôn võ thuật, nhưng dù vậy, vẫn còn kém xa Keo Kín. Keo Kín lúc này đã đạt đến cấp trung chí tôn võ thuật, thậm chí có thể so sánh với cuối cấp chí tôn võ thuật. Có thể nói, cho dù mấy người họ kết hợp với nhau cũng không làm gì được Keo Kín. Chỉ một mình Kín đã đủ để quét sạch chín tài năng hàng đầu Hoa Hạ. Nhưng Diệp Thiên mới chỉ bóp tay một cái thì Kín liền nổ tung thành đám xương máu ngay trước mắt họ, đây là sức mạnh gì vậy? Nếu nói rằng Kín chết trong tay người khác, Diệp Tinh còn có thể hiểu được, nhưng Diệp Thiên đã giết chết Kín chỉ với một cái bóp tay, điều này khiến cậu ta không thể nào chấp nhận được. Năm xưa Diệp Thiên đã bị lấy đi võ mạch, bị trục xuất khỏi nhà họ Diệp và ném vào vùng núi hoang vu cằn cỗi, gần như 90% những người biết chuyện đều cho rằng Diệp Thiên chắc chắn sẽ chết, bao gồm cả cậu ta. Sau đó Diệp Thiên trở về thủ đô, xuất hiện trở lại trong tầm mắt của mọi người, cậu ta đương nhiên rất vui mừng. Nhưng theo cậu ta thấy, sức mạnh của Diệp Thiên từ lâu đã trở thành dĩ vãng, một người mất đi võ mạch sẽ không còn sức mạnh thần thông của một võ giả nữa. Nhưng vào lúc này, cậu ta mới nhận ra mình đã lầm to, cuối cùng cậu ta cũng đã hiểu tại sao Diệp Thiên lại nói bất kể đi tới đâu, anh đều là anh cả của cậu. Đôi mắt xinh đẹp của Hoa Lộng Ảnh không ngừng thay đổi, những biểu cảm không thể tin được, chấn động, ngạc nhiên đan xen trên gương mặt cô. Chỉ có Lý Thanh Du và Kỷ Nhược Yên biết dù Kỷ mạnh đến đâu thì hắn cũng chỉ ở cảnh giới chí tôn võ thuật, làm sao có thể đọ sức với đế vương bất bại giết được cả cảnh giới siêu phàm lương phẩm chứ. Chương 807 chương 932. Hoa Lộng Ảnh vội vàng bước tới và hỏi Diệp Thiên, giọng điệu đầy ngạc nhiên. Diệp Thiên cười vớt tóc cô. "Tiểu Ảnh, đừng tưởng rằng anh mất đi võ mạch thì đồng nghĩa với việc mất đi sức mạnh. Đối với anh mà nói, có hay không có võ mạch đều chẳng khác gì nhau. Anh sẽ không bao giờ thua bất cứ ai trên đời này." Nói rồi cậu vẫy tay, hai tia sáng xanh bắn ra, chìm vào đỉnh đầu của Hoa Lộng Ảnh và Diệp Tinh, trực tiếp đi tới phủ tạng. Diệp Tinh đã bị sức mạnh hắc ám của Kình tác động mạnh, nhưng lúc này, cậu ta cảm thấy một luồng điện ấm áp từ đan điền lan ra, lan rộng đến tứ chi và xương cốt của mình, vết thương của cậu ta đang hồi phục với tốc độ cực nhanh. Hơi thở hỗn loạn trong cơ thể của Hoa Lộng Ảnh cũng đã được điều chỉnh hoàn toàn, khôi phục trở lại trạng thái đỉnh cao. Hai người càng thêm kinh ngạc, Hoa Lộng Ảnh đang định hỏi Diệp Thiên vài câu nữa thì một tiếng động lớn truyền đến. Bùm. Trên bầu trời, một bóng người lộn ngược và lùi lại, đó chính là Âu Dương Chấn Hoa. Thứ mà ông ta chống lại là một siêu phàm lương phẩm đến từ viện trọng tài, cho dù căn cơ tu luyện của ông ta có tiệm cận với siêu phàm lương phẩm, nhưng dù sao cũng vẫn chưa đạt tới ngưỡng đó. Có thể kiên trì lâu như vậy là ông ta đã nỗ lực hết sức rồi, còn đối phương lại chưa tung ra bản lĩnh thực sự. Chính vì lẽ đó, ông ta cũng bị đánh một chưởng vào ngực, chân khí mạnh mẽ tuôn ra. Cho dù ông ta vận hết chân khí trong cơ thể để chống đỡ thì vẫn bị trưởng đó đánh mạnh, hơi thở nhanh chóng heo hứa. Bùm. Lại có một âm thanh khác bị bóp nghẹt, Tư Đồ Ngạo bị một trong những siêu phàm lương phẩm dùng chân dẫm lên người, cơ thể nặng nề đập mạnh xuống biển, tạo ra cột nước cao hơn 10 mét. Diệp Vân Long cựu cao thủ số 1 Hoa Hạ miệng phun đầy máu tươi và cũng bị rất từ trên không xuống. Chương 808 chương 933. Còn ba gia chủ Hoa Vô Đạo, Âu Dương Chấn Hoa, Tư Đồ Hùng cũng chỉ có thể đứng bên cạnh mấy người đó, không thể làm gì hơn được. Đối mặt với cảnh giới siêu phàm, họ thậm chí còn không có cả tư cách nói chuyện. Ha ha. Người đàn ông cầm cây thương dài đứng thẳng người, chĩa ngọn thương trong tay và cười ngông cuồng. Năm xưa tứ đại gia tộc lập nên một liên quân võ thuật đuổi chiến thần điện chúng tôi ra khỏi Hoa Hạ, đó là cảnh tượng oai phong đến cỡ nào. Các người có từng nghĩ tứ đại gia tộc ở thủ đô sẽ có ngày hôm nay hay không? Sắc khí lóe lên trong mắt hắn cùng biểu cảm khát máu. Hôm nay tứ đại gia tộc sẽ trở thành cát bụi lịch sử. Diệp Vân Long, ông là thiên tài kiệt xuất nhất thế hệ thứ hai của tứ đại gia tộc, là cao thủ hàng đầu Hoa Hạ, để ông làm người đầu tiên đi. Hắn vừa dứt lời liền cầm thanh trường thương ngang trong tay, giống như biểu cảm của mình, hắn ném cây thương về phía Diệp Vân Long. Xoẹt. Thanh trường thương xẹt qua bầu trời, xuyên qua không trung, tốc độ nhanh đến mức mắt thường không thể nhìn thấy, chỉ trong chốc lát đã vọt tới trước mặt Diệp Vân Long, chỉ còn cách mấy thước mà thôi. Hai mắt Diệp Vân Long đanh lại, đang định dùng sức lực còn lại chống đỡ đòn thì chính lúc này, một bóng người như bóng ma chợt lóe lên trước mặt ông ta. Cây thương dài đang xuyên nhanh qua không khí đột ngột dừng lại, một bàn tay trắng nõn mảnh mai đang nắm lấy tay cầm của cây thương, khiến nó không thể tiến thêm được nữa. Ớ. Cây thương bị gãy làm đôi đột nhiên quay ngược trở lại, với tốc độ ngày càng nhanh hơn trước, bắn thẳng vào người vừa ném thanh trường thương. Chương 808 chương 933. Còn ba gia chủ Hoa Vô Đạo, Âu Dương Chấn Hoa, Tư Đồ Hùng cũng chỉ có thể đứng bên cạnh mấy người đó, không thể làm gì hơn được. Đối mặt với cảnh giới siêu phàm, họ thậm chí còn không có cả tư cách nói chuyện. Ha ha. Người đàn ông cầm cây thương dài đứng thẳng người, chĩa ngọn thương trong tay và cười ngông cuồng. Năm xưa tứ đại gia tộc lập nên một liên quân võ thuật đuổi chiến thần điện chúng tôi ra khỏi Hoa Hạ, đó là cảnh tượng oai phong đến cỡ nào. Các người có từng nghĩ tứ đại gia tộc ở thủ đô sẽ có ngày hôm nay hay không? Sắc khí lóe lên trong mắt hắn cùng biểu cảm khát máu. Hôm nay tứ đại gia tộc sẽ trở thành cát bụi lịch sử. Diệp Vân Long, ông là thiên tài kiệt xuất nhất thế hệ thứ hai của tứ đại gia tộc, là cao thủ hàng đầu Hoa Hạ, để ông làm người đầu tiên đi. Hắn vừa dứt lời liền cầm thanh trường thương ngang trong tay, giống như biểu cảm của mình, hắn ném cây thương về phía Diệp Vân Long. Xoẹt. Thanh trường thương xẹt qua bầu trời, xuyên qua không trung, tốc độ nhanh đến mức mắt thường không thể nhìn thấy, chỉ trong chốc lát đã vọt tới trước mặt Diệp Vân Long, chỉ còn cách mấy thước mà thôi. Hai mắt Diệp Vân Long đanh lại, đang định dùng sức lực còn lại chống đỡ đòn thì chính lúc này, một bóng người như bóng ma chợt lóe lên trước mặt ông ta. Cây thương dài đang xuyên nhanh qua không khí đột ngột dừng lại, một bàn tay trắng nõn mảnh mai đang nắm lấy tay cầm của cây thương, khiến nó không thể tiến thêm được nữa. Ớ. Cây thương bị gãy làm đôi đột nhiên quay ngược trở lại, với tốc độ ngày càng nhanh hơn trước, bắn thẳng vào người vừa ném thanh trường thương. Chương 809 chương 934. Tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn, hai đoạn thương gãy nối tiếp nhau, một trái một phải, trực tiếp xuyên qua chân khí bảo vệ cơ thể của người đàn ông, sau đó đâm xuyên qua hai vai trái phải, hai trận mưa máu phun ra. Người đàn ông cũng phun ra máu tươi, hai cánh tay của hắn lập tức bị phế bỏ, hắn bị đánh lui lại hàng chục thước, cho đến tận khi ba người khác đỡ được hắn thì hắn mới dừng lại. Mọi người hoàn hồn trở lại, biểu cảm đã thay đổi rất lớn, ngay cả ánh mắt của năm người của viện trọng tài cũng ngưng lại, họ cảm thấy không thể tin nổi. Vẻ mặt của Diệp Tinh và Hoa Lộng Ảnh ở phía xa đầy kinh ngạc. Lúc trước Diệp Tiên giết chết Kình Chỉ với một chiêu, tuy rằng đã khiến cho mọi người kinh ngạc, nhưng bọn họ vẫn miễn cưỡng chấp nhận. Nhưng vừa rồi Diệp Tiên đỡ chiêu toàn lực giết chóc của một siêu phàm một cách nhẹ như không, còn trả lại cho đối phương một chiêu nữa. Điều này đã hoàn toàn lật đổ nhận thức của họ về Diệp Tiên. Từ khi nào mà trong lớp trẻ của Hoa Hạ lại có người có thể đánh được siêu phàm vậy chứ? Ớ.
Ánh mắt Diệp Tinh đột nhiên ngưng lại, trong lòng lại run lên. Dường như có một người trong bảng xếp hạng cao thủ Hoa Hạ đã từng đánh bại hai người thuộc cảnh giới siêu phàm, một trong hai người còn là siêu phàm lương phẩm. Và người này cũng họ Diệp. Lẽ nào cậu ta hít một hơi thật sâu, đôi mắt hoàn toàn đóng băng, trong khi Hoa Lộng Ảnh và Tư Đồ Lạc Tuyết bên cạnh cậu ta dường như cũng nghĩ ra điều gì đó, sắc mặt của họ lần lượt thay đổi. Đúng lúc này, cuối cùng cũng có người nói ra sự bối rối của họ. Chỉ thấy trên bầu trời, Vũ Lịch người trước đó chưa từng ra tay tiến lên phía trước một bước, đôi con ngươi đen lấy nhìn chằm chằm Diệp Tiên. Sao có thể như vậy được? Chương 810 chương 935. Diệp Tinh sững sờ, lúc nghe thấy bốn chữ Đế Vương bất bại, đầu óc cậu ta chợt trở nên trống rỗng. Diệp Lăng Thiên luôn là cơn ác mộng trong lòng cậu ta, gần như tất cả niềm kiêu hãnh và mọi danh hiệu đều bị Diệp Lăng Thiên lấy đi. Cậu ta vốn nghĩ mình là người xứng đáng nhất và mạnh nhất trong thế hệ trẻ, nhưng sự ra đời của Diệp Lăng Thiên đã hạ gục cậu ta hoàn toàn. Ngay cả người cha bất khả chiến bại của mình cũng chỉ có thể khuất phục dưới chân người đó. Cậu ta đã từng nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ gặp được Diệp Lăng Thiên, và cậu ta đã không ngừng mơ tưởng về vị thần Diệp Lăng Thiên rốt cuộc trông như thế nào. Cậu ta không hề ngờ rằng người anh trai mà cậu ta nghĩ đã bị thời gian loại bỏ và trở thành quá khứ của mình lại chính là Diệp Lăng Thiên trấn danh Hoa Hạ. So với sự thất thần của Diệp Tinh, trái tim của Hoa Lộng Ảnh lại đập loạn xạ, trong mắt cô là sự ngây ngất và kinh ngạc. Hóa ra đúng là anh ấy không lừa mình, anh ấy chưa bao giờ thực sự vắng mặt. Nước mắt tuôn rơi trên mắt Hoa Lộng Ảnh, cô từng nghĩ người đàn ông mình yêu đã rớt khỏi võ đài và cần cô che chở. Nhưng bây giờ, Diệp Tiên đã dùng những sự thật bùng nổ nhất để nói với cô rằng cậu vẫn đứng ở đỉnh cao, vẫn là vô địch. Thiên lưu manh thối này ẩn nó kỹ quá. Tư Đồ Lạc Tuyết nổ nước bọt, nhưng vẫn không giấu được vẻ kinh ngạc trong mắt, cô ta nhìn chằm chằm Diệp Tiên với đôi mắt đẹp. Biểu cảm của bốn người ở cảnh giới siêu phàm của Chiến Thần Điện cũng thay đổi 180 độ. Cho dù bọn họ ở phương Tây, cũng đã không ít lần nghe đến cái tên Hoàng đế bất bại, cho dù có kiêu ngạo như bọn họ thì cũng phải thừa nhận đây quả thực là một trong những người mạnh nhất trên thế giới. Nếu như chiến đấu riêng lẻ với cậu thì bọn họ chắc chắn không phải đối thủ của Diệp Tiên. Trên bãi biển phía Nam, tất cả mọi người đều náo động, Diệp Tiên liếc mắt nhìn Gù Lịch với vẻ mặt thản nhiên. Cậu đã giết 7 trọng tài viên của viện trọng tài chúng tôi, làm cho viện trọng tài mất hết thể diện. Với tư cách là các trọng tài viên tinh anh của viện trọng tài, hôm nay tôi sẽ tìm cậu đòi lại thể diện. Chương 810 chương 935. Diệp Tinh sững sờ, lúc nghe thấy bốn chữ Đế Vương bất bại, đầu óc cậu ta chợt trở nên trống rỗng. Diệp Lăng Thiên luôn là cơn ác mộng trong lòng cậu ta, gần như tất cả niềm kiêu hãnh và mọi danh hiệu đều bị Diệp Lăng Thiên lấy đi. Cậu ta vốn nghĩ mình là người xứng đáng nhất và mạnh nhất trong thế hệ trẻ, nhưng sự ra đời của Diệp Lăng Thiên đã hạ gục cậu ta hoàn toàn. Ngay cả người cha bất khả chiến bại của mình cũng chỉ có thể khuất phục dưới chân người đó. Cậu ta đã từng nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ gặp được Diệp Lăng Thiên, và cậu ta đã không ngừng mơ tưởng về vị thần Diệp Lăng Thiên rốt cuộc trông như thế nào. Cậu ta không hề ngờ rằng người anh trai mà cậu ta nghĩ đã bị thời gian loại bỏ và trở thành quá khứ của mình lại chính là Diệp Lăng Thiên trấn danh Hoa Hạ. So với sự thất thần của Diệp Tinh, trái tim của Hoa Lộng Ảnh lại đập loạn xạ, trong mắt cô là sự ngây ngất và kinh ngạc. Hóa ra đúng là anh ấy không lừa mình, anh ấy chưa bao giờ thực sự vắng mặt. Nước mắt tuôn rơi trên mắt Hoa Lộng Ảnh, cô từng nghĩ người đàn ông mình yêu đã rớt khỏi võ đài và cần cô che chở. Nhưng bây giờ, Diệp Tiên đã dùng những sự thật bùng nổ nhất để nói với cô rằng cậu vẫn đứng ở đỉnh cao, vẫn là vô địch. Thiên lưu manh thối này ẩn nó kỹ quá. Tư Đồ Lạc Tuyết nổ nước bọt, nhưng vẫn không giấu được vẻ kinh ngạc trong mắt, cô ta nhìn chằm chằm Diệp Tiên với đôi mắt đẹp. Biểu cảm của bốn người ở cảnh giới siêu phàm của Chiến Thần Điện cũng thay đổi 180 độ. Cho dù bọn họ ở phương Tây, cũng đã không ít lần nghe đến cái tên Hoàng đế bất bại, cho dù có kiêu ngạo như bọn họ thì cũng phải thừa nhận đây quả thực là một trong những người mạnh nhất trên thế giới. Nếu như chiến đấu riêng lẻ với cậu thì bọn họ chắc chắn không phải đối thủ của Diệp Tiên. Trên bãi biển phía Nam, tất cả mọi người đều náo động, Diệp Thiên liếc mắt nhìn Gù Lịch với vẻ mặt thản nhiên. Cậu đã giết 7 trọng tài viên của viện trọng tài chúng tôi, làm cho viện trọng tài mất hết thể diện. Với tư cách là các trọng tài viên tinh anh của viện trọng tài, hôm nay tôi sẽ tìm cậu đòi lại thể diện. Chương 811 chương 936. Bốn siêu phàm lương phẩm bên cạnh ông ta, cộng thêm bốn siêu phàm phàm phẩm của Chiến Thần Điện lần lượt hội ý, sau đó 8 thanh âm xuyên thấu vang vọng bầu trời, nào về phía Diệp Thiên. 8 luồng sức mạnh được luyện hóa, lướt qua bầu trời, với những màu sắc khác nhau, trông như thể bầu trời đang nghiền về phía Diệp Thiên. Diệp Sơn và mấy siêu phàm khác nhìn thấy đối phương vây đánh Diệp Thiên, họ đều cố gắng đứng lên, muốn giúp Diệp Thiên chia sẻ áp lực. Lúc này, Diệp Thiên đột nhiên rút ra một ngón tay. Duệt. Gió từ ngón tay mạnh mẽ quét qua, một khe nước cao mấy chục thước xuất hiện, ngăn cách đám người Diệp Sơn với Diệp Thiên. Diệp Thiên không quay đầu lại, giọng nói lạnh lùng. Diệp Lăng Thiên, tôi trước giờ đánh nhau chưa bao giờ cần người khác nhúng tay vào. Ai bước qua vạch này đồng nghĩa với việc coi tôi là kẻ địch. Diệp Vân Long và những người khác đều sững sờ, họ đều cảm thấy không thể hiểu được, Diệp Thiên lại từ chối sự giúp đỡ của bọn họ sao? Không chỉ họ, những người còn lại trên bãi biển Nam Hải cũng vô cùng bàng hoàng. Lẽ nào Diệp Thiên định dựa vào sức của một mình cậu chiến đấu chống lại 9 siêu phàm? Diệp Thiên mặc kệ biểu hiện của những người khác, cậu giẫm chân và hơi nhấc tay lên, một luồng sức mạnh vô hình từ dưới đất bay lên, chống đỡ sức mạnh tổng hợp của 8 luồng sức mạnh ở giữa không trung. Từ khi đến thủ đô, đã lâu lắm rồi tôi không động thủ với người khác rồi. Hôm nay tôi sẽ chơi với các người. Mặc dù theo như lời đồn thì Diệp Thiên có giỏi như thế nào, cho dù Diệp Thiên đã giết chết 2 người thuộc cảnh giới siêu phàm, nhưng lúc này lại có 9 người thuộc cảnh giới siêu phàm ở đây, Diệp Thiên dù có mạnh đến đâu, một thân một mình đối phó với 9 người thì cũng rất đáng lo. Chương 811 chương 936. Bốn siêu phàm lương phẩm bên cạnh ông ta, cộng thêm bốn siêu phàm phàm phẩm của Chiến Thần Điện lần lượt hội ý, sau đó 8 thanh âm xuyên thấu vang vọng bầu trời, nào về phía Diệp Thiên. 8 luồng sức mạnh được luyện hóa, lướt qua bầu trời, với những màu sắc khác nhau, trông như thể bầu trời đang nghiền về phía Diệp Thiên. Diệp Sơn và mấy siêu phàm khác nhìn thấy đối phương vây đánh Diệp Thiên, họ đều cố gắng đứng lên, muốn giúp Diệp Thiên chia sẻ áp lực. Lúc này, Diệp Thiên đột nhiên rút ra một ngón tay. Doẹt. Gió từ ngón tay mạnh mẽ quét qua, một khe nước cao mấy chục thước xuất hiện, ngăn cách đám người Diệp Sơn với Diệp Thiên. Diệp Thiên không quay đầu lại, giọng nói lạnh lùng. Diệp Lăng Thiên, tôi trước giờ đánh nhau chưa bao giờ cần người khác nhúng tay vào. Ai bước qua vạch này đồng nghĩa với việc coi tôi là kẻ địch. Diệp Vân Long và những người khác đều sững sờ, họ đều cảm thấy không thể hiểu được, Diệp Thiên lại từ chối sự giúp đỡ của bọn họ sao? Không chỉ họ, những người còn lại trên bãi biển Nam Hải cũng vô cùng bàng hoàng. Lẽ nào Diệp Thiên định dựa vào sức của một mình cậu chiến đấu chống lại 9 siêu phàm? Diệp Thiên mặc kệ biểu hiện của những người khác, cậu giẫm chân và hơi nhấc tay lên, một luồng sức mạnh vô hình từ dưới đất bay lên, chống đỡ sức mạnh tổng hợp của 8 luồng sức mạnh ở giữa không trung. Từ khi đến thủ đô, đã lâu lắm rồi tôi không động thủ với người khác rồi. Hôm nay tôi sẽ chơi với các người. Mặc dù theo như lời đồn thì Diệp Thiên có giỏi như thế nào, cho dù Diệp Thiên đã giết chết 2 người thuộc cảnh giới siêu phàm, nhưng lúc này lại có 9 người thuộc cảnh giới siêu phàm ở đây, Diệp Thiên dù có mạnh đến đâu, một thân một mình đối phó với 9 người thì cũng rất đáng lo. Chương 812 chương 937. Trong lòng cô ta ẩn chứa một sự kỳ vọng, đối mặt với 9 người thuộc cảnh giới siêu phàm này, liệu Diệp Thiên có thể lật ngược tình thế như trước hay không? Hừ, Diệp Lăng Thiên, nghe đồn cậu rất kiêu căng ngạo mạn, hôm nay gặp quả nhiên chỉ có hơn chứ không hề kém. Người đàn ông đeo găng tay kim loại không khỏi giễu cợt, cậu là cao thủ hàng đầu Hoa Hạ hiện nay, nhưng cậu muốn dựa vào sức của một mình để chống lại 9 người siêu phàm chúng tôi thì đúng là mơ mộng hão huyền. Nói rồi ông ta đạp mạnh chân vào hư không, nổ ra một làn sóng khí màu trắng. Sóng dưới chân ông ta lộn nhào, hóa thành dòng nước cuộn lên trời, bị sức mạnh nắm đấm của ông ta làm ngưng tụ lại, đánh về phía Diệp Thiên. Cú đấm này mang theo dòng nước các đảo, được lực đấm vô chú đẩy ở phía sau, như thể một cơn sóng thần nhỏ đang ập đến, mặt đất không ngừng run lên. Ánh mắt Diệp Thiên lạnh lùng, khóe miệng hiện lên một nụ cười nham hiểm. Soạt. Cậu giơ một tay chụp lấy, sau đó lắc nhẹ cánh tay của mình, làn sóng nước khổng lồ đột nhiên bị phá vỡ, giống như một thanh kiếm khổng lồ bị chém gãy giữa chừng. Dòng nước bị chia cắt hai bên như gặp phải bức tường khí, lập tức cuộn ngược trở lại. Ớ. Đồng tử của người đàn ông đeo găng tay kim loại co rút lại, bị luồng sức mạnh cực lớn dâng trào đẩy lùi. Lúc này, ông ta chỉ cảm thấy hoa mắt, dường như có một bóng người đâm vào trong màn nước, rẽ nước mà xông tới. Toàn bộ xương cánh tay của ông ta từ đầu đến cuối cũng bị một sức mạnh cực kỳ ngạo nghễ đập tan thành từng mảnh vụn. Chương 812 chương 937. Trong lòng cô ta ẩn chứa một sự kỳ vọng, đối mặt với 9 người thuộc cảnh giới siêu phàm này, liệu Diệp Thiên có thể lật ngược tình thế như trước hay không? Hừ, Diệp Lăng Thiên, nghe đồn cậu rất kiêu căng ngạo mạn, hôm nay gặp quả nhiên chỉ có hơn chứ không hề kém. Người đàn ông đeo găng tay kim loại không khỏi giễu cợt, cậu là cao thủ hàng đầu Hoa Hạ hiện nay, nhưng cậu muốn dựa vào sức của một mình để chống lại 9 người siêu phàm chúng tôi thì đúng là mơ mộng hão huyền. Nói rồi ông ta đạp mạnh chân vào hư không, nổ ra một làn sóng khí màu trắng. Sóng dưới chân ông ta lộn nhào, hóa thành dòng nước cuộn lên trời, bị sức mạnh nắm đấm của ông ta làm ngưng tụ lại, đánh về phía Diệp Thiên. Cú đấm này mang theo dòng nước các đảo, được lực đấm vô chú đẩy ở phía sau, như thể một cơn sóng thần nhỏ đang ập đến, mặt đất không ngừng run lên. Ánh mắt Diệp Thiên lạnh lùng, khóe miệng hiện lên một nụ cười nham hiểm. Soạt. Cậu giơ một tay chụp lấy, sau đó lắc nhẹ cánh tay của mình, làn sóng nước khổng lồ đột nhiên bị phá vỡ, giống như một thanh kiếm khổng lồ bị chém gãy giữa chừng. Dòng nước bị chia cắt hai bên như gặp phải bức tường khí, lập tức cuộn ngược trở lại. Ớ. Đồng tử của người đàn ông đeo găng tay kim loại co rút lại, bị luồng sức mạnh cực lớn dâng trào đẩy lùi. Lúc này, ông ta chỉ cảm thấy hoa mắt, dường như có một bóng người đâm vào trong màn nước, rẽ nước mà xông tới. Toàn bộ xương cánh tay của ông ta từ đầu đến cuối cũng bị một sức mạnh cực kỳ ngạo nghễ đập tan thành từng mảnh vụn. Chương 813 chương 938. Ông là người đầu tiên. Chỉ nghe thấy tiếng Diệp Tiên nói khẽ, sau đó một trường nhẹ bỗng đặt lên trên ngực ông ta. Đôi mắt của người đàn ông đeo găng tay kim loại nhanh chóng mở đi, các dấu hiệu sống của ông ta cũng biến mất hoàn toàn. Một trường của Diệp Tiên đã làm ông ta tan nát hết nội tạng, một siêu phàm phàm phẩm ngã xuống, sự việc trước sau xảy ra chỉ bằng một cái nháy mắt. Nhìn thấy xác của cao thủ siêu phàm từ trên trời rơi xuống, ánh mắt của tất cả mọi người trên bãi biển đều rung động, biểu cảm không thể tin nổi. Phần lớn bọn họ đều chỉ nghe đồn về sức mạnh khủng khiếp của Diệp Lăng Thiên chứ chưa từng tận mắt chứng kiến. Nhưng hôm nay Diệp Thiên đã giết chết một người thuộc cảnh giới siêu phàm trong vòng mấy chục giây, thị giác bị đả kích như vậy thật sự là chưa từng có đối với họ. Mấy người Diệp Vân Long, Diệp Sơn nhìn nhau, nét mặt của họ lần nữa lại chấn động. Họ ở cùng cảnh giới với người đàn ông đeo găng tay kim loại, mà đối phương thì bị giết như đứa trẻ trong tay Diệp Thiên, điều này có nghĩa là việc Diệp Thiên giết họ chẳng qua cũng chỉ là một ý nghĩ mà thôi. Ai là người tiếp theo? Diệp Thiên giết chết một người, ánh mắt lãnh đạm quét qua những người khác. Không tiếp. Ba người thuộc cảnh giới siêu phàm còn lại của Chiến Thần Điện đều giận dữ hét lên. Tuy rằng sợ hãi nhưng vẫn cùng nhau lao về phía Diệp Thiên. Ba bóng người vọt qua không trung vây quanh Diệp Thiên, trong đó, người cầm thương đã bị Diệp Thiên đánh trúng trước đó có hơi thở yếu ớt hơn hai người còn lại ra tay trước. Mật tông đại thủ ấn. Đôi tay người đàn ông tóc vàng ngưng tụ dấu tay trong một tư thế rất kỳ lạ, rồi đẩy về phía trước. Một dấu tay khổng lồ từ trên bầu trời phóng tới, rộng đến hơn 10 thước, dường như có một luồng văn phản của Phật môn đang lơ lửng trên không trung. Ngay lúc kề cận với Diệp Thiên thì ba luồng công kích lần lượt tan vỡ, giống như bị một bức tường khí vô hình ngăn lại, hoàn toàn cô lập Diệp Thiên trong một không gian khác. Chương 813 chương 938. Ông là người đầu tiên. Chỉ nghe thấy tiếng Diệp Thiên nói khẽ, sau đó một trường nhẹ bỗng đặt lên trên ngực ông ta. Đôi mắt của người đàn ông đeo găng tay kim loại nhanh chóng mở đi, các dấu hiệu sống của ông ta cũng biến mất hoàn toàn. Một trường của Diệp Thiên đã làm ông ta tan nát hết nội tạng, một siêu phàm phàm phẩm ngã xuống, sự việc trước sau xảy ra chỉ bằng một cái nháy mắt. Nhìn thấy xác của cao thủ siêu phàm từ trên trời rơi xuống, ánh mắt của tất cả mọi người trên bãi biển đều rung động, biểu cảm không thể tin nổi. Phần lớn bọn họ đều chỉ nghe đồn về sức mạnh khủng khiếp của Diệp Lăng Thiên chứ chưa từng tận mắt chứng kiến.
nhưng hôm nay Diệp Thiên đã giết chết một người thuộc cảnh giới siêu phàm trong vòng mấy chục giây, thị giác bị đả kích như vậy thật sự là chưa từng có đối với họ. Mấy người Diệp Vân Long, Diệp Sơn nhìn nhau, nét mặt của họ lần nữa lại chấn động. Họ ở cùng cảnh giới với người đàn ông đeo găng tay kim loại, mà đối phương thì bị giết như đứa trẻ trong tay Diệp Thiên, điều này có nghĩa là việc Diệp Thiên giết họ chẳng qua cũng chỉ là một ý nghĩ mà thôi. Ai là người tiếp theo? Diệp Thiên giết chết một người, ánh mắt lãnh đạm quét qua những người khác. Không tiếp. Ba người thuộc cảnh giới siêu phàm còn lại của Chiến Thần Điện đều giận dữ hết lên. Tuy rằng sợ hãi nhưng vẫn cùng nhau lao về phía Diệp Thiên. Ba bóng người vọt qua không trung vây quanh Diệp Thiên, trong đó, người cầm thương đã bị Diệp Thiên đánh trúng trước đó có hơi thở yếu ớt hơn hai người còn lại ra tay trước. Mật tông đại thủ ấn. Đôi tay người đàn ông tóc vàng ngưng tụ dấu tay trong một tư thế rất kỳ lạ, rồi đẩy về phía trước. Một dấu tay khổng lồ từ trên bầu trời phóng tới, rộng đến hơn 10 thước, dường như có một luồng văn phạn của Phật môn đang lơ lửng trên không trung. Ngay lúc kề cận với Diệp Thiên thì ba luồng công kích lần lượt tan vỡ, giống như bị một bức tường khí vô hình ngăn lại, hoàn toàn cô lập Diệp Thiên trong một không gian khác. Chương 813 chương 938. Ông là người đầu tiên. Chỉ nghe thấy tiếng Diệp Thiên nói khẽ, sau đó một trường nhẹ bỗng đặt lên trên ngực ông ta. Đôi mắt của người đàn ông đeo găng tay kim loại nhanh chóng mở đi, các dấu hiệu sống của ông ta cũng biến mất hoàn toàn. Một trường của Diệp Thiên đã làm ông ta tan nát hết nội tạng, một siêu phàm phàm phẩm ngã xuống, sự việc trước sau xảy ra chỉ bằng một cái nháy mắt. Nhìn thấy xác của cao thủ siêu phàm từ trên trời rơi xuống, ánh mắt của tất cả mọi người trên bãi biển đều rung động, biểu cảm không thể tin nổi. Phần lớn bọn họ đều chỉ nghe đồn về sức mạnh khủng khiếp của Diệp Lăng Thiên chứ chưa từng tận mắt chứng kiến. Nhưng hôm nay Diệp Thiên đã giết chết một người thuộc cảnh giới siêu phàm trong vòng mấy chục giây, thị giác bị đả kích như vậy thật sự là chưa từng có đối với họ. Mấy người Diệp Vân Long, Diệp Sơn nhìn nhau, nét mặt của họ lần nữa lại chấn động. Họ ở cùng cảnh giới với người đàn ông đeo găng tay kim loại, mà đối phương thì bị giết như đứa trẻ trong tay Diệp Thiên, điều này có nghĩa là việc Diệp Thiên giết họ chẳng qua cũng chỉ là một ý nghĩ mà thôi. Ai là người tiếp theo? Diệp Thiên giết chết một người, ánh mắt lãnh đạm quét qua những người khác. Không tiếp. Ba người thuộc cảnh giới siêu phàm còn lại của Chiến Thần Điện đều giận dữ hết lên. Tuy rằng sợ hãi nhưng vẫn cùng nhau lao về phía Diệp Thiên. Ba bóng người vọt qua không trung vây quanh Diệp Thiên, trong đó, người cầm thương đã bị Diệp Thiên đánh trúng trước đó có hơi thở yếu ớt hơn hai người còn lại ra tay trước. Mật tông đại thủ ấn. Đôi tay người đàn ông tóc vàng ngưng tụ dấu tay trong một tư thế rất kỳ lạ, rồi đẩy về phía trước. Một dấu tay khổng lồ từ trên bầu trời phóng tới, rộng đến hơn 10 thước, dường như có một luồng văn phạn của Phật môn đang lơ lửng trên không trung. Ngay lúc kề cận với Diệp Thiên thì ba luồng công kích lần lượt tan vỡ, giống như bị một bức tường khí vô hình ngăn lại, hoàn toàn cô lập Diệp Thiên trong một không gian khác. Chương 814 chương 939. Một vòng không khí bùng lên dưới chân cậu, chỉ có thể nghe thấy những tiếng lộp độp, giống như là một chiếc máy bay hơi nước bay qua bầu trời, trong phút chốc phá vỡ tốc độ âm thanh. Bùm. Người đàn ông cầm ngọn trường thương với hơi thở yếu nhất không kịp phản ứng lại, một nắm đấm đã giáng lên đầu ông ta. Bùm. Đầu ông ta nổ tung, máu bắn tung tóe, lại một siêu phàm nữa bị Diệp Thiên đánh tan cảnh ngay tại chỗ. Người thứ hai. Diệp Thiên thu lại nắm đấm, liếc mắt nhìn người đàn ông tóc vàng. Không đừng mà. Đôi mắt ông ta đầy sự kinh hoàng, ông ta vội vàng bay lùi về phía sau, không dám đối đầu trực diện với Diệp Thiên. Nhưng ông ta lui nhanh, Diệp Thiên còn nhanh hơn, dưới sự công kích vượt quá tốc độ âm thanh, ông ta chỉ kịp nhìn thấy Diệp Thiên đang nhanh chóng tới gần mình, đôi mắt lạnh như băng kia gần như khiến ông ta hóa đá. Diệp Lăng Thiên, cậu dám? Đúng lúc này, người của viện trọng tài cuối cùng cũng ra tay. Một trong những siêu phàm lương phẩm xài bước tới, lực ở lòng bàn tay dâng lên, tung về phía sau lưng Diệp Thiên. Ông ta chỉ tung một trường với một tay, nhưng sức mạnh vượt xa so với mật tông đại thủ ấn mà người đàn ông tóc vàng dốc toàn lực thi triển. Diệp Thiên hoàn toàn không quay đầu nhìn lại mà cậu chỉ tiện tay búng một phát. Ông ta với hai lòng bàn tay trước mặt, từng luồng khí tụ lại quanh người, bao phủ lấy bóng dáng của ông ta, khiến người ta không thể nhìn rõ, không thể nắm bắt được vị trí chính xác của ông ta, ngay cả hơi thở cũng bắt đầu mơ hồ khó lường. Chương 815 chương 940. Trước và sau chưa đầy 5 phút, bốn người thuộc cảnh giới siêu phàm của Chiến Thần Điện đều thất thủ. Ầm ầm, cả vùng biển phía nam trở nên im lặng, không hề có bất kỳ ai lên tiếng. Duy nhất chỉ có tiếng sóng đập vào vách đá. Mấy người Diệp Vân Long, Diệp Sơn nhìn với ánh mắt kinh hoàng, không dám rời khỏi Diệp Thiên. Bọn họ tự xưng là có vô số những kẻ giỏi hàng đầu hoa hạ, nhưng với hình ảnh kinh hoàng khi Diệp Thiên xử lý đám cảnh giới siêu phàm như xử lý mấy con chó thì thực ra sự tự xưng của họ chẳng là gì. Rất nhiều người trẻ trong giới võ đạo hoa hạ ai cũng đưa ra với biểu cảm như phỗng. Cuối cùng bọn họ cũng hiểu ra, tại sao Diệp Lăng Thiên lại có thể trấn áp cả hoa hạ. Tại sao Diệp Lăng Thiên lại được gọi là đế vương bất bại? Khả năng tung hoành kinh người như thế thì có người thứ hai ở hoa hạ này không? Diệp Thiên đạp sóng ung dung, tự tại. Cậu đã giết chết bốn người thuộc cảnh giới siêu phàm và nhìn nắm đấm của mình khẽ cười lắc đầu. Đây là sức mạnh hiện tại của mình sao? Cậu khẽ siết nắm đấm. Đây là lần đầu tiên cậu đụng độ với những kẻ cảnh giới siêu phàm từ khi bước vào cảnh giới này. Trước đây nếu cậu muốn giết cảnh giới siêu phàm thì một là dùng Phệ Thiên Cựu chuyển hút cạn chân khí của đối phương, hai là khởi động Phệ Thiên chi thể. Nhưng sau khi cậu bước vào cảnh giới siêu phàm phàm phẩm thì đã không còn cần đến nữa. Trên bầu trời, bố viện siêu phàm lương phẩm đến từ viện trọng tài tái mặt. Kể cả là Gũ Lịch trước đó điềm đạm nhất thì lúc này ánh mắt cũng đanh lại. Lúc này Diệp Thiên cũng ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ, người của Chiến Thần Điện đã giải quyết sạch sẽ cả rồi. Bốn người đột nhiên đưa tay ra, một dòng ánh sáng liên kết màu đỏ vô cùng lớn hình thành trong không trung thành hình vuông và bao trùm lấy Diệp Thiên. Chương 815 chương 940. Trước và sau chưa đầy 5 phút, bốn người thuộc cảnh giới siêu phàm của Chiến Thần Điện đều thất thủ. Ầm ầm. Cả vùng biển phía nam trở nên im lặng, không hề có bất kỳ ai lên tiếng. Duy nhất chỉ có tiếng sóng đập vào vách đá. Mấy người Diệp Vân Long, Diệp Sơn nhìn với ánh mắt kinh hoàng, không dám rời khỏi Diệp Thiên. bọn họ tự xưng là có vô số những kẻ giỏi hàng đầu hoa hạ, nhưng với hình ảnh kinh hoàng khi Diệp Thiên xử lý đám cảnh giới siêu phàm như xử lý mấy con chó thì thực ra sự tự xưng của họ chẳng là gì. Rất nhiều người trẻ trong giới võ đạo hoa hạ ai cũng đưa ra với biểu cảm như phỗng. Cuối cùng bọn họ cũng hiểu ra, tại sao Diệp Lăng Thiên lại có thể trấn áp cả hoa hạ? Tại sao Diệp Lăng Thiên lại được gọi là đế vương bất bại? Khả năng tung hoành kinh người như thế thì có người thứ hai ở hoa hạ này không? Diệp Thiên đạp sóng ung dung, tự tại. Cậu đã giết chết 4 người thuộc cảnh giới siêu phàm và nhìn nắm đấm của mình khẽ cười lắc đầu. Đây là sức mạnh hiện tại của mình sao? Cậu khẽ siết nắm đấm. Đây là lần đầu tiên cậu đụng độ với những kẻ cảnh giới siêu phàm từ khi bước vào cảnh giới này. Trước đây nếu cậu muốn giết cảnh giới siêu phàm thì một là dùng Phệ Thiên Cựu chuyển hút cạn chân khí của đối phương, hai là khởi động Phệ Thiên chi thể. Nhưng sau khi cậu bước vào cảnh giới siêu phàm phàm phẩm thì đã không còn cần đến nữa. Trên bầu trời, bố viện siêu phàm lương phẩm đến từ viện trọng tài tái mặt. Kể cả là Gũ Lịch trước đó điềm đạm nhất thì lúc này ánh mắt cũng đanh lại. Lúc này Diệp Thiên cũng ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ, người của Chiến Thần Điện đã giải quyết sạch sẽ cả rồi. 4 người đột nhiên đưa tay ra, một dòng ánh sáng liên kết màu đỏ vô cùng lớn hình thành trong không trung thành hình vuông và bao trùm lấy Diệp Thiên. Chương 815 chương 940. Trước và sau chưa đầy 5 phút, 4 người thuộc cảnh giới siêu phàm của Chiến Thần Điện đều thất thủ. Ầm ầm. Cả vùng biển phía nam trở nên im lặng, không hề có bất kỳ ai lên tiếng. Duy nhất chỉ có tiếng sóng đập vào vách đá. Mấy người Diệp Vân Long, Diệp Sơn nhìn với ánh mắt kinh hoàng, không dám rời khỏi Diệp Thiên. Bọn họ tự xưng là có vô số những kẻ giỏi hàng đầu hoa hạ, nhưng với hình ảnh kinh hoàng khi Diệp Thiên xử lý đám cảnh giới siêu phàm như xử lý mấy con chó thì thực ra sự tự xưng của họ chẳng là gì. Rất nhiều người trẻ trong giới võ đạo hoa hạ ai cũng đưa ra với biểu cảm như phỗng. Cuối cùng bọn họ cũng hiểu ra, tại sao Diệp Lăng Thiên lại có thể trấn áp cả hoa hạ? Tại sao Diệp Lăng Thiên lại được gọi là đế vương bất bại? Khả năng tung hoành kinh người như thế thì có người thứ hai ở hoa hạ này không? Diệp Thiên đạp sóng ung dung, tự tại. Cậu đã giết chết 4 người thuộc cảnh giới siêu phàm và nhìn nắm đấm của mình khẽ cười lắc đầu. Đây là sức mạnh hiện tại của mình sao? Cậu khẽ siết nắm đấm. Đây là lần đầu tiên cậu đụng độ với những kẻ cảnh giới siêu phàm từ khi bước vào cảnh giới này. Trước đây nếu cậu muốn giết cảnh giới siêu phàm thì một là dùng Phệ Thiên Cựu chuyển hút cạn chân khí của đối phương, hai là khởi động Phệ Thiên chi thể. Nhưng sau khi cậu bước vào cảnh giới siêu phàm phàm phẩm thì đã không còn cần đến nữa. Trên bầu trời, bố viện siêu phàm lương phẩm đến từ viện trọng tài tái mặt. Kể cả là Gũ Lịch trước đó điềm đạm nhất thì lúc này ánh mắt cũng đanh lại. Lúc này Diệp Thiên cũng ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ, người của Chiến Thần Điện đã giải quyết sạch sẽ cả rồi. 4 người đột nhiên đưa tay ra, một dòng ánh sáng liên kết màu đỏ vô cùng lớn hình thành trong không trung thành hình vuông và bao trùm lấy Diệp Thiên. Chương 815 chương 940. Trước và sau chưa đầy 5 phút, 4 người thuộc cảnh giới siêu phàm của Chiến Thần Điện đều thất thủ. Ầm ầm. Cả vùng biển phía nam trở nên im lặng, không hề có bất kỳ ai lên tiếng. Duy nhất chỉ có tiếng sóng đập vào vách đá. Mấy người Diệp Vân Long, Diệp Sơn nhìn với ánh mắt kinh hoàng, không dám rời khỏi Diệp Thiên. Bọn họ tự xưng là có vô số những kẻ giỏi hàng đầu hoa hạ, nhưng với hình ảnh kinh hoàng khi Diệp Thiên xử lý đám cảnh giới siêu phàm như xử lý mấy con chó thì thực ra sự tự xưng của họ chẳng là gì. Rất nhiều người trẻ trong giới võ đạo hoa hạ ai cũng đưa ra với biểu cảm như phỗng. Cuối cùng bọn họ cũng hiểu ra, tại sao Diệp Lăng Thiên lại có thể trấn áp cả hoa hạ? Tại sao Diệp Lăng Thiên lại được gọi là đế vương bất bại? Khả năng tung hoành kinh người như thế thì có người thứ hai ở hoa hạ này không? Diệp Thiên đạp sóng ung dung, tự tại. Cậu đã giết chết 4 người thuộc cảnh giới siêu phàm và nhìn nắm đấm của mình khẽ cười lắc đầu. Đây là sức mạnh hiện tại của mình sao? Cậu khẽ siết nắm đấm. Đây là lần đầu tiên cậu đụng độ với những kẻ cảnh giới siêu phàm từ khi bước vào cảnh giới này. Trước đây nếu cậu muốn giết cảnh giới siêu phàm thì một là dùng Phệ Thiên Cựu chuyển hút cạn chân khí của đối phương, hai là khởi động Phệ Thiên chi thể. Nhưng sau khi cậu bước vào cảnh giới siêu phàm phàm phẩm thì đã không còn cần đến nữa. Trên bầu trời, bố viện siêu phàm lương phẩm đến từ viện trọng tài tái mặt. Kể cả là Gũ Lịch trước đó điềm đạm nhất thì lúc này ánh mắt cũng đanh lại. Lúc này Diệp Thiên cũng ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ, người của Chiến Thần Điện đã giải quyết sạch sẽ cả rồi. 4 người đột nhiên đưa tay ra, một dòng ánh sáng liên kết màu đỏ vô cùng lớn hình thành trong không trung thành hình vuông và bao trùm lấy Diệp Thiên.